Chương 201, trong đầu thế nào chỉ có nàng dâu. Lam Mân Côi ngồi tại xe phía sau vị trí trung ương nhất, vốn là muốn trêu chọc trước mắt cái này kẻ lỗ mãng, cùng hắn kéo chắc đối. Muốn sử dụng nhân tình bài, để hắn lưu lại cho mình hiệu lực. Bất quá, Dương Vân Phàm ngồi xuống tiến trong xe, lại muộn thanh muộn khí ngồi ở trong góc, nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Cái này khiến Lam Mân Côi không khỏi có chút chán nản. Nhớ nàng Lam Mân Côi, dáng dấp phong tình vạn chủng, có bao nhiêu nam nhân theo ong bướm một dạng. Đuổi theo nàng cái mông phía sau chạy, nàng liền nhìn nhiều đều không có. Bây giờ tự hạ thân phận, theo cái này dế nhúi kẻ lỗ mãng trò chuyện, đối phương vậy mà trả lại cho nàng sắc mặt nhìn. Bất quá, nhìn trước mắt cái này kẻ lỗ mãng trong xe đông sờ sờ tây sờ sờ, thì theo vào đại quan viên lưu mổ mổ một dạng, tràn ngập lòng hiếu kỳ, Lam Mân tôi kém chút khí cười. Cái này dế nhúi, chẳng lẽ xe này, so ta còn xem được không? Ô. Đúng lúc này, bảo mã BMW X7 bỗng nhiên phát động, động cơ phát ra một tiếng thanh thúy oanh minh, rồi sau đó xe tăng tốc độ, thì phi nhanh ra ngoài. Tốc độ như là rời dây cung lợi mũi tên. Dương Vân Phàm ghé vào cửa sổ, nhìn lấy hai bên phong cảnh nhanh chóng rút lui, không khỏi thầm nói, thật mẹ hắn nhanh. Chờ ta sau này có tiền, cũng mua một cố dạng này xe. Lam Mân tôi nghe được, chợt trong lòng hơi động, tiến tới nói, kẻ lỗ mãng. Ngươi có phải hay không rất lợi hại ưa thích cái xe này? Dương Vân Phàm nhanh chóng gật đầu nói, vâng, ta xác thực rất lợi hại ưa thích cái xe này. Đủ lớn, đầy đủ khí phái, mà lại mở tốc độ rất nhanh. Nếu là ta mở ra cái xe này về chúng ta nông thôn, cái gì dạng xinh đẹp nàng dâu tìm không thấy? Lại là nàng dâu. Cái này kẻ lỗ mãng, cũng liền chút tiền đồ này. Nghe vậy, Lam Mân tôi hé miệng cười cười, nói, cái kia. Kẻ lô mang à, ngươi nếu là thật ưa thích cái xe này, liền đến cho Lam tỷ làm bảo tiêu đi. Lam tỷ thì đem cái này xe cho ngươi mượn mở. Ra sao? Dương Vân Phàm ngẫm lại giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng, nói, cái xe này, ta tuy nhiên rất lợi hại ưa thích. Thế nhưng là, ta vẫn không thể đồng ý Lam tỷ ngươi là làm xã hội đen, nếu như bị bắt lấy, đây chính là phải ngồi tù. Đã từng ngồi tù, tại chúng ta nông thôn. Đừng nói là muốn tìm vợ, chỉ sợ liền ta nương đều muốn đi theo bị người chỉ cái mũi mắng. Người cái này kẻ lỗ mãng, trong đầu thế nào cũng chỉ có nàng dâu. Lam tỷ ta không phải đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đi theo Lam tỷ làm, để ngươi hàng đêm làm tân lang đều được. Ngươi thế nào thì nói không thông đâu. Lam Mân tôi thật sự là bị tên trước mắt này khí hỏng. Dương Vân Phàm lại là cười hắc hắc, rồi mới tiến đến Lam Mân tôi bên tai nói, Lam tỷ. Tại chúng ta cái kia, chỉ có theo xử nữ ngủ, mới xem như làm tân lang. Người khác khi dễ ta xét ít, có thể ta cũng là sẽ lên lưới. Trong quán rượu những nữ nhân kia, lại xinh đẹp, cái kia có thể là xử nữ sao? Cùng với các nàng ngủ, ta còn chê các nàng bẩn đâu. Ta dựa vào. Nguyên lai, cái này kẻ lỗ mãng, căn bản thì chướng mắt chính mình trong quán ba những tiểu thư đó à. Lam Mân tôi trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết lại nói cái gì. Mặt khác, Lam tỷ, không cho phép ngươi kêu nữa ta kẻ lỗ mãng. Kêu nữa ta kẻ lỗ mãng, ta cần phải trở mặt. Dương Vân Phàm quẳng mặt lại, xoa bóp quyền đầu, nói, trên đời này, chỉ có ta nương theo ta nàng dâu, mới có thể gọi ta kẻ lỗ mãng. Người khác, nếu ai dám gọi ta kẻ lỗ mãng, ta nhất định đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Nghe vậy, châu ngồi kế tài xế lên đường phỉ phỉ. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Tâm đạo, kẻ lô mãng lời này không phải là nói cho ta nghe a. Ta kêu hắn kẻ lô mãng thời điểm, hắn có thể một điểm không tức giận. Lam tỷ vừa gọi hắn kẻ lô mãng, hắn thì không hài lòng. Thốt, ta không gọi ngươi kẻ lô mãng. Ngươi lại danh gọi là Diệp Đông, ta bảo ngươi đông tử được rồi đi. Lam Mân tôi hôm nay xem như bị Dương Vân Phàm cho khí hỏng, có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể bắt hắn ra sao. Bởi vì chính mình thủ hạ không có một cái đánh thắng được hắn. Đổi thành người khác, Lam Mân tôi sớm cũng là người ta kéo ra ngoài đánh gần chết. Đông tử cũng không được, đông tử, đó là ta huynh đệ tên tuổi. Dương Vân Phàm đón đến, nói, ngươi gọi ta Diệp Đông liền tốt. Trước kia ta không có đi làm lính thời điểm, sư phụ cho ta lấy cái ngoại hiệu, gọi mặt quỷ Diệp Đông, đã nhiều năm vô dụng. Hôm nay không phải muốn võ đài sao. Ta thì dùng mặt quỷ Diệp Đông cái danh này, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cao thủ. Sư phó ngươi. Lam Mân Côi nghe đến đó, đồng nhiên lại có hắn ý nghĩ, hỏi Dương Vân Phàm nói, kẻ lô mãng, a không, Diệp Đông huynh đệ, sư phụ ngươi là ai vậy? Còn có, ngươi như thế lợi hại, có hay không sư huynh đệ cái gì? Ngươi thực sự không muốn tới giúp ta, ta cũng không có cách nào. Bất quá, nếu là sư huynh của ngươi đệ nguyện ý đến chỗ của ta, ngươi cũng có thể giới thiệu qua đến a. Đãi ngộ từ ưu. Hắc hắc, không dối gạt Lam tỷ, ta xác thực có hai cái sư đệ. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên, bọn họ so ta kém một chút, có điều cũng đều là cao thủ, trước mắt cũng tại tương đàm. Ta vốn là muốn giúp lấy đại muội tử đem tiểu đệ chữa lành, rồi mới thì đi tìm bọn họ. Bất quá dưới mắt xem ra, tạm thời còn không thể lại tìm bọn hắn. Không phải vậy, để hai người bọn họ biết ta người sư huynh này, bây giờ lẫn vào như thế thảm, chẳng phải là để bọn hắn cho cười. Không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng còn rất quan tâm mặt mũi sao. Quan tâm mặt mũi, đơn giản cũng là tiền cùng tôn trọng. Nữ nhân, xem ra là không thể thỏa mãn hắn, nếu như dùng tiền có thể thỏa mãn hắn, ngã là có thể cho thêm hắn một điểm. Đến nỗi tôn trọng. Lam Mân tôi cảm thấy mình đã đầy đủ hạ thấp tư thái. Đổi thành hắn bảo tiêu đến nhận lời mời, căn bản đừng nghĩ để cho nàng nhìn nhiều. Đúng lúc này, bảo mã BMW đút ít 7 chậm rãi dừng lại. Lam tỷ, đến trường Giang Miệng, còn có 10 phút đồng hồ lái thuyền. Đại lực tìm một vị trí, dừng xe xong, rồi mới chạy đến phía sau, vì Lam Mân tôi mở ra cửa xe. Lam Mân tôi xuống xe sau khi, sửa sang một chút y hề phục, rồi mới liền đối với Dương Vân Phàm nói, Diệp Đông huynh đệ, chờ một chút Lam tỷ có thể hay không để cho đại lao bản cao hứng, thì nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thắng, Lam tỷ nói lời giữ lời, 5 vạn, 10 vạn. Đều không là vấn đề. Một mực tùy tiện Dương Vân Phàm, đột nhiên thần sắc nghiêm túc đứng lên, khiếp khiếp mắt, trầm giọng nói, chưa từng gặp qua đối thủ, ta cũng không tốt đánh cược. Bất quá, loại này hắc quyền, tại lôi đài thi đấu đánh chết người cũng không quan hệ, ngược lại là lớn nhất có thể phát huy ta thực lực. Nghe vậy, Lam Mân tôi cười càng phát ra vui vẻ. Nàng một mực lo lắng trước mắt cái này kẻ lỗ mãng không biết nặng nhẹ, cho là mình lợi hại, thì xem thường đối thủ. Phải biết, loại này lôi đài thi đấu, đều là sinh tử chớ luận, một phương khinh địch, rất dễ dàng trong khe cống ngầm lật thuyền. Nàng gặp cái này kẻ lỗ mang thu lại tùy tiện biểu lộ, một mặt trịnh trọng, ngược lại cao hứng trở lại. Cái này kẻ lỗ mang võ công, đây chính là nàng bình sinh thấy quyền trong tay, lợi hại nhất. Trừ phi đối thủ là bây giờ toàn thế giới lòng đất cận chiến chi hoàng, huyết tinh sa hoàng. Phí nhiều. Không phải vậy, Dương Vân Phàm muốn thua. Chỉ sợ đều rất khó. Đi, chúng ta lên thuyền. Chương 202, bằng cái gì? Lam tỷ, ngươi đến. Lam Mân tôi mang theo Dương Vân Phàm còn có Đường Phỉ Phỉ, cùng chính mình ba cái bảo tiêu, đi đến du thuyền. Những du thuyền đó lên tiểu đệ, nhìn thấy Lam Mân tôi cái này vưu vật lên, hơn nữa còn mang theo hai cái người xa lạ, nhao nhao đều chạy tới. Lam tỷ, hai vị này là... Ngươi cũng biết tam gia quy củ. Không có thư mời lời nói, bọn họ chỉ sợ không thể lên tới những này thuyền chở dầu lên tiểu đệ nhìn Lam Mân tôi phía sau mang một nam một nữ hai một bộ mặt lạ hoắc, có chút khó khăn nói. Dù sao, chiếc này du thuyền chờ một chút, thế nhưng là qua vùng biển quốc tế đánh hắc quyền. Nếu như trà trộn vào cảnh sát nhân vật, vậy quá tốt, đến lúc đó mọi người cùng nhau đem cúc hoa tẩy sạch sẽ, qua trong ngục giam gây chơi đi. Cho nên, vì ngăn ngừa vào ngục giam làm đồng tính nam, đối với người xa lạ, tất cả mọi người mười phần cảnh giác. Bất quá, Lam Mân tôi cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng chỉ Dương Vân Phàm, nói thẳng, cái này người cao to là ta bảo tiêu. Đến nôi cái này nữ, vốn chính là ta thủ hạ. Các ngươi hẳn là đều gặp A. Lam tỷ, ngươi làm như vậy, không hợp quy củ A. Cái kia mấy công việc nhân viên hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên lại không có thả bọn họ tiến đến. Thấy cảnh này, Lam Mân tôi đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Ta mang đến người, đều không yên lòng. Có phải hay không muốn ta theo tam gia muốn hai tấm thư mời tới, các ngươi mới dám cho đi? Bên trong một cái tuổi trẻ công tác nhân viên còn muốn nói cái gì, lập tức bị một cái khác tuổi khá lớn người kéo một thanh. Hắn đối Lam Mân tôi bồi cười nói, Lam tỷ hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này. Nếu là Lam tỷ mang đến người, xảy ra chuyện. Khẳng định cũng không thể tìm chúng ta đúng không? Lam tỷ tại Tam gia trước mặt mũi lớn, chúng ta đương nhiên muốn cho Lam tỷ mặt mũi. Nói xong, hắn đối phía trước cái kia hai bảo vệ một dạng người vật làm một cái ánh mắt. Nhất thời, hai người kia liền lui về vị trí của mình, đối Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ làm một cái mời động tác. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, liếc mắt khinh thường nhìn cái kia hai bảo vệ liếc một chút, kéo kéo chính mình y phục cổ áo, ngẩng cao lên đầu đi đến du thuyền. Mà Đường Phỉ Phỉ làm theo là hướng về phía hai người bọn họ làm một cái mặt quỷ sau khi, vội vàng đuổi theo Dương Vân Phàm. Chờ Lam Mân Côi bọn người sau khi đi, cái tuổi đó hơi lớn người, gặp cái kia cái trẻ tuổi công tác nhân viên còn nhìn lấy Lam Mân Côi bọn họ. Đập hắn một chút, cười nhạo nói, thế nào? Ngươi không phục à? Cái kia cái trẻ tuổi công tác nhân viên lại là trầm giọng nói, ta cảm thấy Lam tỷ người hộ vệ kia có vấn đề. Trước đó, hắn ánh mắt một mực chứa rất lợi hại ngốc trệ, thế nhưng là vừa rồi nâng đầu trong nháy mắt, lại có một cố lợi mang. Loại người này, nếu không phải là đại trí giả ngu, nếu không phải là ẩn tàng đầy đủ sâu. Cẩn thận bàn tra một chút, khẳng định có vấn đề. Có vấn đề lại như thế nào? Ngươi, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cái tuổi đó hơi đại công tác nhân viên cười cười, giải thích nói, Lam tỷ là Tam gia tâm phúc. Chúng ta tuy nhiên phụ trách an toàn, có thể lại không cần thiết đắc tội Lam Mân Côi. Nếu như là tại nàng nơi đó xảy ra vấn đề, Tam gia hội lý giải chúng ta nỗi khổ tâm. Thế nhưng là, lúc này, người trẻ tuổi kia còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá, lại có một đám người muốn lên thuyền, hắn chỉ có thể đem những này lời nói lại nghẹn hội trong bụng. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lam Mân Côi tại du thuyền bên trong khắp nơi đi dạo. Tâm lý lại âm thầm dẫn theo một hơi, vô cùng khẩn trương. Vừa rồi cái kia cửa kiểm an nhân viên, nhìn hắn ánh mắt thì có chút không đúng, tựa hồ hoài nghi thân phận của hắn. Thân phận của hắn chứng cái gì tuy nhiên Nạp Lan Huân giúp hắn ngụy trang một bộ, có thể thứ này chỉ phải cẩn thận tra, lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Để đọc chuyện. Xem ra, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nếu như ở chỗ này bại lộ thân phận, Dương Vân Phàm ngược lại là không có chuyện gì. Đại không bắt cóc Lam Mân Côi giết ra ngoài. Sự tình sau lập tức cho thấy thân phận, lượng cái kia Tam gia cũng không dám bắt ta ra sao. Bất quá, Đường Phỉ Phỉ chỉ sợ cũng chết chắc. Dương Vân Phàm nhìn một chút bên cạnh một mực thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hắn Đường Phỉ Phỉ, đoán chừng nha đầu này trong lòng cũng là mướt mồ hôi. Lam Mân Côi đi đến một cái phòng bên ngoài, lấy ra một tờ thẻ tử, đối cửa một cái máy móc soát một chút. Cửa khoang kia phanh một chút, thì bắn ra tới. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trận đấu phải chờ tới ban đêm thuyền máy chạy đến Trường Giang miệng, xuất hải quan, đến vùng biển quốc tế bên trên, mới bắt đầu. Lam Mân Côi nói xong, dẫm lên chính mình dài nhỏ giày cao gót, đem chính mình cặp đùi đẹp nhìn một cái không sót gì bại lộ tại ánh mắt mọi người bên trong, dẫn đầu tiến vào cái kia cửa khoang. Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ liếc nhau, cũng đi theo Lam Mân Côi đi vào. Đi vào cửa khoang sau khi, Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện trong này lại là một cái cự đại phòng nghỉ. Trên ghế salon, trên ghế, top 5 top 3 ngồi không ít mình trần lấy thân trên trắng hán. Những người này ngồi ở chỗ đó, giữ yên lặng hướng trên nắm tay quấn băng vải, có mấy cái còn đứng lên, nhảy lên mấy lần, nóng người. Mấy người kia xem xét cũng không phải là lương thiện, lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt còn có địch ý. Lam tỷ, người đến. Nhìn thấy Lam Mân Côi tiến đến, bên trong một cái đầu mục đích bộ dáng người đi tới, theo Lam Mân Côi chào hỏi một tiếng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, để các huynh đệ tiếp tục chuẩn bị. Lam Mân Côi ý chào một cái, rồi mới để Dương Vân Phàm tới. Nàng chỉ Dương Vân Phàm đối mọi người giới thiệu nói, ta tới nơi này, chủ yếu là cho mọi người giới thiệu một vị mới tới huynh đệ. Vị huynh đệ kia gọi Diệp Đông, ngoại hiệu mặt quỷ. Buổi tối hôm nay, hắn đem đại biểu chúng ta bên này, áp trục ra sân. Lam Mân Côi cái này vừa nói, nhất thời tràng diện có chút tao loạn. Áp trục. Thì hắn. Lúc này, một cái trong góc một mực an an tĩnh tĩnh tự mình cột quyền kích băng vải đại hán bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, đại hán kia trên cổ có một đầu rất dài nhỏ vết đao, vết sẹo hết sức rõ ràng. Hắn vặn vẹo cổ thời điểm, đầu này vết sẹo thì theo tiểu xà một dạng du động, nhìn mười phần lạnh lùng. Ánh mắt hắn mị mị, lạnh lùng đánh giá Dương Vân Phàm. Một lát sau khi, hắn bỗng nhiên cười lạnh, Lam tỷ, con người của ta không thế nào biết nói chuyện. Cũng là muốn biết, vị này mới tới mặt quỷ Diệp Đông huynh đệ, có cái gì bản sự đến chèn ép trục trận này. Phải biết, trước kia cái này áp trục trận này, đều là hổ ca xuất mã. Đón đến, nam tử kia thâm trầm nói, đáng tiếc, hổ ca lên một trận bị người đánh cho tàn phế. Chỉ là, trận này, lão hổ ca tuy nhiên không thể lên, nhưng là cũng không thể để không biết mảnh ngoại nhân lên đi. Lam tỷ ngươi từ bên ngoài tùy tiện tìm tên tiểu tử đến, huynh đệ chúng ta nên làm sao đây? Người khác nghe nói như thế, nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên. Không sai. Đào ca nói đúng. Áp trục trận này, trước kia là hổ ca bên trên, hổ ca cái gì bản sự, mọi người đều biết, cho nên các huynh đệ cũng không có ý kiến đến gì. Thế nhưng là, tiểu tử này có cái gì năng lực, có thể đánh áp trục trận này? Áp trục trận này, vô luận thắng bại, đều có 2 vạn khối xuất tràng phí. Tiểu tử này, bằng cái gì cầm? Chương 203, chỉ bằng cái này. Những người này bất mãn Dương Vân Phàm chèn ép trục trận này, là vì tiền. Phổ thông buổi diễn, xuất tràng phí 3.000 đến 5.000 không giống nhau, trọng yếu buổi diễn, 1 vạn một trận. Mà áp trục trận này, lại là 2 vạn khối. Dù sao, áp trục trận này khẳng định là cao thủ mạnh nhất quyết đấu, tất nhiên là cả đêm đặc sắc nhất, lớn nhất kình bạo lôi đài. Đến xem lôi đài thi đấu người, cơ bản cũng sẽ ở trận này mua trọng chú. Mà quyền thủ lão bản, vì chính mình mặt mũi, cũng sẽ điên cuồng mua phía bên mình quyền thủ thắng. Trận này nếu như thắng, đối với một cái quyền thủ mà nói, quả thực là danh khí, địa vị, tiền tài, thu hoạch lớn. Đánh hắc quyền người, ai không muốn chèn ép trục trận này. Cho dù chết tại lôi đài thi đấu bên trên, cũng không có cái gì đáng tiếc. Dù sao cũng là chết tại cường giả thủ hạ. Đánh hắc quyền, là một loại vơ vét nhanh tiền thiên môn. Không có người nào trông cậy vào có thể tại nghề này làm cả đời. Ai cũng muốn nhanh chóng kiếm lời đầy đủ tiền, rồi mới rời đi. Liền sợ đánh mấy năm, đến cuối cùng nhất, như cũng lẳng lặng vô danh, rồi mới tại lôi đài thi đấu lên bị người đánh cho tàn phế. Muốn là như thế này, cái kia nửa đời sau thì xong đời. Thấy mọi người đánh trống reo hò đứng lên, Lam Mân Côi nhưng không có ngăn cản, ngược lại một mặt chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đều không phục ngươi, ngươi không bộc lộ tài năng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lam Mân Côi ánh mắt, ngay sau đó đi lên trước một bước. Các ngươi không phục ta, đúng không? Rất đơn giản. Dương Vân Phàm uốn éo một cái cổ, giãn gân cốt. Chỉ lớn nhất sớm nói cái kia lao ca, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không cần chọn, thì ngươi. Ngươi dám lớn nhất sớm nói chuyện còn như vậy lớn tiếng. Coi như ngươi không phải trong đám người này lợi hại nhất, nhưng là khẳng định là cái đau đầu. Ta ghét nhất cũng là loại người như ngươi. Đi ra, để lao tử đánh ngươi một bàn tay. Đi ra, để lao tử đánh ngươi một bàn tay. Dương Vân Phàm câu nói này thật sự là quá phết lối. Nghe được câu này, ở đây người đều là huyết khí phương cương quyền thủ, chỗ nào có thể nhịn được, huống chi là cái kia nguyên bản tính khí thì 10 phần táo bạo đao ca. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia đao ca sắc mặt một trận xanh đỏ, xoát đứng lên. Người khác xem xét tràng diện này, lập tức quái dị hét dầm lên. Hoa a a a, đao ca, đánh hắn. Đao ca, giết chết hắn. Tiểu tử này quá phách lối, cho hắn biết nơi này là cái gì địa phương. Cái kia đao ca đứng lên, xoát một chút, đem trên người mình hất lên y phục ném tới trong góc, rồi mới bốn éo một cái cổ, phát ra lạch cạch then chốt tiếng va chạm. Một mặt hung dữ hướng Dương Vân Phàm đi tới. Người khác nhao nhao nhường ra một vị trí. Cái này phòng nghỉ rất lớn, có 450 bình phương lớn nhỏ, ở chỗ này nghỉ ngơi quyền thủ có 7-8 cái. Một đêm trận đấu quyền Anh đại khái là 3 trận, dựa theo thực lực đẳng cấp tăng lên. Càng đi sau, tuyển thủ càng lợi hại. Nếu là vừa tới nơi này quyền thủ, không có cái gì danh khí, cũng chỉ có thể từ dự bị bắt đầu. Mà làm dự bị là không có tiền, bởi vì không có đánh trận đấu, đương nhiên không có suất tràng phí. Nơi này 7-8 cái tuyển thủ, chờ một chút ra sân chỉ có 3 cái, nếu có người phát sinh nội chiến, như vậy thêm ra đến vị trí thì có bọn họ chống lên. Cho nên, Đao Ca cùng Dương Vân Phàm đối chiến, là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Cái kia Đao Ca mang lên bao tay, hung dữ nhìn về phía Dương Vân Phàm, đụng chút quả đấm mình, cười lạnh nói, tiểu tử, liền để ngươi Đao Gia dạy dỗ ngươi thế nào làm người. Ngươi yên tâm, Đao Gia sẽ không giết chết ngươi, nhiều lắm là đánh ngươi nằm viện nửa năm. Chỉ bằng ngươi. Ta nhìn vẫn là tính toán. Dương Vân Phàm cười cười, trong mắt đều là khinh miệt. hắn cũng không cởi quần áo, thậm chí đều không cần làm nóng người. Chỉ là mang lên bên cạnh cái kia đại lực đưa qua bao tay, thích ứng một chút, rất nhanh liền biểu thị chính mình không có vấn đề. Người hắn đã lui sang một bên, đem trung gian lớn nhất đại một khối địa phương lưu cho hai người này. Đều chuẩn bị kỹ càng sao. Vậy ta ném tiền xu. Lam Mân Côi cười cười, nhìn xem hai người. Gặp hai người không có vấn đề, liền đi tới trung gian, xuất ra một cái tiền xu, rồi mới đi lên ném đi. Len keng. Một giây đồng hồ sau khi, tiền xu rơi xuống đất sau phát ra thanh thúy thanh vang. Hai người cũng nghe được cái thanh âm này, mang ý nghĩa cận chiến bắt đầu. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tới A, hướng phía đao ra mặt, đánh A. Cái kia đao ca vỗ chính mình mặt, khiêu khích lấy Dương Vân Phàm. Cái kia đao ca đã sớm kìm nén một cỗ khí, hắn vì tam gia đánh quyền đã nhanh một năm, đã qua một năm chiến tích là 10 tháng không thua, ở cái này quyền anh ngầm đã có chút danh tiếng. Chỉ bất quá còn có một cái khác cường nhân hổ ca thật sự là quá nghịch thiên, đạt tới 20 liên thắng, cho nên hắn mới khuất tại phía dưới. Bất quá, lên một trận lôi đài thi đấu, lao hổ tại lôi đài thi đấu bị nước Nga tới một cái quyền thủ, nhất quyền đánh ra nào chấn động, hiện tại cũng không có khôi phục lại. Cho nên, hắn vốn cho rằng trận này, chính mình vững vàng áp trục ra sân, có thể lại không nghĩ tới, vậy mà giết ra một cái không biết từ nơi nào giết ra đến dế nhúi, cùng hắn đoạt áp trục vị trí. Vù vù. Lúc này, cái kia đao ca không ngừng khiêu khích lấy Dương Vân Phàm, không ngừng xuất quyền thăm dò Dương Vân Phàm. Bước chân hắn vô cùng linh hoạt, xuất quyền lực đạo cũng xem là tốt, riêng là kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, tuy nhiên hắn trên miệng khiêu khích Dương Vân Phàm, thế nhưng là trên thực tế động tác nhưng không có khinh thị Dương Vân Phàm. Trông coi chính mình chỗ hiểm, phòng ngừa bị Dương Vân Phàm một kích thành công. Bởi vì thực sự kinh nghiệm phong phú, hắn thực lực so với bình thường hậu thiên đỉnh phong võ giả muốn mạnh hơn một số, cũng miễn cưỡng tiếp cận tiên thiên võ giả cảnh giới. Tại quyền anh ngầm bên trong, cũng coi là cái khó gặp cao thủ. Dù sao, tiên thiên võ giả, muốn kiếm tiền thật sự là rất dễ dàng, căn bản không cần bỏ qua thân phận qua đánh loại này hắc quyền. Hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng dám phách lối. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút cái này đao ca xuất quyền đường đi, còn có thực lực, lúc này đã không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Các ngươi vừa rồi hỏi ta bằng cái gì áp chủ. Tiếp đó, ta nói cho đến nói cho các ngươi biết. Chỉ bằng cái này. Vừa mới nói xong, Dương Vân Phàm sau chân vừa đạp, chân trước một cọ, hai chân như báo nguyệt mở cung, xoát một chút, thân thể bạo khởi. Một bước lao ra 2 mét. Thì theo lò xo một chút, trong nháy mắt mà lên, tốc độ nhanh kinh người. Dương Vân Phàm một chút thì vọt tới cái kia đao ca trước mắt. Bước xa đập mạnh, tay phải xuất quyền, đoạt trung tuyến, lại để cho qua phá cái kia đao ca ở ngực phòng tuyến. Cái gì? Đấm thẳng phá trung lộ. Gia hỏa này có hay không thường thức a? Nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất quyền quy củ, bên ngoài vây xem quyền thủ, tất cả đều coi là Dương Vân Phàm điên. Đánh quyền khó khăn nhất cũng là phá đối thủ bên trong đường, bởi vì nơi này là trái tim, nhận trọng kích, sẽ cho người thân thể cứng ngắc một giây đồng hồ khoảng chừng. Mà một giây đồng hồ, đã sớm phân ra thắng bại. Mà lại, dưới tình huống bình thường, tay quyền anh hai tay hội một mực phòng che ở trước người. Muốn bắn trúng tim vị trí, nhất định phải xuyên qua đối thủ hai trọng phòng ngự, còn muốn đối mặt nhất kích không thành mang đến tiếp tục phản kích. Một quyền này, thật sự là quá không hợp để ý. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Dương Hướng Đồng nhất quyền đâm ra, tốc độ nhanh kinh người, thì giống như là một tia chớp. Thậm chí, cánh tay hắn kéo theo không khí, còn phát ra ba một tiếng vang dọn. Phảng phất cây roi trên không trung quất đánh. Chương 204, nói đánh ngươi bàn tay thì đánh ngươi bàn tay. Thật nhanh đấm thẳng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chấn kinh toàn trường. Dương Vân Phàm một quyền này vô luận chạy theo làm lên nhanh nhẹn, cùng lực lượng uy thế, phối hợp đánh ra giòn vang, đều đầy đủ khiến người không chiến mà e sợ. Thế nào hội như vậy nhanh? Đao ca theo Dương Vân Phàm gần trong gang tấc, lớn nhất có thể cảm nhận được một quyền này lợi hại. Hắn muốn đi ngăn cản cản, thế nhưng là thế nào cũng ngăn không được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này dế nhũi, đống nhiên bạo phát lực lượng vậy mà như thế cường đại, giống như là trời long đất nở, không thể ngăn cản. Trong lỗ tai nghe thấy giòn vang, lấy đao ca nhiều lần kinh nghiệm cận chiến, biết một quyền này không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng may, hắn cách Dương Vân Phàm còn có một số khoảng cách, lúc này tới kịp làm ra phản ứng. Không thể không nói, Đao Ca thân thể tố chất phi thường xuất sắc, thần kinh phản ứng cũng so với thường nhân muốn mau hơn rất nhiều. Lúc này, hắn ung dung không nổi, để cước bộ sau rời. Một chân đạp mạnh ở giữa, an khớp hữu lực, thân thể trong chốc lát thì hướng bên cạnh lướt ngang nửa mét, một bên thân thể, vừa lúc tránh thoát Dương Vân Phàm cái này thế tới mãnh liệt nhất quyền. Đồng thời, hắn mượn vừa lui lực lượng, thuận thế ra chân vung lên. Xoát! Sắc bén cước pháp, mang theo phong thanh, mãnh liệt đá lên đến, thẳng đến Dương Vân Phàm lồng ngực cùng cái cằm. Gia hỏa này ngược lại là có chút bản lãnh. Ta lúc trước ngã là xem thường hắn. Dương Vân Phàm gặp cái này Đao Ca vậy mà có thể tránh thoát một quyền của mình, luận thực lực, so trước đó cái kia đại lực có thể mạnh lên không ít. Đã miễn cưỡng dẫm lên tiên thiên võ giả biên giới. Bất quá, liền xem như tiên thiên võ giả, tại Dương Vân Phàm trong mắt cũng không tính cái gì. Dương Vân Phàm nhất quyền không trúng, không nhanh không chậm, đối mặt Đao Ca cái này một chân, hắn xuất quyền cánh tay thuận thế dưới đập, giống như cái búa đập tấm ván gỗ đồng dạng. Đông. Cái kia Đao Ca đá trúng Dương Vân Phàm cánh tay, tựa như là đá vào trên miếng sắt một dạng, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Thật nặng lực đạo. Đâm vào Dương Vân Phàm trên tay, cái kia Đao Ca chân vậy mà tê dần, lực lượng nhất thời tiết. Kết thúc. Dương Vân Phàm nào sẽ thả qua cái này rõ ràng cơ hội, lúc này cũng mặc kệ cái gì phương pháp. Bước chân hắn một đệm, cả người bỗng nhiên giống như lớn lên cao rất nhiều, cánh tay vòng lên. Giống như nắm đại phủ hung hăng hướng đối phương chán truy bổ xuống. Tui dọn. Đây là phách quả quyền. Dương Vân Phàm lại dùng để tắt một phát. 3. Một tiếng trọng hưởng, cái kia Đao Ca chỉ cảm thấy đầu bị trọng chủ y đánh tới, lay động hai lần, trực tiếp phanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Ta nói đánh ngươi bàn tay, thì đánh ngươi bàn tay. Hiện tại tin A. Dương Vân Phàm khinh miệt nhìn ngã trên mặt đất Đao Ca liếc một chút, sờ sờ lỗ mũi mình. Liền mồ hôi đều không có ra. Nói đánh ngươi bàn tay, thì đánh ngươi bàn tay. Cái gì gọi bà khí? Đây chính là A. Lam Mân tôi nghe được câu này, lại nhìn Dương Vân Phàm như thiên thần hạ phàm một dạng, đem cái kia không ai bị nổi Đao Ca nhất quyền đánh ngất đi. Tất cả mọi người nhìn sửng sốt. Nhất quyền đem nơi này lợi hại nhất Đao Ca đánh ngã, hơn nữa còn dùng phách quải quyền đánh người bàn tay. Đây là cái gì quái vật? Hắn người nhất thời theo phát hiện ngoại tinh nhân một dạng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này, bọn họ đừng nói là khiêu khích Dương Vân Phàm, cũng là nhìn nhiều Dương Vân Phàm một mắt cũng không dám. Dương Vân Phàm đi qua, đến cái kia Đao Ca trước người, đứng vững. Tất cả mọi người coi là Dương Vân Phàm muốn đánh chó mù đường, thanh Đao Ca cho hoàn toàn làm tàn phế. Địa hạ quyền thủ tính khí đều không thế nào tốt, chỉ cần Dương Vân Phàm có thể vì lão bản kiếm tiền. Chỉ cần không chết người, lao bản là không sẽ quản Dương Vân Phàm thế nào đối phó Đao Ca. Đang lúc tất cả mọi người ai thán, Đao Ca xem ra là muốn phế. Ai biết, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Dương Vân Phàm nhìn cái nào Đao Ca ánh mắt tán loạn, miệng còn chảy ra nước bọt, đoán chừng là nào chấn động, không khỏi lắc lắc đầu nói, ngươi nhìn, ai bảo ngươi như thế phách lối. Ăn vào đau khổ a, đều nào chấn động. Có điều không quan hệ, nào chấn động mà thôi. Chuyện nhỏ, ta cho ngươi châm một châm, liền tốt. Nói, Dương Vân Phàm từ chính mình trong bọc xuất ra một ngân châm, theo thứ tự tại Đao Ca huyệt phong chỉ Thái Dương huyệt huyệt bách hội lên ôm mấy cái châm. Huyệt phong chỉ có thể khơi thông huyết khí, Thái Dương huyệt thì là giảm bớt đau đớn, đến nỗi cuối cùng nhất huyệt bách hội, thì là đem khí huyết bên ngoài dẫn, cùng thiên địa tương dung. Dương Vân Phàm đại khái trị liệu 10 phút đồng hồ, lại đem ngân châm từng cây cất kỹ. Hắn xem Đao Ca ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, không khỏi vỗ một cái Đao Ca đầu, không đau à? Đã không đau, ngươi còn trên mặt đất giả chết làm gì sao? Đao Ca không tình nguyện đứng lên, lần nữa nhìn Dương Vân Phàm thời điểm, trừ e ngại, còn có một đạo đường kính sợ. Người khác cũng đều đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn. Quyền anh ngầm bên trong, thực lực cường nhân không ít người, hiểu được một điểm y thuật người cũng không ít, có thể thực lực mạnh đến nhất quyền đánh ngã Đao Ca. Y thuật lại có thể trong vòng 10 phút y hề đào tốt ca nào chấn động, loại người này lại là gần như không tồn tại. Xem ra, Hoa Hạ Quyền Anh ngầm muốn xuất một cái phong vân nhân vật. Dương Vân Phàm tìm một cái thoải mái nhất vị trí, mị mị nằm xuống, theo sau chỉ bày ở bên cạnh tủ lạnh, theo bên cạnh cái kia quyền thủ nói, người, cho ta cầm một bình Red Bull đồ uống. Đánh nửa ngày, có chút khát. Sướng sở cái gì đâu. Nhanh lên. Dương Vân Phàm xem xét tiểu tử này cư nhưng bất động, đá một chút phía trước ghế. Ẩm. Cái kia ghế trực tiếp bị Dương Vân Phàm đá bay ra ngoài, cái kia quyền thủ nhất thời hoàn hồn, muốn này trước mắt cái này kẻ lô mạng thế nhưng là tên sát tinh, vội vàng từ trong tủ lạnh xuất ra một bình Red Bull, nơm nớp lo sợ đưa cho Dương Vân Phàm, nói, quỷ ca, uống đồ uống. Vừa rồi Lam Mân Côi giới thiệu Dương Vân Phàm thời điểm, nơi này quyền thủ cũng nghe được mặt quỷ Diệp Đông cái ngoại hiệu này. Ngay từ đầu bọn họ không có coi là chuyện đáng kể, nhưng bây giờ, trải qua vừa rồi một màn kia, ai cũng không dám đắc tội người trẻ tuổi trước mắt này. Thực lực mạnh, mọi người không chọc hắn ngược lại là không có cái gì. Nhưng người ta y thuật còn như thế tốt, nếu là sau này chính mình thụ thương, nói không chừng hắn chả có thể cứu mình nhất mệnh đây. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao cầm đồ tốt tới. Quỷ ca, quất ư không? Cái này là bằng hữu ta từ Cuba mang đến đặc chủng xì gà, nghe nói là tác dụng nữ bắp đuổi cuốn lại. Quỷ ca, ngươi nóng không nóng? Ta cho ngài phiến quạt gió. Lam Mân tôi cùng Đường Phỉ Phỉ thấy cảnh này, đều có chút bất ngờ. Kỳ Lân, mấy tháng không thấy, ngươi vẫn là như thế thú vị. Cùng lúc đó, du thuyền lên một gian hào hoa trong phòng. Một người mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, ở ngực cài lấy một cái phỉ thúy hồ điệp, cuộn lại mỹ nhân búi tóc tuyệt sắc nữ tử, đang có tư có vị nhìn trước mắt ca mê ra giám sát bên trong Dương Vân Phàm. Nàng xinh đẹp rung động lòng người, dưới ánh đèn, nhìn quanh rực rỡ, tiểu diễm chói mắt. Trong gian phòng đó hắn nam nhân, thấy được nàng bộ dáng, trong lòng đều là nhao nhao rung động, khó mà đem ánh mắt rời. Nếu không phải nữ nhân này thân phận bối cảnh thật sự là quá mức khủng bố, trong gian phòng đó nam nhân, hận không thể đem nữ nhân này đoạt lại nhà. Ha ha, ngươi cái tên này, vẫn là như vậy mê nhìn trước mắt ca mê ra giám sát bên trong Dương Vân Phàm, cái này tuyệt sắc mỹ nữ vậy mà không để ý đến thân phận cười ha ha. Chương 205 Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngay từ đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm tự xưng ta thời điểm, khoe miệng nàng liền bắt đầu lộ ra nụ cười, chờ Dương Vân Phàm nói để lão tử đánh ngươi một bàn tay thời điểm, nàng nụ cười tựa như là hoa tươi một dạng nở rộ, mà đợi đến Dương Vân Phàm theo một cái quyền thủ nói cho ta đây tới bình Red Bull thời điểm, nàng đã không nhịn được cười ha hả. Kỳ Lân, vô luận ngươi ở đâu, vĩnh viễn là như vậy không giống bình thường. Ngay cả đóng vai một cái kẻ lô mãng, cũng là như thế đặc lập độc hành. Lâm Hồng Tụ nhìn qua cả mạ giặt bên trong Dương Vân Phàm, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy nhu tình mật ý. Tại Lâm Hồng Tụ đối diện, cái kia thần bí Lâm Tam gia gặp vừa rồi một màn kia, lại là một mặt lúng túng nói, hế lì xệ tiểu thư, để ngài bị chê cười. Lâm Hồng Tụ lần này tới tương đàm, là đại biểu nàng phía sau siêu cấp tổ chức Thần Long Tập đoàn, mà hế lì xệ chính là nàng tên tiếng Anh chữ. Hệ lì xệ cái tên này tại phía Tây vô cùng phổ biến, sớm nhất là từ tiếng Pháp viết tắt mà đến, ý chỉ cao quý, trang nhã. Có một loại công chúa điện hạ ẩn dụ. Nếu như Dương Vân Phàm biết Lâm Hồng Tụ cái tên này, hắn liền sẽ rõ ràng Lâm Hồng Tụ ý tứ chân chính. Nàng là tại tuyên dương chính mình cường thế trở về. Trước kia, nàng một mực hâm mộ Diệp Khinh Tuyết xuất sinh, còn có địa vị. Mà dưới mắt, nàng lại lần nữa trở về tương đàm. Lại là dùng cực kỳ cường thế Thần Long Tập đoàn đại biểu thân phận. Thân phận này, so với Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám đốc thân phận, chỉ sợ càng khiến người ta kính sợ. Thần Long Tập đoàn là lớn nhất ngoại cảnh người Hoa tư bản tập đoàn, tại toàn thế giới người Hoa trong tập đoàn, số 1 số 2. Thần Long trong tập đoàn cổ đông rất nhiều đều là trong chiến tranh rời đi Hoa Hạ kẻ có tiền, bọn họ nhớ lại quê hương, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không có thể về đến cố hương. Thế là tại toàn cầu liên hợp lại, thành lập một cái Thần Long tổ chức. Cái tổ chức này, đã là một cái đại hình thương nghiệp liên minh, cũng là một cái nửa chính trị hóa tổ chức, trưởng không thế lực 10 phần to lớn. Nghe được Lâm Tam gia lời nói, Lâm Hồng Tụ lấy lại tinh thần, cười cười, nói, ta cảm thấy Lâm tiên sinh ngài cái này thủ hạ rất thú vị. Hắn tác phong làm việc, rất lợi hại hợp khẩu vị của ta. Ngài biết, ta một mực sống ở châu Âu. Người nơi đâu tôn trọng cá tính tự do, tuyên dương chính mình. Đón đến, Lâm Hồng Tụ giơ tay lên một bên rượu vang đỏ hơi hơi nhấp một ngụm, cười cười, thanh âm lại lãnh đạm đứng lên, ta ghét nhất cũng là những mặc đó gìn giữ cái đã có quy, nhu nhược vô năng nam nhân. Bởi vì cái loại người này không có chút nào sáng tạo tính có thể nói, cũng không có dũng khí qua khiêu chiến khó khăn. Chúng ta Thần Long Tài Đoàn, lựa chọn hợp tác đồng bọn, xưa nay không cân nhắc cái loại người này. Ồ! Lâm Tam gia nghe xong lời này, lại là nhấm nuốt này trước mắt cái này giai nhân tuyệt sắc lời nói bên trong ý tứ tới. Bất quá, hắn suy nghĩ nửa ngày, ý thức được đối phương hẳn không phải là tại châm chọc hắn, ngược lại là giống đang khích lệ cả mạ giặt bên trong cái kia không biết trời cao đất rộng kẻ lỗ mãng, tâm lý có chút kỳ quái. Cái này mắt cao với đỉnh Thần Long tập đoàn đại biểu, thế nào sẽ đối với một cái kẻ lỗ mãng cảm thấy hứng thú? Lúc này, có một người mặc hắc sắc tây trang đại hán, đi tiến gian phòng, tại Lâm Tam gia bên tai nói, Tam gia, chênh lệch thời gian không nhiều, lôi đài thi đấu muốn bắt đầu. Chỗ ngồi đã an bài tốt, ngài cùng nghệ lì xệ tiểu thư thời điểm nào xuống dưới. Ta biết. Ngươi để người phía dưới chầm chầm một điểm. Nghệ lì xệ tiểu thư là Thần Long tập đoàn đại biểu, nàng lần đầu tiên tới tương đàm, ta gia tộc để cho ta ở chỗ này tiếp đãi nàng. Nếu như hôm nay có người dám ra cái gì sai lầm, để hệ lì xệ tiểu thư không vui, vậy ta liền sẽ để hắn cả một đời không vui. Lâm Tam gia thanh sắc đều nứt đối cái kia hắc sắc tây trang đại hắn nói. Vâng. Mời Tam gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho hệ lì xệ tiểu thư hài lòng. Đại hắn kia hơi hơi cúi đầu bảo đảm nói, nghe được Tam gia như thế thanh sắc đều nứt, hắn sau lưng đều có chút lạnh. Chờ cái kia đổ tây đen đại hắn rời đi sau khi... Lâm Tam gia nhìn thời gian, thử thăm dò hỏi trước mắt giai nhân tuyệt sắc, nói, hế lì xệ tiểu thư, chênh lệch thời gian không nhiều, phía dưới trận đấu quyền anh đã tại làm nóng người. Chúng ta là không phải xuống dưới, xem trước một chút náo nhiệt. Được. Lâm Hồng tụ ưu nhã gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy. Cái kia cao gầy dáng người, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, vành hai lên treo tinh xảo kim cương khuyên thai lóe ra sáng chói hào quang lóa mắt. Nữ nhân này thật sự là quá đẹp. So với Lam Mân Côi diễm lệ, nàng càng có một loại nữ vương cao quý khí tức. Không biết cái gì dạng nam nhân, mới có thể xứng với dạng này nữ nhân. Lâm Tam gia nhìn qua Lâm Hồng tụ bóng lưng, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn cũng là hào môn tử đệ, tự nhiên gặp rồi vô số mỹ nữ, thế nhưng là giống trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nữ, có tuyệt thế vô song mỹ lệ dung nhan, lại có cao quý như vậy thân phận, đồng thời ăn nói ưu nhã. Lại khôn khéo hơn người. Dạng này nữ nhân, thật là làm cho nam nhân tự ti mặc cảm đồng thời, lại nhịn không được sinh ra chinh phục dục vọng đến. Tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Lâm Hồng tụ đi ở phía trước, nàng bên cạnh, mấy cái sắc mặt băng lãnh lạnh bảo tiêu, lập tức một trước một sau bảo hộ ở Lâm Hồng tụ bên người, vì nàng mở ra môn. Lâm Hồng tụ hơi hơi gật gật đầu, tư thái lộng lẫy, chậm rãi nhấc lên váy áo, ưu nhã đi ra ngoài. Kỳ Lân. Ngươi có thể hay không đoán được, chúng ta vậy mà ở loại địa phương này gặp nhau lần nữa. Lâm Hồng tụ tại cửa ra vào ngừng dừng một chút, hít thở một hơi thật sâu, con mắt hơi hơi nhìn về phía cái kia dưới quyền thủ lối ra, trong lòng lại có chồng không khỏi chờ mong, còn có một loại sợ hãi. Nàng sợ hãi, nếu là Dương Vân Phàm, chờ một chút không có nhận ra nàng đến, nên làm sao đây? Đây chính là sẽ để cho nàng thất vọng. Quyền thủ phòng nghỉ. Lúc này, đột nhiên phanh một chút, cửa khoang bị người mở ra, tiến đến một người mặc hắc sắc tây trang, dáng người khôi ngô đại hán. Lam tỷ. Đại hán kia nhìn bốn phía quét một chút, nhìn thấy Lam Mân Côi ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đối Lam Mân Côi gật gật đầu sau khi, ánh mắt nhìn về phía những quyền thủ đó, nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Trận đấu quyền anh muốn bắt đầu. Ánh mắt của hắn quét quét, chợt phát hiện cái gì không thích hợp, nhíu mày lo lắng nói. Đao ca đâu? Hổ ca thụ thương, cuối cùng nhất một trận đao ca bên trên. Hắn ở đâu? Nghe vậy, hắn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại nằm tại ghế sofa bên trong Dương Vân Phàm. Người này là ai? Mới tới. Theo ánh mắt nhìn đi qua, cái kia hắc sắc tây trang đại hán, kỳ quái nói. Hắn căn bản không biết Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn cũng là người thông minh, nhìn thấy Lam Mân Côi ở chỗ này. Liền biết người này theo Lam Mân Côi có quan hệ, liền nhìn về phía Lam Mân Côi, hỏi, Lam tỷ, người này là? Lam Mân Côi cười nói, người này, là ta hôm nay cố ý mang đến cao thủ. Đến nôi cái kia tiểu đao, vừa rồi muốn theo vị huynh đệ kia luận bàn một chút, kết quả không cẩn thận thụ bị thương, tuy nhiên không có cái gì trở ngại, nhưng là lý do an toàn, ta đã khiến người ta đưa tới phòng cứu thương qua. Chương 206, lão bà. Thụ thương. Cái kia đại hán áo đen nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon một điểm không có chuyện Dương Vân Phàm, trong lòng khó có thể tin, người này lại có thể lông tóc không tổn hao gì đánh thắng Đao Ca. Dù sao, coi như là lợi hại nhất Hổ Ca, muốn thắng Đao Ca, cũng phải một phen công phu. Ngươi không cần hoài nghi. Vừa rồi cái gì tình huống, bọn họ đều nhìn thấy. Lam Mân tôi gặp cái này đại hán áo đen không tin, không những không buồn, ngược lại trên mặt cười nhẹ nhàng. Có thể mang một cái như thế lợi hại cao thủ trở về, nàng mặt mũi coi như lớn, mà lại địa vị cũng sẽ như diều gặp gió. Cái kia đại hán áo đen nhìn về phía hắn quyền thủ, hỏi, thật là như thế này. Người khác gật đầu nói, vâng. Vị này quỷ ca, đúng là vô cùng lợi hại. Hắn chỉ dùng nhất quyền, liền đem Đao Ca đánh ngã. Như thế lợi hại. Cái kia đại hán áo đen tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm thực lực. Thế nhưng là người nào đánh cuối cùng nhất một trận áp trục trận đấu quyền anh, chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ, nếu như thua, Tam gia nói không chừng hội giết chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Lam Mân Côi. Lam Mân Côi biết hắn cái gì ý nghĩ, liền cười nói, ngươi an bài trước phía trước hai người đi qua đi. Vị huynh đệ kia, chờ một chút, ta sẽ đích thân đưa đến Tam gia bên kia qua. Có Lam tỷ câu nói này, ta cứ yên tâm. Vậy ta liền đi trước. Cái kia đại hán áo đen nghe vậy, liền không nói thêm lời, mang theo hai cái quyền thủ rời đi. Chờ hắn rời đi sau khi, Lam Mân Côi đối Đường Phỉ Phỉ nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta mang Diệp Đông huynh đệ đi gặp Tam gia, chờ một chút, ta cũng là người ta đem tiền đánh vào ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Ngươi lần này làm rất không tệ, mang đến cho ta như thế một cao thủ. Lam tỷ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn lấy một bên khí định thần nhàn Dương Vân Phàm, Lam Mân Côi vẻ mặt tươi cười. Đêm nay, nàng nhất định khiến người ta giật nảy cả mình. Lúc này, Lam Mân Côi chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, vung một chút chính mình gợi cảm mái tóc, nói, Diệp Đông huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Ta vẫn phải dẫn ngươi đi gặp một chút lao bản của chúng ta, Lâm Tam gia. Không phải vậy, ngươi có thể lên không trận. Dương Vân Phàm nâng đầu nhìn Lam Mân Côi liếc một chút, lại là đột nhiên hỏi, ta gọi quỷ mặt Diệp Đông. Ngươi biết cái ngoại hiệu này là thế nào tới sao? Lam Mân Côi nghe vậy, hơi kinh ngạc. Nàng không biết Dương Vân Phàm lúc này, đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề là ý gì. Dương Vân Phàm đứng lên, chỉ mình mặt nói, ta sư phụ nói qua, ta gương mặt này dáng dấp thật sự là quá phổ thông, cùng người đánh nhau đều hoảng sợ không ngã đối phương. Cho nên, ta mỗi lần cùng người đánh nhau trước đó, sư phụ đều muốn tại ta trên mặt họa một cái mặt quỷ. Sư phụ nói, cái này gọi tâm lý chiến. Không có đánh trước đó, liền muốn làm cho đối phương nhìn thấy ngươi mặt thì sợ hãi. Nghe vậy, Lam Mân Côi ngẫm lại, nhất thời cảm thấy Dương Vân Phàm sư phụ quả thực là cao nhân. Liên loại tâm lý này chiến đều có thể nghĩ ra được. Ngươi cần cái gì? Lam Mân Côi nói. Dương Vân Phàm cười cười nói, phổ thông hoa văn màu thuốc màu là được rồi. Dương Vân Phàm bây giờ chờ thế là Lam Mân Côi trong tay bảo bối, hắn muốn cái gì? Nàng đều hội tìm kiếm nghị cách đi giúp hắn tìm đến. Nghe được Dương Vân Phàm chỉ là phổ thông hoa văn màu thuốc màu, nàng trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Thuất, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Lam Mân Côi nói xong, lập tức gọi điện thoại đi qua. Vài phút sau khi, liền có người vội vã đưa tới một bản hoa văn màu dùng thuốc màu. Dương Vân Phàm cởi xuống chính mình y giải phục, cầm xuống chính mình cái kia dế nhúi hệ thống kính mắt, cầm lấy thuốc màu, đi đến trước gương. Tuyển ra mấy cái sắc thái, rồi sau đó chen trên ngón tay bên trên, tại trên mặt mình, bôi ra từng đạo tươi đẹp lạnh lùng thuốc màu. Không chờ một lúc, một trương khủng bố mặt quỷ thì xuất hiện tại hắn trên mặt. Quả nhiên là mặt quỷ. Thật dọa người a. Trương này mặt quỷ rất thật vô cùng, khủng bố muốn mạng. Đừng nói là Lam Mân Côi dạng này xinh đẹp nữ, liền xem như hắn quyền thủ nhìn thấy trương này mặt quỷ, cũng đều bị giật mình, khí thế lên bị hoàn toàn áp chế. Lam Mân Côi thấy thế, không khỏi tán dương, sư phó ngươi quả nhiên là cái cao nhân. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, cái này cái mặt quỷ cũng không phải tùy tiện vẽ vời, đây không phải là châu một cái bộ lạc tập tụ. Mỗi một mở đầu mặt quỷ đều có hắn đặc biệt hàm nghĩa, Dương Vân Phàm bây giờ cái này cái mặt quỷ biểu thị là dũng khí, bách chiến bách thắng. Đương nhiên, Dương Vân Phàm không phải lộ ra đến phát chán trăng bức, hắn họa mặt quỷ chủ yếu mục đích. Chỉ là không muốn để cho người khác đem hắn nhận ra. Tương Đàm thành phố hoàn khố con cháu bên trong, có rất nhiều người đều thích xem loại này không hạn chế tận đấu quyền anh ẩm. Dương Vân Phàm trước đó tham gia qua mấy lần tiệc rượu, nhận biết không ít hoàn khố con cháu, mục tiêu dễ thấy, nếu như bị người trên lôi đài nhận ra, vậy liền chơi lại phát. Nếu như bị Dương lão gia tử biết, hắn chơi như vậy lớn, đường đường một cái đại thiếu gia, khi còn bé đi theo người khác lên núi học võ cũng liền thôi, lớn lên, xuống núi đến, không làm việc cho tốt đi làm, lại chạy tới đánh hắc quyền, đoán chừng hắn đời này đừng nghĩ về Dương gia. Cho nên, hắn trước kia thì tìm cho mình tốt đường lui, tự xưng mặt quỷ Diệp Đông, lúc này muốn lên lôi đài, họa cái mặt quỷ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Địa hạ quyền thủ bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao, cho nên dẫn đến một số quyền thủ tinh thần dị thường, có rất nhiều dở hơi. Thậm chí có người tại đánh quyền trước đó, muốn uống một chén máu tươi cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Vân Phàm bất quá là họa cái mặt quỷ, so với những người kia, bình thường nhiều. Gặp Dương Vân Phàm vẽ xong mặt quỷ, Lam Mân Côi liền tiến lên phía trước nói, đi thôi, mặt quỷ Diệp Đông tiên sinh, ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta tham gia. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền theo Lam Mân Côi từ một cái khác thông đạo ra ngoài. Đây là một đầu nhỏ hẹp thông đạo, ánh đèn đú ám, càng đi về phía trước, bên ngoài cái kia nghỉ tư bên trong tiếng kêu to càng lớn. Hắn có thể nghe thấy chói tai tiếng hò hét âm, những âm thanh này mang theo điên cuồng, mang theo huyết tinh. Đó là một loại đem sinh mệnh kích tình toàn bộ đều phát tiết ra ngoài chu lên. Lam Mân Côi ở phía trước dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền xuyên qua thông đạo. Dọc theo quyền đài, đi đến một cái khác bên trong bao gian. Tam gia, vị này là mặt quỷ Diệp Đông huynh đệ, trận thứ ba áp trục, sẽ có hắn đến đại biểu chúng ta tham gia thi đấu. Lam Mân Côi lay động chính mình thức tha thân thể, đi đến ngồi tại ở giữa nhất một cái sắc mặt trắng non trung niên nhân trước mắt, tự nhiên ngồi vào trên đùi hắn. Rồi sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, thon thon tay ngọc chỉ Dương Vân Phàm nói. Chỉ là, làm Tam gia con mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại bên cửa sổ lên tuyệt sắc mỹ nữ. Ừm. Vị kia tuyệt sắc mỹ nữ xoay đầu lại, nàng nhẹ nhàng phủ một chút chính mình trên trán tóc mái, mỉm cười. Nàng nụ cười này, tựa hồ để cả phòng đều sáng lên. Xinh đẹp tuyệt luân. Nàng gặp Dương Vân Phàm nhìn mình cằm chằm. Không khỏi nhíu lên tú lệ mi đầu, nói, vị này quyền thủ tiên sinh, ngươi tại sao nhìn như vậy lấy ta? Bởi vì, dung mạo ngươi rất giống ta lão bà Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này như ngọc giai nhân, ánh mắt hơi chậm lại, theo sau đống nhiên cởi mở cười rộ lên. Chương 207, thật là một cái yêu tinh. Tuy nhiên nữ tử trước mắt này, nàng bề ngoài có một ít biến hóa. Tuy nhiên, nàng cái mũi so trước kia cao một chút. Con mắt so trước còn lớn hơn một điểm, giữa lông mày lên cũng nhiều một chút mỹ nhân trí, khóe miệng so trước kia hơi hơi hướng phía dưới một số, chợt nhìn, như trước kia hoàn toàn là tưởng như hai người. Thế nhưng là, nàng cái kia vũ mị đa tình khí chất, trên người nàng cái kia nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, lại giống như quá khứ quen thuộc. Hồng tụ. Dương Vân Phàm ý mắng há hốc mồm. Nhìn thấy miệng hắn hình, Lâm Hồng tụ trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Trong lòng không khỏi nổi sóng chập trùng đứng lên. Cái kia một tiếng dung mạo ngươi rất giống ta lão bà, để Lâm Hồng tụ giống như uống say mở dạng, gương mặt bay lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, hạnh phúc đến, không biết người ở chỗ nào. Gặp nữ tử trước mắt này trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào, Dương Vân Phàm lúc này mới cuối cùng xác định, nàng cũng là Lâm Hồng tụ. Chỉ là, Lâm Hồng tụ thế nào đống nhiên về Tương Đàm? Còn có... Nàng bên cạnh mấy cái kia thực lực cường hãn mỹ nữ thủ hạ lại là thế nào chuyện? Mặt khác, nàng thế nào lắc mình biến hóa thành Thần Long tập đoàn đại biểu? Thần Long tập đoàn là cái gì dạng quái vật khổng lồ? Dương Vân Phàm tại các nơi trên thế giới lúc thi hành nhiệm vụ đợi, liền biết. Đây là một cái thần bí to lớn tập đoàn, toàn thế giới tựa hồ không có hắn không trên đất phương. Bây giờ thế giới thủ phủ sản nghiệp, ở cái này to lớn tập đoàn trước mặt. Cũng là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Cái này từng cái vấn đề, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá, vô luận như thế nào, Lâm Hồng tụ trở về, đây là kết quả tốt nhất. Mấy tháng không thấy, Dương Vân Phàm trong lòng có vô số lời nói muốn nói với Lâm Hồng tụ. Chỉ là dưới mắt, một bên cái kia Lâm Tam gia đang kỳ quái nhìn lấy nơi này tình huống, Dương Vân Phàm cũng biết, bây giờ không phải là theo Lâm Hồng tụ ôn chuyện thời cơ tốt. Hắn lùi lại mấy bước, xoay đầu lại, hướng đi Lâm Tam gia bên này, nói, Tam gia, thật không có ý tứ. Vị tiểu thư kia thật sự là quá đẹp, cho nên, ta thì nhìn nhiều vài lần. Tại chúng ta nông thôn, nhưng cho tới bây giờ không gặp được dạng này tiên tử một dạng mỹ nữ. Nghe vậy, Lâm Tam gia tuy nhiên trong lòng hồ nghi, trên mặt lại cười rộ lên, nghe Hoa Hồng nói, Diệp Đông huynh đệ thân thủ vô cùng đến, vẫn là từ trong quân đội xuất ngũ cao thủ. Thế nào hội luân lạc tới ta Lâm Mẫu người bên này đánh quyền? Cái này Lâm Tam gia vấn đề, nói chung tim đen, vô cùng khó trả lời. Cũng may Dương Vân Phàm đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn cười cười, khổ sở nói, ta sẽ ít, khi còn bé đi theo sư phụ chạy khắp nơi, sau đó sư phụ qua đời, ta thì đi làm lính. Chờ ta xuất ngũ, mới phát hiện, ta trừ sẽ đánh cái, giống như cái gì cũng không biết. Hả, nguyên lai là dạng này a? Lâm Tam gia từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Bất quá trong lòng đối Dương Vân Phàm lần giải thích này là tuyệt đối không tin. Hắn chỉ là bởi vì trước mắt vị này hệ lì xệ tiểu thư, thích vô cùng quyền kích thi đấu, cho nên muốn cho đối phương lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Cho nên mới mời chào Dương Vân Phàm như thế cao thủ, vì hắn đánh quyền. Trên thực tế, nơi này quyền kích thi đấu, hắn là trăng ra, hai bên đánh cược, hắn ở giữa thao túng tỷ lệ đặt cược, quả thực kiếm bộn không lỗ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cũng không cần mời chào cái gì cao thủ. Có như vậy một hai người cao thủ chấn tràng tử thì đầy đủ. Vị này Diệp Đông tiên sinh, người trên mặt mặt quỷ, nhìn vô cùng đặc biệt, ta bản thân cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lúc này, Lâm Hồng Tụ đỗng nhiên đứng lên, ưu nhã chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm bên người, hiếu kỳ nhìn lấy trên mặt hắn mặt quỷ, cười nói. Nói, Lâm Hồng Tụ còn đối Lâm Tam gia nháy mắt mấy cái, nói. Lâm Tam gia, có thể hay không để cho ta mượn ngươi vị này thủ hạ, phiếm vài câu. Đối với vị này đại kim chủ yêu cầu, Lâm Tam gia đương nhiên sẽ không đồng ý, bận điệu cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Khó được ghệ lì sẽ tiểu thư có cái này hào hứng, ta muốn Diệp Đông huynh đệ hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi nói đúng không? Diệp Đông huynh đệ. Dương Vân Phàm ngu ngơ cười một tiếng, nói, đương nhiên rồi. Như thế xinh đẹp tiểu thư tìm ta nói chuyện thiếm, ta nằm mơ đều nguyện ý đây. Ta muốn cự tuyệt, há không phải người ngu sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Rồi mới, nàng xoay người sang chỗ khác, đi đến bên cạnh cửa sổ, xa cách mình mấy cái bảo tiêu, còn có Lâm Tam gia những người kia. Dương Vân Phàm đi theo nàng phía sau, hít thở một hơi thật sâu, tựa như là bởi vì muốn nói chuyện với đại mỹ nữ, tâm tình có chút khẩn trương. Đi vào bên cạnh cửa sổ, Lâm Hồng Tụ nhìn qua ngoài cửa sổ chẳng cảnh. Đó là một cái đại sảnh, trung gian có một cái dùng lưới sắt vây quanh, ước chừng 50 mét vuông địa phương, là đêm nay lôi đài. Mà tại bốn phía lôi đài, đã sớm tràn ngập áo mũ chỉnh tề nam nhân, ăn mặc phong quang diễm lệ rung động lòng người nữ nhân, lúc này bọn họ biểu lộ điên cuồng. Cởi xuống âu phục, lấy xuống kính mắt, ném đi hết thể ban ngày ngụy trang, những nam nhân kia lại tới đây. Ôm mỹ nữ, uống từng ngụm lớn tiểu, khàn giọng kiệt lực hò hét trợ uy, giống bát phụ lớn tiếng mắng chửi người, hung hăng hướng trên mặt đất nôn nước bọt. Rượu cồn, nữ nhân, mùi máu tươi. Ở chỗ này, bọn họ lộ ra tối nguyên thủy bản tính. Kỳ Lân, ngươi tại sao hội tới nơi này? Lâm Hồng Tụ để Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, rồi ra nàng cái kia như ngọc một dạng trắng non hành lá ngón tay, vuốt ve Dương Vân Phàm trên mặt mặt quỷ. Tựa như đối với hắn mặt quỷ tình có độc chung. Trên thực tế, nàng là ôn nhu dùng đầu ngón tay đang vuốt ve Dương Vân Phàm khuôn mặt. Là vì ở bên ngoài nữ nhân kia sao? Lâm Hồng Tụ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn đến trong đám người có chút tâm thần bất định bất an Đường Phỉ Phỉ. Nàng trong lời nói không có ăn giấm vị đạo, ngược lại có chút chế nhạo. Nàng đôi mắt đẹp trắng liếc một chút Dương Vân Phàm, an vị đạo, ta mới rời khỏi một tháng, ngươi thời điểm nào lại nhận biết một cái mới nữ nhân? Mà lại, nữ nhân kia nhìn tựa hồ rất lợi hại thiếu tiền, còn có một cái nằm viện đệ đệ. Chỉ là, lấy Kỳ Lân thân phận của ngươi cùng tài phú, không đến nỗi vì mấy chục vạn, khuất thân cho người ta làm tay chân kiếm tiền sao. Lâm Hồng Tụ nháy mắt mấy cái, tràn ngập hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng biết Dương Vân Phàm làm sự tình, có đôi khi thiên mã hành không, phóng túng không bị trói buộc, căn bản không quản người khác thế nào nhìn. Hắn sẽ chỉ dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề, đồng thời hưởng thụ loại phương thức này mang đến khoái lạc. Một cái tiện tay thì có thể đưa cho chính mình giá trị mấy chục triệu châu báu, con mắt đều không nháy mắt một chút nam nhân, một cái có thể làm lấy mấy ngàn người, không để ý đảm nhiệm mặt mũi nào mời nàng lưu lại không muốn đi, đồng thời còn vì này lên mạng đường đầu để nam nhân. Nàng, còn có thể đối với hắn có bất kỳ trách móc nặng nề sao? Đối mặt Lâm Hồng Tụ hỏi thăm, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi có chút do dự, hắn cười khổ nói, ngươi sẽ không muốn biết nguyên nhân. A Lâm Hồng Tụ than nhẹ một tiếng, quả nhiên không hỏi. Lần này, đến phiên Dương Vân Phàm hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ngươi thật không muốn biết. Ta rất nhớ biết rõ đường A thế nhưng là, ta nhìn, Kỳ Lân ngươi thật giống như không muốn nói cho ta. Cho nên, ta thì không hỏi nha. Lâm Hồng Tụ hờn dỗi ngữ khí, ngu ngơ trả lời. Để Dương Vân Phàm không khỏi muốn đem Lâm Hồng Tụ một thanh kéo vào trong ngực, thật tốt yêu thương một phen. Cái yêu tinh này, luôn luôn như thế trêu chọc chính mình. Chương 208, Tài Đại Khí Thô. Tính toán, ngươi như thế thông minh, coi như ta không nói. Ngươi cũng sẽ biết. Cho nên, ta còn là để cho ngươi biết đi. Dương Vân Phàm đối mặt Lâm Hồng Tụ cái kia như nước một dạng ánh mắt, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng nói, thực, ta là vì khinh tuyết. Ừm. Lâm Hồng Tụ ánh mắt lấp lóe một chút, toát ra một tia mãnh liệt đề phòng, còn có một tia rõ ràng ghen ghét ý vị. Dương Vân Phàm đã sớm ngờ tới có thể như vậy, hắn nhìn một chút người khác, phát hiện bọn họ vì ngăn ngừa Lâm Hồng Tụ không vui, đều cách xa xa, không dám nghe bọn họ nói chuyện. Thế là, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, người đi sau khi, phát sinh rất nhiều chuyện. Khinh Tuyết liên tục hai lần kém chút mất mạng. Ta hoài nghi sau lưng hắc thủ theo Lâm Tam gia có quan hệ. Cho nên, tìm người làm thân phận giả dạng làm một cái nông thôn đến dế nhui kẻ lỗ mãng, cố ý trà trộn vào đến, cũng là muốn điều tra một chút, Lâm Tam gia biết bao nhiêu sự tình. Nguyên lai là dạng này. Lâm Hồng Tụ gật gật đầu, theo sau ngẫm lại, liền hì hì cười nói, Kỳ Lân, nếu không ta giúp ngươi trà à. Hiện tại, bọn họ đều coi ta là đại tài chủ đây. Ta coi như muốn trên trời mặt trăng, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ta lấy xuống. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Dương Vân Phàm cười cười, có chút kỳ quái nhìn lấy Lâm Hồng Tụ, trêu ghẹo nói, ngươi không phải luôn luôn ghét nhất Khinh Tuyết sao? Nàng thế nhưng là ngươi tình địch ai, ngươi không phải hẳn là ngóng trông nàng qua không được khá sao? Thế nào nguyện ý giúp nàng? Ta là không thế nào thích nàng. Lâm Hồng Tụ nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kéo dài tình nghĩa. Ôn Nhu nói, nhưng ai để cho ta như vậy thích ngươi đâu. Ta giúp ngươi, chỉ là muốn để ngươi vui vẻ. Có thể theo Diệp Khinh Tuyết không có cái gì quan hệ. Hồng Tụ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi tuôn ra một loại không khỏi chua xót, nhìn qua Lâm Hồng Tụ cái kia kiểu diễm như hoa dung nhan, trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Trên đời này lại có một nữ nhân, có thể yêu chính mình yêu như vậy sâu. Ẩm. Đúng lúc này. Phía bên ngoài cửa sổ, thân thể mặc màu đỏ quần quyền thủ, nhất quyền thân thể mặc màu đen quần quyền thủ, đánh ngã xuống đất. Máu tươi từ cái kia màu đen quần quyền thủ miệng bên trong phun ra ngoài. Nhất quyền ca ho. Nhìn thấy tràng diện này, dưới đài người nhất thời phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Những người này tựa như ưa thích bạo lực, ưa thích huyết tinh tràng diện, trông thấy loại tràng diện này tựa như có thể để bọn hắn hưng phấn giống như... Cái kia màu đen quần quyền thủ bị một cái trọng quyền đập trúng đầu bịch một tiếng, thảm ngã xuống đất. Mà cái kia oanh sắc quần quyền thủ không có một chút muốn dừng tay ý tứ, đống nhiên gào thét một tiếng, như cái đại tinh tinh mở dạng, hai cái bưu hãn cùng cực cánh tay, lập tức đem trước mắt đánh máu me khắp người nam tử cho cứ thế mà giơ lên. Nóa! Lên! Đánh chết hắn! Dạng này kinh bạo tràn diện, lại một lần nữa để toàn trường điên cuồng. Oanh một tiếng! Cái kia bị giơ lên quyền thủ tươi sống bị vậy hắn hung hăng ném ở phía dưới lôi đài, gây nên một trận sóng to gió lớn. Kích thích. Thoải mái bạo. Đánh thật hay, chính là như vậy. Đánh chết hắn. Dưới đài người căn bản không có người chú ý cái kia quyền thủ bị đánh chết không, bọn họ chỉ là vì cái kia thắng một phương lớn tiếng khen hay, gọi. Mà cái kia bị đánh ngã trên mặt đất hắc phương tuyển thủ thì là không biết sống chết nằm trên lôi đài. Qua thật lâu mới bị hai cái công tác nhân viên kéo chó chết một dạng, kéo ra ngoài. Nhìn qua thảm liệt như vậy tràn diện, Dương Vân Phàm cau mày một cái. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì kẻ bà phải, biết những này quyền thủ đều là tự mình lựa chọn làm cái này. Nhập hành, lấy tiền, sống hay chết, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Trên cái thế giới này, người đáng thương quá nhiều. Cần đồng tình người cũng quá nhiều, Dương Vân Phàm đồng tình tâm ngược lại là không có như vậy tràn lan. Mà tại hắn một bên Lâm Hồng Tụ, ánh mắt càng là lạnh nhạt, phảng phất nhìn quen loại này sinh tử tràn diện. Ê lì xệ tiểu thư, ta quyền thủ, thực lực như thế nào? Đúng lúc này, Lâm Tam gia gặp Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ giống như có lẽ đã nói dứt lời, đều đang nhìn trận đấu quyền anh, liền chậm rãi đi đến hai người phía sau, đối Lâm Hồng Tụ cười nói. Lâm Hồng Tụ nghe được Lâm Tam gia thanh âm, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, khen, nguyên lai cái kia phe đỏ quyền thủ, là Tam gia thủ hạ A. Tam gia thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, cái này quyền thủ thực lực, ngược lại là cũng không tệ lắm. Vừa rồi nhất quyền hẳn là đánh ra 300kg trình độ. Đều đem cái kia tráng hán cho đánh bay. Nghe vậy, Lâm Tam gia tràn đầy kinh ngạc, rồi sau đó tán thán nói, hễ lì xệ tiểu thư thật sự là hảo nhãn lực á, ta cái này thủ hạ ngoại hiệu gọi trọng pháo, tại bình thường huấn luyện thời điểm, thế nhưng là có thể đánh ra 500kg quyền lực cao thủ. Đương nhiên, trận đấu thời điểm, hắn không thể hoàn toàn phát huy. Chỉ có thể đánh 300kg khoảng trường. Lâm Hồng Tụ nhấp nhấp hơi hơi một chút cười nói, ta tại châu Âu không có cái gì sự tình, thường xuyên lại nhìn coi quyền đánh thi đấu. Có điều châu Âu bên kia trận đấu quyền anh, theo hoa hạ không giống nhau lắm. Bên kia so sánh ra màn, tới tới đi đi, nếu không phải là ôm ngã, ngược lại là không có nơi này để mắt. Hệ lì xệ tiểu thư ưa thích liền tốt. Hôm nay ta cho hệ lì xệ tiểu thư chuẩn bị 3 trận đặc sắc trận đấu quyền anh, mà cái này 3 trận, ta đều sẽ để ta thủ hạ lợi hại nhất quyền thủ xuất chiến. Cam đoan mỗi trận đều bị hệ lì xệ tiểu thư thấy qua nghiện. Lâm Tam gia cười cười, rồi sau đó hắn đánh một cái búng tay, đối phía sau một tiểu đệ nói, qua, phân phó bọn họ, trận thứ 20 phút đồng hồ sau bắt đầu. Ép đối phương thắng, tỷ lệ đặt cược 1-3. Ép chúng ta thắng, tỷ lệ đặt cược 2-1. Cái này tỷ lệ đặt cược xem xét cũng là ép đối phương quyền thủ so sánh kiếm lời, mà ép Lâm Tam gia thủ hạ, cái kia thắng được liền thiếu đi. Cái này tỷ lệ đặt cược, đại biểu Lâm Tam gia đối với dưới tay mình quyền thủ lòng tin tuyệt đối. Dù sao, nếu như sở hữu quần chúng đều qua ép đối phương quyền thủ, nếu là thua, Lâm Tam gia nhưng là muốn bồi làm quần. Biết, Tam gia. Bất quá, cái kia thủ hạ đối với Lâm Tam gia mệnh lệnh ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, xoay người một cái thì đi ra cửa hạ mệnh lệnh. Quay đầu, Lâm Tam gia đối Lâm Hồng Tụ cười nói, chỉ xem trận đấu quyền anh. Có chút nhàm chán, hễ lì xệ tiểu thư muốn hay không chơi hơn mấy đêm. Lâm Hồng Tụ đôi mắt đẹp nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, mỉm cười, nói, vừa rồi ta cùng vị này mặt quỷ Diệp Đông tiên sinh nói mấy câu, cho nên, ta đối với hắn rất có lòng tin. Trận thứ hai, ta thì không ép. Đến nỗi trận thứ ba, ta chuẩn bị cầm 10 triệu đô la Mỹ đi ra, ép tại vị này Diệp Đông tiên sinh trên thân. Dương Vân Phàm nghe vậy sững sờ. Theo sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn hệ lì xệ tiểu thư tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Đã Diệp tiểu thư như thế coi trọng ngươi, chờ một chút có thể phải thật tốt nỗ lực, thắng được xinh đẹp một điểm. Lâm Tam gia đối Dương Vân Phàm trịnh trọng nói, Lâm Hồng Tụ vậy mà xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đổ quyền, ngược lại để Lâm Tam gia hơi kinh ngạc đối phương đại thủ bút. Nếu như trước mắt cái này mặt quỷ Diệp Đông là cái thành danh đã lâu quyền thủ. Vị này hệ lì xệ tiểu thư đối với hắn có lòng tin, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cái này hệ lì xệ tiểu thư vậy mà liền tiện tay lấy ra 10 triệu đô la Mỹ cược hắn thắng. Cái này đến là đối tên tiểu tử trước mắt này có lòng tin tuyệt đối đâu, còn là căn bản không đem tiền xem như tiền A. Lâm Tam gia muốn nửa ngày, không nghĩ thông. Chỉ có thể làm hệ lì xệ tiểu thư tài đại khí thô. Căn bản không quan tâm này 1.000 vạn đô la Mỹ. Chương 209, Lão Bằng Hữu. Vừa nghĩ như thế, Lâm Tam gia đối theo Thần Long tập đoàn hợp tác, thì càng chờ mong. Dù sao, một người thay mặt liền có thể tiện tay xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đi chơi. Cái này Thần Long tập đoàn, nhìn tựa hồ xa so với trong truyền thuyết muôn có tiền A. Bất quá, hệ lì xệ tiểu thư có thể không đem tiền xem như tiền, hắn Lâm Tam gia lại không thể để hệ lì xệ tiểu thư thua. Đối phương thua tiền là chuyện nhỏ, có thể nếu là bởi vì thua tiền ý xấu tình, ảnh hưởng Thần Long tập đoàn cùng hắn Lâm gia hợp tác, vậy hắn liền xui xẻo. Nghĩ tới đây, Lâm Tam gia đối Lam Mân Côi vẫy tay nói, Hoa Hồng, trận thứ ba, đối thủ của chúng ta là ai? Lam Mân Côi lật một cái trong tay iPad, bên trong có đêm nay trận đấu quyền Anh tuyển thủ sở hữu tư liệu. Nàng lật đến cuối cùng nhất một tờ, xem hết sở hữu giới thiệu, cổ họng có chút càn chắc chắc nói, lần này đối thủ là Ukraine quyền thủ, Abu.
Abu.
Nghe vậy, Lâm Tam gia cũng là nhướng mày, liếm liếm bờ môi, gian khó nói, cái này Abu, có phải hay không lần trước, đem láo hổ đánh phế cái kia. Lam Mân Côi nhìn một chút Abu tư liệu, rất lợi hại không nguyện ý gật đầu nói, vâng. Cái này Abu là nước Nga sái bờ gì ạ trại huấn luyện đi ra quyền thủ, đã từng sáng tạo kỷ lục đánh ra qua 50 trận KO đối thủ chiến tích. Cái này phiền phức Lâm Tam gia miệng có chút đắng chát đứng lên. Bởi vì cái này Abu thật sự là quá mạnh, đã sớm là thành danh đã lâu quyền thủ, thế nào có thể là trước mắt cái này nông thôn đến dế nhui kẻ lô mãng có thể đối phó. Thế nhưng là, hệ lì xệ tiểu thư đều đã nói ra miệng, chẳng lẽ mình muốn nói cho nàng, để cho nàng khác ép người một nhà tháng sao? Lời này, Lâm Tam gia có thể nói không nên lời. Đây không phải đánh chính mình mặt sao? Cho nên, lúc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện trận thứ ba phát sinh kỳ tích. Lúc này, hắn thậm chí đều không khát vọng thắng tiền, chỉ cầu Dương Vân Phạm đừng thua quá khó nhìn.
Abu.
Một bên khác, nghe được Abu cái tên này, Dương Vân Phạm cũng có chút sửng sốt. Bởi vì, cái này Abu, hắn không nhưng nghe nói qua, hơn nữa còn gặp qua. Cái kia Abu, lúc trước đã từng là nước Pháp ngoại tịch quân đoàn một cái lính đánh thuê. Bọn họ cùng một chỗ chấp hành qua hộ tống Ả Rập Vương tử rời đi xa thần nhiệm vụ. Cũng coi là sóng vai hợp tác qua chiến hữu. Lúc đầu, cái này Abu chấp hành xong nhiệm vụ sau, liền chuẩn bị về Ukraine dưỡng lão. Ai biết, hắn về nước thời điểm, phát hiện mình thê tử bởi vì chiến tranh vấn đề, chết tại Ukraine bạo loạn bên trong. Kết quả, cái này Abu trực tiếp giết chết mấy trăm đám côn đồ, tại Ukraine cũng không ở lại được. Dương Vân Phạm vốn cho rằng cái này Abu lại về nước Pháp làm lính đánh thuê, ai biết, hắn ngoài dự liệu xuất hiện tại Hoa Hạ lòng đất Hắc Quyền trên lôi đài. Nguyên lai cái này Abu chạy tới Hoa Hạ đánh Hắc Quyền. Trách không được mai danh nhận tích. Dương Vân Phạm tâm lý âm thầm nghĩ tới. Có điều đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đến là cái gì người, vậy mà có thể thu phục Abu loại này sói hoang, giúp hắn đánh Hắc Quyền. Trong nước có bản sự này người, tựa hồ không thấy nhiều. Đối với đêm nay đối thủ, Dương Vân Phạm cũng không quan tâm. Ngược lại là, hắn đối với cái kia làm cho Abu giúp hắn đánh Hắc Quyền người, quan tâm hơn một điểm. Hắn gặp qua cái kia Abu đánh quyền, tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ, có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, hắn thực lực một mực kẹt tại hậu thiên điên phong cảnh giới bên trên. Bất quá, Ukraine người thân thể tố chất theo nước Nga ma hùng không sai biệt lắm, bạo phát lực cùng sức bền bỉ đều là nhất lưu, sao hoàn toàn không phải người da vàng có thể so sánh với. Cái này Abu lực lượng tại Mao Hùng bên trong, đều là nhất lưu, đối đầu tiên thiên cao thủ cũng không mất mát gì.
Đông.
Một tiếng chiêng trống gõ vang. Đúng lúc này, bên ngoài trận thứ hai trận đấu quyền Anh bắt đầu. Mà lúc này, có một người mặc câu phục vụ sinh bộ dáng người đi tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt cái kia giữ tợn mặt quỷ, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng, túi đầu cung kính nói, quỷ ca, mời xuống dưới chuẩn bị đi. Trận thứ ba lập tức liền muốn bắt đầu. Dương Vân Phạm nhìn một chút Lâm Hồng Tụ, liền đối với Lâm Tam gia gật đầu một cái, trầm mặc vô cùng đi theo cái kia phục vụ sinh đi ra ngoài. Dương Vân Phạm trên mặt thoa thuốc màu, liền xem như bình thường quen đi nữa tất người khác, chỉ cần hắn không nói lời nào, liền sẽ không bị phát hiện. Hắn nhìn lấy bốn phía trên khán đài khàn giọng kiệt lực nam nam nữ nữ, trong những người này có không ít là Diệp Khinh Tuyết trong nhà biểu huynh đệ, ngẫu nhiên cũng tới trong nhà ăn bữa cơm. Tuy nhiên theo Dương Vân Phạm chưa quen thuộc, nếu là Dương Vân Phàm không hóa trang, nhất định có thể nhận ra. Quỷ ca, ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi. Chờ một chút, bọn họ đánh xong, thì đến phiên ngươi bên trên. Cái kia phục vụ sinh ngược lại là rất lợi hại cẩn thận nói với Dương Vân Phàm nơi này quy củ, sợ Dương Vân Phàm không biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói gì, trên mặt lộ ra túc sắc thần sắc. Cái kia phục vụ sinh nhất thời cảm giác được bên người không khí ngưng kết một dạng, để hắn kinh hồn bạt vía. Không khỏi cách Dương Vân Phàm xa một chút.
Ừm.
Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện cách đó không xa có một nhóm lớn người đi tới. 10 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hai người. Bên trong một cái là ăn mặc một thân trang phục bình thường, giữ lại đầu đinh, vô cùng tinh thần nam tử. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, một cặp vô cùng khôn khéo có thần con mắt, nhìn về phía người khác lúc, ánh mắt như đao, phảng phất có thể xâm nhập nhân tâm. Xem xét cũng là loại kia ngàn dặm mới tìm được một nhân vật kiêu hùng. Mà tại bên cạnh hắn, có một cái vóc người giống như là một đầu gấu ngựa một dạng khôi ngô, ăn mặc màu đen quần, khoác trên người lấy một kiện rất lớn quyền thủ y y phục, dáng người mười phần kình bạo nam tử. Nam tử này cũng là đầu đinh. Hắn có một trương mười phần lạnh lùng mặt, lạnh lùng đến khiến người ta nhìn không ra tốt trên mặt hắn mảy may biểu lộ, tựa như là một khối chôn sâu đất tuyết đại giống như hòn đá. Nam tử này có người da trắng đặc thù đạo học mặt, sống mũi mười phần cao, vô cùng thích hứng nước Nga giá lạnh mùa đông, hắn hốc mắt hăm sâu, hai mắt sáng ngời có thần, xương gò má đặc biệt lồi ra. Nếu là có xem tướng người nhìn thấy cái mặt này, nhất định sẽ làm cho người cẩn thận mới là tốt, không nên tùy tiện tiếp xúc người này. Bởi vì loại này mặt, chính là thất sát chi tướng. Nếu là mệnh không rất cứng, gặp được loại này có thất sát chi tướng người, hơn phân nửa muốn rủi ro thụ thương. A Bu. Nhìn thấy người này, Dương Vân Phàm con mắt liền mị mị. Bởi vì, người này, chính là A Bu. Tuy nhiên có đã nhiều năm không có gặp, nhưng là Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra hắn. Không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đối đầu A Bu, nhất định là chắc thắng cục diện. Dương Vân Phàm là ưa thích chơi, cũng ưa thích náo nhiệt. Nhưng hắn lại không phải người điên, cũng không phải người ngu, nếu là biết có nguy hiểm tính mạng, hắn mới sẽ không quá đánh. Dương Vân Phàm thật đang tò mò là cái kia A Bu bên cạnh nam tử. Có như thế nhiều thủ hạ, còn có thể thu phục A Bu dạng này sói hoang, chính mình trước đây thế mà chưa từng nghe qua người này. Hắn đến là cái gì địa vị? Dương Vân Phàm tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chương 210, Quyền Hoàng A Bu. Trên lầu phòng bên trong, Lâm Hồng tụ tay phải giơ ly rượu đỏ tử, tựa tại trên cửa sổ, tay trái kéo lấy tay mình cửa tay, ánh mắt một mực thâm tình chậm rãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này, nàng phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt biến hóa, thế là liền theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời, nàng cau mày một cái, nói, Lâm Tam gia, nhưng là đó cái gì người? Cũng là ngươi khách nhân sao? Ngược lại là thật lớn khí phái a. Lâm Tam gia nghe được lễ lì xệ tiểu thư ngữ khí bất mãn, tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng đi tới. Hắn vậy mà cũng tới. Nguyên lai A Bu là dưới tay hắn. Thật sự là tính sai. Làm Lâm Tam gia nhìn thấy lôi đài thi đấu đối diện A Bu một đám người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Hồng Tụ đương nhiên chú ý tới Lâm Tam gia sắc mặt biến hóa, không khỏi kỳ quái nói, thế nào? Cái gì người vậy mà làm cho Lâm Tam gia người khẩn trương như vậy? Ngược lại để ta hiếu kỳ vô cùng. Không biết có thể hay không nói cho ta biết chứ. Lâm Tam gia nở nụ cười khổ nói, không dối gạt dễ ly xệ tiểu thư, những người này lai lịch có chút khó mà nói. Đã Lâm Tam gia cảm giác không được khá nói, vậy cũng không cần nói cho ta biết. Ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cũng không muốn cho Tam gia người khó xử. Lâm Hồng Tụ ngữ khí biến đổi, trở nên lạnh như băng. Ê lì xệ tiểu thư tuyệt đối không nên hiểu lầm. Nhìn thấy Lâm Hồng Tụ sắc mặt trở nên âm trầm, nhất thời, Lâm Tam gia thì hoảng hốt, hắn bận bịu giải thích nói, không phải ta không muốn nói, chỉ là sợ nói cho Ê lì xệ tiểu thư, vì ngài mang đến phiền phức. Bất quá, Ê lì xệ tiểu thư chỉ cần không nói cho người khác biết, hẳn là cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Gặp Lâm Hồng Tụ sắc mặt hòa hoãn không ít, Lâm Tam gia âm thầm buông lỏng một hơi, nói, cái kia ở giữa nhất nam tử. Hắn cứ gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ. Hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này, Lâm Hồng Tụ khẽ cho mày, đồng nhiên nghĩ đến điều gì sao. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, nhìn về phía Lâm Tam gia, thấp giọng nói, Diệp gia, hắn là hoa hạ kinh thành cái kia người Diệp gia. Không tệ. Lâm Tam gia gật gật đầu. Vậy mà, ở chỗ này đụng tới Diệp gia con cháu. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a nghe nói người Diệp gia cùng Phật quốc Bà La Môn giáo có chút liên lạc, cũng không biết là thật là giả. Gặp Lâm Tam gia thừa nhận, Lâm Hồng Tụ trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, có chút không xác định, chính mình lần này lại về tương đàm kết quả là tốt là xấu. Lâm Hồng Tụ nhìn qua dưới cửa sổ cái kia bên cạnh lôi đài một bên Diệp Vũ, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Qua một hồi lâu, Lâm Tam gia gặp Lâm Hồng Tụ đều không nói gì. Liền đề nghị, hệ lì xệ tiểu thư, trận thứ ba trận đấu quyền anh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngài có muốn hay không đi tới mặt, khoảng cách gần nhìn một chút trận đấu quyền Anh. Khoảng cách gần một chút lời nói, nhìn so sánh rõ ràng. So sánh có ý tứ. Lâm Hồng Tụ từ chối cho ý kiến gật đầu nói, cũng tốt. Ta vừa vặn cảm thấy tại trong phòng có chút nhàm chán. Abu, thế nào nói cũng là đệ nhất cách đấu cao thủ, hẳn là có thể mang đến cho hắn một điểm khó khăn đi.
Ách!
Lâm Tam Giang nghe vậy, nhất thời có chút sững sờ. Qua rất lâu, hắn mới ý thức tới hễ lì xệ tiểu thư miệng bên trong hắn, cũng là vừa rồi cái kia dế nhúi kẻ lỗ mãng. Hắn có chút rất là kỳ lạ, thế nào vẹn vẹn chỉ nói mấy câu. Vị này cao quý vô cùng hễ lì xệ tiểu thư thì đối cái kia dế nhúi kẻ lỗ mãng có ấn tượng tốt. Mà lại, nàng nơi nào đến lòng tin, vậy mà lại cho rằng cái kia kẻ lỗ mãng tất thắng. Phải biết, đối thủ thế nhưng là đã từng liên tục 50 trận KO đối thủ quyền hoàng Abu A. Cái kia kẻ lỗ mãng tính toán cái gì đồ, vật, hắn được không? Bất quá, Lâm Tam gia hiện tại có chuyện nhờ với hễ lì xệ tiểu thư, ngược lại là không có trực tiếp phản bác nàng lời nói. Chỉ là tâm lý khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tạm thời vứt bỏ trong lòng nghĩ phương pháp, Lâm Tam gia chậm rãi đi tại Lâm Hồng Tụ trước đó, đối nàng ra hiệu nói, hễ lì xệ tiểu thư, mời tới bên này. Lâm Hồng Tụ gật gật đầu, liền nhấc lên váy áo, chuẩn bị xuống lầu. Tiểu thư, chờ một lát. Nhất thời, Lâm Hồng Tụ bên người mấy cái tóc vàng mắt xanh đẹp nữ bảo tiêu, giữ im lặng đi tại Lâm Hồng Tụ phía trước, vì nàng mở đường. Chờ xác nhận an toàn, mới khiến cho Lâm Hồng Tụ xuống lầu. Những này gái Tây bảo tiêu, thật đúng là chuyên nghiệp. So trong nước quả nhiên muốn mạnh hơn không ít. Lâm Tam gia tại Lâm Hồng Tụ phía sau yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng có chút hâm mộ. Gặp Lâm Hồng Tụ xuống lầu, Lâm Tam gia chống long đầu trượng cũng chậm chậm đi xuống dưới. Hắn đi đứng trước kia nhận qua thương tổn, bây giờ đi trên đường khập khiễng, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Hắn những cái kia thủ hạ đành phải chậm rãi đi theo hắn phía sau. Abu, trạng thái làm sao, có lòng tin sao? Đối thủ của ngươi, họa một cái mặt quỷ, nhìn ngược lại là rất đáng sợ. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhàn. Bên cạnh hắn là 10 cái cường tráng đại hán, đem hắn chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa. Hắn vị trí tiếp cận nhất lôi đài, là toàn trường chú ý tiêu điểm. Mà hắn tựa hồ là rất lợi hại hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, lúc này trên mặt càng là thần thái phi dương. Sắc mặt lạnh lùng Abu nhìn trầm mặc ít nói, hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng bên kia Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên mặt mặt quỷ nhìn khủng bố cùng cực, thế nhưng là Abu ánh mắt lại là không động với chung, hắn gật gật đầu, dùng không lưu loát tiếng Hoa nói, giả vờ giả vị người. Đại đa số không chịu nổi một kích. Nghe vậy, Diệp Vũ trên mặt thì là lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Hắn vô vô cái này u cờ Giana tráng hán bả vai, cười to nói, rất tốt. Ta chính là thích ngươi này tấm kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Chờ một chút, ta ép. Diệp Vũ vốn muốn nói ép cái 10 triệu tại Abu trên thân, cực hắn thắng. Nhưng là đống nhiên mày nhíu lại nhăn hỏi bên cạnh một người mặc câu phục đánh lấy cà vạt, trương trạc đàng hoàng ăn mặc. Thoạt nhìn như là thư ký người, nói, Lưu Tam, trận thứ 3 tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Cái kia gọi Lưu Tam người lúc này nóng đầu đầy mồ hôi, không khỏi chà chà, nói, thiếu gia, trận thứ 3 tỷ lệ đặt cược là, ép Abu, 3, 1, ép cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông, 1, 3, A. Xem ra, cái kia Lâm Lao Tam, đối với tay mình lòng tin rất đủ A. Diệp Vũ nghe được cái này tỷ lệ đặt cược. Lại là cười rộ lên. Chỉ là, Lưu Tam nghe được lời này, lại là sững sờ, kỳ quái nói, thiếu gia, ngài nói phản A. Rõ ràng Abu mới là đứng đầu A3, 1. Cái này tỷ lệ đặt cược có thể là tuyệt đối đứng đầu A. Abu thực lực hẳn là viễn siêu cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông, không phải vậy cái này tỷ lệ đặt cược có thể thì không phải như vậy. Diệp Vũ lại là khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi bày ra địch lấy yếu. Nếu như gia hỏa kia thực lực rất yếu, hắn có thể đánh áp chục trận này sao? Bằng vào ta đối Lâm Lão Tam giải, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông nhất định hết sức lợi hại, không thể so với Abu yếu bao nhiêu. Nhưng là, hắn là cái tân nhân, không có đánh qua trận đấu. Cho nên, tỷ lệ đặt cược coi như lại thấp, cũng sẽ không để người kỳ quái. Đây chính là Lâm Lão Tam gian trá địa phương. Hắn là nhà cái nha, tỷ lệ đặt cược có thể tự mình nhìn lấy chơi. Ván này, bên ngoài nhìn Abu là đứng đầu, cho nên những cái kia có từ chúng tâm lý dân cờ bạc, liền sẽ đem đồng tiền lớn đặt ở Abu trên thân. Dạng này tỷ lệ đặt cược thấp, coi như Abu thật thắng, hắn Lâm lão tam cũng thua không bao nhiêu. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn một chút mặt không biểu tình mặt quỷ, cười lạnh, cần phải là bạo lãnh. Hắn Lâm lão tam coi như kiếm lời phát. Hắn gian trá thì gian trá ở chỗ này, coi như có người biết hắn ý nghĩ, có thể đại đa số người vẫn là sẽ đem đồng tiền lớn đặt ở Abu trên thân. Cái kia Lưu Tam nghe đến đó, tưởng tượng đúng là dạng này, không chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, nói, thiếu gia anh danh. Chương 211, ưa thích không rời. Bất quá, bản thiếu gia coi như biết Lâm lão tam quỷ kế, có thể bản thiếu gia càng tin tưởng mình người thực lực. Nói, Diệp Vũ phun một bãi nước miếng nói, người người đều nói Lâm lão tam gian trá. Thế nhưng là, bản thiếu gia còn thì thật không tin cái này tà. Qua, tại Abu trên thân ép cái 10 triệu. Vừa dứt lời, đúng lúc này, Diệp Vũ chợt thấy một cái đẹp không ra cái gì nữ nhân từ cửa thông đạo chậm rãi đi tới. Nữ nhân kia trước sau có 4 cái tóc vàng mắt xanh, dáng người ngạo nhân gái Tây bảo tiêu. Chỉ là mấy cái này gái Tây, liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Có thể mấy cái này gái Tây tuy nhiên xinh đẹp, có hấp dẫn người tư bản, có thể cùng trung gian cái kia ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, ở ngực cài lấy một cái phỉ thúy hồ điệp. Còn lại mỹ nhân búi tóc tuyệt sắc nữ tử so ra, tựa như là mặt đất bùn đất cùng trên trời thải hà ở giữa chênh lệch. Ta dựa vào nữ nhân này. Diệp Vũ kìm lòng không được đứng lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tụ, tay lại là lung tung vô bên cạnh Lưu Tam bả vai, nói, nữ nhân này là ai? Qua, cho bản thiếu gia điều tra ra. Vận dụng hết thể quan hệ, hết thể tư nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cho bản thiếu gia điều tra ra. Bản thiếu gia nhất định muốn đạt được nàng. Lâm Hồng Tụ vừa ra trận, liền có thể cảm giác được, bốn phía nam nhân ánh mắt đều tham lam chú ý đến trên người nàng. Loại kia tham lam, ái mộ, trần trụi dục vọng ánh mắt, cơ hồ muốn đem Lâm Hồng Tụ nuốt vào một dạng. Bất quá, những ánh mắt này, Lâm Hồng Tụ đã sớm thói quen. Nàng bình tĩnh đi đến Dương Vân Phàm trước người, mắt chưa ý cười nhìn lấy hắn, tiến đến hắn bên hai, nói khẽ, Kỳ Lân. Nếu như ngươi trong vòng 10 chiêu giải quyết cái kia Abu, ta đêm nay cho ngươi một cái giải thưởng lớn. Có được hay không? Nói, Lâm Hồng Tụ còn nhẹ nhẹ nhàng ở Dương Vân Phàm bên thai hô thổi một hơi. Lúc này, bị Lâm Hồng Tụ thổi, lại dùng trêu chọc ngữ khí câu dẫn. Dương Vân Phàm lỗ thai lập tức nóng đứng lên, cả thân thể cũng có chút dục dịch. Ngẩng đầu, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy Lâm Hồng Tụ ánh mắt mê ly, môi đỏ liệt diễm. Tại dưới ánh đèn đôi mắt đẹp huyễn thần cách, đẹp khó có thể tưởng tượng, không giống nhân gian nữ tử. Giống như là cái hồ ly tinh. Điên đảo chúng sinh a. Cái yêu tinh này. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi thầm mắng một tiếng. Trong vòng 10 chiêu thắng, ngươi thì cho ta một cái giải thưởng lớn. Dương Vân Phàm nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, lại là cười rộ lên, vậy nếu như trong vòng 3 chiêu, ta thì thắng đâu? Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ cái kia giống như Xuân Thủy Nhu tình con mắt, cười nói. Nhớ tới một đêm kia điên cuồng, hắn khi đó tuy nhiên bị Lâm Hồng Tụ hạ dược, vẫn như trước có thể cảm giác cái này vưu vật ở giường trương ở giữa nhiệt tình như hỏa. Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm ánh mắt nóng rực, không khỏi tâm hữu linh tê nhớ tới một đêm kia điên cuồng. Nghĩ đến là mình chủ động hạ dược, đem Dương Vân Phàm đẩy ngược, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, ngượng ngập nói, nếu là như vậy. Ngươi muốn thế nào được thế nấy rồi. Đây chính là ngươi nói. Cũng đừng đổi ý. Nghe vậy, Dương Vân Phàm thể nội không khỏi toát ra một trận tà hỏa, làm sao cũng ép không đi xuống. Dương Vân Phàm hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng đè xuống qua. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút tỷ lệ đặt cược, đống nhiên nói, uy, lão bà đại nhân, ngươi như thế phong quang vô hạn về tương đàm, bên người hẳn là có không ít tiền a. Đêm nay, trước cho ta mượn 10 triệu đô la Mỹ đi. Ta muốn ép chính ta thắng. Nương, có người cho lão tử đưa tiền hoa, không có đạo lý không thu số tiền này. Bị Dương Vân Phàm một tiếng lao bà đại nhân gọi Lâm Hồng Tụ tâm đều sốc giòn, gò má nàng hiện lên một tia đỏ ửng, khó được lộ ra một tia ngượng ngùng. Yên tâm, lão công. Lâm Hồng Tụ bay một cái mị nhãn cho Dương Vân Phàm, thấp giọng nói, ta đã ép ngươi 10 triệu đô la Mỹ. Đêm nay qua đi. Ta tiểu kim khố bên trong sẽ phải thêm ra 30 triệu đô la Mỹ. Cách đó không xa, Lâm Hồng Tụ theo Dương Vân Phàm đang nói cái gì, Diệp Vũ nghe không được. Thế nhưng là, hai người thần thái mập mờ, ngữ khí nhẹ nhàng, riêng là Lâm Hồng Tụ nói với Dương Vân Phạm mấy câu về sau, xuân sắc đầy mặt. Cái này khiến Diệp Vũ khí hỏng. Tức chết bản thiếu gia, cái kia trên mặt vẽ lấy mặt quỷ dế nhúi, đến từ nơi nào xuất hiện. Thì cái này dế nhúi bộ dáng, vậy mà làm cho cái kia đại mỹ nữ lọt mắt xanh. Quá thật đáng giận. Diệp Vũ tức giận giải khai chính mình trên áo sơ mi nút thắt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đối Abu hung ác nói, Abu, chờ một chút, đánh cho ta chết cái kia cái mặt quỷ dế nhúi. Tốt nhất nhất quyền đánh nổ đầu hắn. Thiếu gia ta nhìn thấy hắn gương mặt kia, hiện tại thì hết sức tức giận. Vâng, thiếu gia. Abu ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Diệp Vũ biết, Abu mỗi lần lên lôi đài trước đó, đều là như thế. Đem chính mình khí tức nội liễm, làm cho cả người nhìn thì theo một khối không có cảm tình giống như hòn đá. Chờ thêm đài, hắn loại tâm tình này liền sẽ theo núi lửa bạo phát một dạng, thiên băng địa liệt chút xuống, duy nhất một lần phát tiết trên người đối thủ. Ẩm. Đúng lúc này, trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vừa mới còn tại kịch chiến hai tên quyền thủ, đã trong phút chốc phân ra thắng bại. Phe đỏ quyền thủ lấy một cái vô cùng gọn gàng đáng nghiêng, đã trúng Hắc Phương quyền tay xương sườn. Một cước này xuống dưới, có thể nhìn thấy Hắc Phương quyền tay xương sườn, rõ ràng lom xuống dưới. Mà cái kia Hắc Phương quyền tay thì là trực tiếp ngã trên mặt đất, bưng bít lấy chính mình xương sườn bộ vị, đau nhức thẳng đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Phế vật, mau cút xuống dưới, khắc lãng phí thời gian. Áp chụp sau cùng một trận đến. Mẹ, lao tử ép 100 vạn tại cái kia Abu trên thần, cũng không phải tới thăm đám các người đám phế vật này. Nhanh để Abu lên. Những cái kia vừa mới nhìn thấy kích thích kẻ có tiền, không ngừng thúc giục, gào thét. Bị trên lôi đài đặc sắc đỏ sức kích thích về sau, bọn họ đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn lại có nghỉ tư bên trong phát tiết tâm tình. Đông. Một tiếng chiêng trống vang lên, tuyên cáo trận thứ 3 trận đấu quyền Anh bắt đầu. Dương Vân Phàm bá một chút đứng lên. Rốt cục đợi đến chính mình. Quyền hoàng Abu, miễn cưỡng cũng coi là một cái khó được cao thủ. Ta lên. Dương Vân Phàm đối Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Lâm Hồng Tụ đống nhiên giữ chặt hắn, ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra một vẻ lo âu, nói, cẩn thận một chút. Nhìn thấy hễ lì xệ tiểu thư đống nhiên giữ chặt cái kia đánh quyền dế nhúi, còn làm cho đối phương cẩn thận một chút, ngựa khi thậm chí là như thế ôn nhu. Cái kia mấy mỹ nữ bảo tiêu đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng thế nhưng là biết mình nhà cái này hễ lì xệ tiểu thư là cỡ nào khó hầu hạ. Nàng không những mỹ mạo vạn phần, khí chất cao quý, mà lại thông minh vô cùng, thủ đoạn sắc bén, thậm chí, nghe đồn nàng vẫn là một cái võ thuật cao thủ. Đã từng, châu Âu cái nào đó tài phiệt công tử dùng phương thức cực đoan theo đuổi nàng, đem nàng mê choáng muốn dùng mạnh. Thế nhưng là ngày thứ hai, lại bị người phát hiện vị công tử kia, đổ vào tại ránh nước bẩn bên trong, toàn thân cao thấp bị thoát sạch sành xanh. Từ nay về sau, hễ lì xệ tiểu thư liền thành châu Âu danh môn vòng tròn bên trong một đóa nổi danh hoa hồng có gai. Những hào môn công tử đó đều cạnh tranh lẫn nhau lấy, ý đồ làm cho đóa này hoa hồng có gai tại trong tay mình nở rộ, nhưng lại đều không ngoại lệ thất bại. Nhưng là hôm nay, hễ lì xệ tiểu thư vậy mà đối hoa hạ một cái hắc thị quyền tay nhìn với con mắt khác. Cái thế giới này quả thực điên. Chương 212, đăng tràng. Chẳng lẽ cái này quyền thủ trên người có chỗ đặc thù gì sao? Không phải vậy, loại tiểu nhân vật này, hễ lì xệ tiểu thư đến coi trọng hắn cái gì? Bốn cái đẹp nữ bảo tiêu liếc nhau, lại là không có phát hiện Dương Vân Phàm trên thân đặc biệt. Chỉ có như vậy, các nàng lại càng tăng kỳ quái. Mà tại cách đó không xa, Diệp Vũ thấy cảnh này, chuyện trò vui vẻ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đảng kia. Abu, nhất định muốn đánh cho ta chết tên hôn đảng kia. Dựa vào cái gì? Loại tiểu nhân vật này, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được loại kia mỹ nữ lọt mắt xanh? Loại mỹ nữ này lọt mắt xanh, liền bản thiếu gia đều ghen ghét. Dương Vân Phàm cảm giác vô cùng nhạy cảm, trên mặt mấy người biểu lộ còn có phản ứng, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn một chút trên đài đang làm nóng người Abu, đối Lâm Hồng Tụ khẽ mỉm cười nói, yên tâm, loại tiểu nhân vật này mà thôi, ta không có việc gì. Hiện tại, trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão công ngươi ta huy mãnh. Sau đó, ngươi liền trở về tắm rửa sạch sẽ, đêm nay trở lấy thật tốt hầu hạ ta đi. Đinh đinh đinh. Từng đợt thanh thúy tiếng chuông vang lên. Nhất thời, lúc đầu náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại. Lúc này, lưới sắt vây quanh trên lôi đài, đi tới một người mặc câu phục giống như là người chủ trì bộ dáng bàn tử, cầm mịt rồ phồn khàn giọng kiệt lực kích động nói, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, tiếp xuống tiến hành, chính là hôm nay sau cùng một trận, cũng là đặc sắc nhất một trận, cận chiến thi đấu. Nhanh mẹ hắn bắt đầu a. Lao tử liền chờ trận này. Nhanh để quyền hoàng Abu lên. Lao tử cũng là đến xem hắn. Nhanh để hắn lên. Người chủ trì kia lời vừa nói dứt, dưới đài mấy trăm người có tiền, liền bắt đầu khua tay quyền đầu, ở nơi đó điên cuồng kêu to, từng cái tựa như là người điên. Người chủ trì kia nhìn thấy cái tràng diện này, trên mặt tươi cười, chậm rãi nói, các ông chủ an tâm chớ vội. Trận đấu quyền anh lập tức liền bắt đầu. Bất quá, trước lúc này, ta chỗ này có một phần đối chiến song phương tư liệu giới thiệu. Hiện tại, mời mọi người nhìn một chút đỉnh đầu màn hình lớn. Bạch. Đúng lúc này, toàn bộ tràng quán đèn trong nháy mắt giảm xuống tới. Sau đó, lôi đài phía trên nhất, kéo xuống bốn cái màn sân khấu, tiếp lấy bốn cái hình chiếu vụt 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 mở ra. Bốn đạo cột sáng đánh phía trên lôi đài màn sân khấu bên trên, xuất hiện Dương Vân Phàm cùng cái kia Abu bộ dáng. Phanh phanh phanh. Một cái trên tấm hình, là Abu liên tục đá gãy có gỗ, bày ra hắn sắc bén cước pháp. Mà một cái khác trên tấm hình, thì là Dương Vân Phàm lúc trước phòng nghỉ, nhất quyền đem đao ca đánh ngã hình ảnh. Cái kia đao ca thường xuyên ra sân, đang ngồi người xem cũng đều quen thuộc. Nhìn thấy đao ca lại bị nhất quyền ca ho, bọn họ toàn đều trở nên hưng phấn. Hai người kia thực lực, so với bọn hắn trước kia thấy áp chụp thi đấu tuyển thủ, cũng mạnh hơn không ít. Trận này hiển nhiên so trước kia trận đấu muốn đặc sắc nhiều, ngay cả phía trước giới thiệu bộ phận đều suy nghĩ khác người, để ở đây kẻ có tiền đều cảm thấy hôm nay tiền này hoa đáng. Người chủ trì kia gặp tràng diện an tĩnh lại, chỉ màn này trên vải mở miệng giải thích, hôm nay trận này trận đấu quyền anh, mặc màu đen quần đùi một phương, là đến từ Ukraine tuyển thủ, Abu. Hắn đã từng là nước Nga sái bờ gì à trại huấn luyện đi ra siêu cấp quyền thủ. Đến nay duy trì liên tục 50 trận KO đối thủ ghi chép. Phía dưới, mời đến từ Ukraine quyền hoàng Abu, đăng tràng. Theo người chủ trì này nói xong, dưới đài đã sớm nhịn không được Abu, trực tiếp một bước nhảy lên lôi đài, sau đó từ lưới sắt cửa vào tiến vào. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Abu cường tráng thân thể, đã cẩm thạch đồng dạng lãnh khốc khuôn mặt, còn có sắc bén ánh mắt. Chỉ cần lớn lên liếc trong mắt, đều có thể nhìn ra được, cái này Abu rất lợi hại. Bất quá, Abu lợi hại hơn nữa, cũng là Ukraine. Đang ngồi đều là kẻ có tiền, tại hoa hạ trên địa bàn, làm một cái Ukraine gieo hò lời nói, đây chính là cho mình mất mặt. Cho nên, tuy nhiên tất cả mọi người nhìn ra được cái này Abu rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là khe khẽ bàn luận vài tiếng, ngược lại là không có người vì hắn gieo hò. Người chủ trì này không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, có chút xấu hổ, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh mình trạng thái, tiếp lấy giới thiệu nói, tiếp xuống giới thiệu là chúng ta phe đỏ tuyển thủ, cũng chính là tại trong video, dùng một cái phách quả quyền, đem chúng ta trước đó lôi chủ KO cao thủ, mặt quỷ Diệp Đông. Vị này tuyển thủ là lần đầu tiên dự thi, thế nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ. Mà lại, bản thân hắn trên thân còn có vô cùng lai lịch bí ẩn. Nhìn trên mặt hắn mặt quỷ. Cái này khiến ta nhớ tới châu Phi thực nhân bộ lạc cái kia báo thủ mặt quỷ. Mọi người nhìn, giống hay không? Theo người chủ trì kia nói xong, lôi đài màn sân khấu bên trên, bốn phương tám hướng đều cho Dương Vân Phạm một cái đại đặc tả. Phía trên mặt quỷ dữ tợn khủng bố, dùng trướng mắt màu đỏ tươi phát họa lấy một cái kỳ quái phù hào, tựa như là tới từ địa ngục minh văn một dạng, khiến người ta xem ra kinh hồn bạt vía. Hiện tại, cho mời mặt quỷ Diệp Đông tuyển thủ, ra sân. Người chủ trì kia nói xong, Dương Vân Phàm liền uốn éo một cái cổ, chậm rãi đi đến đài. Mặc dù so với vừa rồi Abu lên sân khấu bộ dáng, Dương Vân Phàm ra sân điệu thấp rất nhiều. Thế nhưng là, cái kia mở đầu mặt quỷ còn tại đó, hắn lại là loại này chậm rãi đi đến đài, tựa như là đối Abu tuyên án tử hình, chỉ chờ hắn đến thu hoạch đầu người. Nhìn, lòng tin 10 phần. Mặt quỷ. Giết chết cái kia thuyền người. Ukraine người cũng dám đến chúng ta hoa hạ phách lối. Mặt quỷ, hôm nay bản thiếu gia mặc kệ tỷ lệ đặt cược, thì ép ngươi thắng, 1 triệu. Dương Vân Phàm vừa lên đài, phía dưới những đại lao bảng kia, ngược lại là nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên. Bọn họ có thể tới nơi này, cũng sẽ không thiếu tiền. Tới nơi này, cũng là tìm kích thích. Dương Vân Phàm thực lực không kém, hơn nữa còn có cá tính như vậy, vậy mà tại trên mặt họa tử thần mặt quỷ. Loại này phách lối quyền thủ, rất đối với bọn hắn khẩu vị. Kết quả là, ngược lại là có hơn phân nửa lão bản, đều đem tiền đặt cược đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Lúc này, sở hưu áp chú kết thúc về sau, một người mặc câu phục trung niên nhân, gọi điện thoại cho Lâm Tam gia nói, Tam gia, sự tình có chút ra ngoài ý định. Nếu như mặt quỷ Diệp Đông thắng, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta tối thiểu muốn thua 300 triệu A. Ngay nhìn, có phải hay không muốn để hắn cố ý thua rơi? Thua trận, cái kia chính là đánh giả quyền. Hắc thị quyền tái, vì kiếm tiền, đánh giả quyền rất nhiều người. Đừng nói là hắc thị quyền tái, liền xem như chức nghiệp quyền tái, kim ngạch dính đến vài ước trình độ này, đừng nói là đánh giả quyền, cái gì loạn thất bát tao thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Bất quá, Lâm Tam gia trầm ngâm rất lâu sau đó, lại là lắc đầu nói, không. Ba cái ước, so với theo thần long tập đoàn hợp tác hạng mục tới nói, bất quá là trong biển rộng một nước mà thôi. Huống chi, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông lại không phải chúng ta người. Hắn đến thi đấu, chỉ là vì tiền. Sẽ không thụ chúng ta bài bố. Mà lại, cái kia Abu không yếu, không nhất định sẽ thua. Điện thoại bên kia lại là âm ngon nói, Tam gia, cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông là vì Đường Phỉ Phỉ mới đến đánh hắc quyền. Chúng ta có thể dùng Đường Phỉ Phỉ uy hiếp hắn. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Tam gia ngắt lời nói, ngu ngốc. Đường Phỉ Phỉ là cùng Hoa Hồng lan lộn, cũng là cùng ta lan lộn. Là chính chúng ta người. Ngươi tính kế người một nhà thời điểm, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, có một ngày, nếu có người nói với ta, cũng có thể sử dụng ngươi. Đến lúc đó, ngươi nghĩ như thế nào? Chương 213, Abu, cùng ta lăn lộn đi. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại một trận sợ hãi, nói, thật, thật xin lỗi, Tam gia. Tính toán. Lâm Tam gia không kiên nhẫn phất tay, nói, trận này trận đấu quyền anh, mặc kệ thâu bao nhiêu tiền. Chỉ cần nể lì xệ tiểu thư nhìn thoáng được tâm, cái kia đã làm cho. Về phần ba cái ước hao tổn, so sánh với thần long tập đoàn tiếp xuống đầu tư hạng mục tới nói, không đáng kể chút nào. Thần long tập đoàn hòa Lâm Tam gia chỗ ở gia tộc có một cái đại hình thành thị cải tạo kế hoạch, liên quan đến tư sản cao đến mấy trăm ước. Vận dụng rất nhiều quan hệ xã hội. Người tham dự cũng không phải là chỉ có Lâm gia một cái gia tộc, làm thần long tập đoàn đại biểu. Lâm Hồng Tụ lúc này địa vị có thể nói là ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tam gia tự nhiên minh bạch, chỉ cần để cái này hệ lỷ sệ tiểu thư hài lòng, như vậy bọn họ Lâm gia liền sẽ tại hạng mục này chi ở bên trong lấy được tốt hơn hồi báo. Lại nói, hắn cái này trận đấu quyền anh, cũng không phải là vì thắng bao nhiêu tiền. Càng mãnh liệt hơn dùng, bất quá là để dùng cho gia tộc của hắn một số phi pháp tư sản thông qua loại phương thức này đến tẩy trắng. Trên thế giới có thật nhiều gia tộc đều thông qua sòng bạc phương thức đến tẩy trắng. Chỉ bất quá, những sòng bạc đó là hợp pháp, mà Lâm gia trước mắt chỉ có thể thông qua loại này phi pháp đánh bạc đến rửa tiền. Trên lôi đài, người chủ trì kia đang nói với song phương một số quy củ. Có điều loại quy củ này đối với chính quy trận đấu có lẽ có dùng, loại này hắc thị quyền tái, chỉ cần đem một phương đánh ngã là được rồi. Chết hay sống không cần lo. Cho nên, vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là Abu, đều không có nghe hắn nói nhảm. Abu, ta lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm đi qua, nhìn vẻ mặt cảnh giác Abu, đống nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, dùng Nga ngữ nói với Abu mấy câu. Mà cái kia Abu đống nhiên nghe được Nga ngữ, kinh ngạc một chút, sau đó nghe được cái giọng nói này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ không ra. Người này là ai? Abu, mấy năm không thấy, ngươi đã quên ta sao? Dương Vân Phàm xoa xoa cái mũi, ánh mắt bên trong có chút tùy ý. Abu cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Người hoa trong mắt hắn đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là có chút nhân khí hơi thở là sẽ không cải biến. Mà để lại cho hắn ấn tượng người hoa bên trong, thì có phù hợp điều kiện như vậy người. Người hoa, sẽ nói Nga ngữ. Còn có ngươi dạng này thân thủ. Ngươi là hoa hạ săn người tiểu đội. Kỳ Lân. Nghĩ tới đây, Abu hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cái mặt quỷ. Rất tốt, Abu, ngươi còn nhận biết ta. Đã dạng này, vậy liền dễ làm. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình mặt quỷ, lật lên mí mắt, mắt trong hạt châu lóe ra cũng không biết là chiến ý vẫn là mùi máu tươi. Hắn tiếp tục nói, Abu, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của ta. Cho nên, chờ một chút cận chiến, ngươi cũng không cần làm vô vị dãy rủa. Miễn cho đem ngươi đả thương, sau cùng còn muốn ta tới cứu trị. Ta tuy nhiên có nắm chắc, tuy nhiên lại không nguyện ý chữa bệnh quá phiền phức thương thế. Abu lại là hung hăng lắc đầu nói, không, ta tuyệt sẽ không đánh giả quyền. Thứ nhất, lão bản của ta nếu như biết ta đánh giả quyền, hắn nhất định sẽ giết ta. Thứ hai, 3 năm trước đây ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, 3 năm sau, làm sao ngươi biết ta không thể đánh thắng ngươi? Hoa Hạ Kỳ Lân, ta không cần ngươi thương hại, ta hội trên lôi đài đem ngươi đánh ngã. Rửa sạch nhục nhã. Dương Vân Phàm cùng Abu dùng là Nga ngữ giao lưu, người chủ trì kia còn tưởng rằng hai người là nói rác rưởi lời nói, khiêu khích đối phương. Loại sự tình này, tại lôi đài thi đấu cũng không phải ít gặp, cho nên hắn cũng không có kỳ quái. Lúc này, hắn nhìn một chút hai bên, xác nhận nói, chuẩn bị kỹ càng sao. Gặp Dương Vân Phàm cùng cái kia Abu đều không có để ý đến hắn, hắn liền bắt đầu dây nói, 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nói xong, người chủ trì kia liền nhanh chóng thối lui đến trong góc. Trên lôi đài, Abu đối Dương Vân Phàm có bận tâm, lúc này trong mắt tràn ngập do dự, không biết nên không nên toàn lực động thủ. Dương Vân Phàm nhìn lấy Abu bộ dáng này, lại là bỗng nhiên nói, Abu, ngươi là một cái dũng sĩ. Là một thanh sắc bén dao nhọn. Ngươi không đang chết tại lôi đài thi đấu bên trên, hẳn là chết ở trên chiến trường. Ngươi biết cái gì? Thoại âm rơi xuống, Abu đột nhiên thân thể động. Tràn ngập tại Abu trên thân cường đại sát khí cũng đồng thời hướng về Dương Vân Phàm đập vào mặt. Không tệ, đây mới là ta muốn cái loại cảm giác này. Vượt qua Abu ngoài ý liệu, Dương Vân Phàm không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Bất quá, hưng phấn về hưng phấn. Dương Vân Phàm thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Hắn biết Abu thực lực, người này cùng hắn tại 3 năm trước đây giao thủ qua, lúc ấy hai người cơ hồ lực lượng ngang nhau, có điều Dương Vân Phàm tu luyện nội công, cho nên hậu kình càng đầy. Cho nên miễn cưỡng đánh bại hắn. 3 năm sau, Abu thực lực có bay vọt để bạn, có thể cũng rốt cuộc không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Hai người ngươi tới ta đi, liên tục mấy hiệp, tốc độ lực lượng, đều dây đến đỉnh phong. Để người phía dưới ạ rển lỉn cấp tốc tăng lên, la to. Hai người ôm ngã cùng một chỗ, Dương Vân Phàm nói, Abu, nếu như ngươi đánh quyền là bởi vì thiếu tiền, cái này rất đơn giản. Ta phát tài. Hiện tại ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi cùng ta lan lộn, tiền không là vấn đề. Nếu như ngươi là bị người uy hiếp, cái này lại càng dễ. Abu đánh mấy cái quyền, đã dùng hết toàn lực, nhưng trước mắt Dương Vân Phàm mềm dẻo có thừa. Tựa hồ so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, thực lực căn bản không thấy. Mà lại, hắn đối Dương Vân Phàm mời chào có chút tâm động. Hoa Hạ Kỳ Lân, ngươi có ý tứ gì? Trên thực tế, ta xác thực rất lợi hại thiếu tiền. Thê tử của ta chết, nhưng ta còn có nữ nhi Eva. Ta cần rất nhiều tiền, đem Eva từ đáng chết ú cờ Gina mang đi. Ta muốn dẫn nàng qua nước Mỹ, lên lớn nhất trường tốt, ta rất lợi hại thiếu tiền. Mà lại, lão bản của ta không phải người bình thường, ta cảm giác lên thuyền giặc. Ngươi thật có biện pháp không? Dương Vân Phàm phanh một quyền kế tiếp đánh vào Abu lồng ngực, Abu một giây sau lại nhào lên. Hai người lần nữa ôm ngã cùng một chỗ. Cái này rất đơn giản, chỉ muốn ngươi chết trên lôi đài, chờ sau khi ra ngoài, ta lại đem ngươi cứu sống, ngươi thì tự do. Liền xem như cho người ta làm thuê, ngươi cũng cần phải tìm một cái tốt lão bản. Ta cảm thấy ta so ngươi bây giờ lão bản, đáng tin nhiều. Mà lại, ta chỉ cần ngươi cho lão bà của ta làm bảo tiêu. Đây càng thêm nhẹ nhõm. Abu, thế nào? Cùng ta lăn lộn đi. Dương Vân Phàm dụ dỗ nói. Đi qua mấy lần sự kiện về sau, Dương Vân Phàm cảm thấy có cần phải cho Diệp Khinh Tuyết tìm một cái đỉnh cấp bảo tiêu. Diệp gia những người hộ vệ kia tố chất quá kém, có lẽ thực lực không tệ, nhưng là đối với nguy cơ dự cảm. Thật sự là không đáng tin cậy. Cái này Abu thì khác biệt. Đầu tiên, hắn đã từng là lính đánh thuê, mà lại là tham gia mấy chục trận tiểu hình cục bộ chiến đấu mà không chết người. Loại người này đối với nguy hiểm có một loại như dã thú khiếu giác. Lần, hắn thực lực rất mạnh, bình thường tiên thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chương 214, mấy chục tầng lầu cao như vậy. Sau cùng, còn có một chút rất trọng yếu. Cái này Abu là cái Ukraine người, Ukraine hiện tại đang đánh trận. Trong nước một mảnh loạn thất bát tao. Mà lại, hắn chả có một đứa con gái, chỉ cần đem nữ nhi của hắn khống chế trong tay, hắn căn bản sẽ không có ý tưởng phản kháng. Bất quá, Abu cũng có chính mình kiêu ngạo, Hoa Hạ Kỳ Lân, ngươi muốn làm lao bản của ta, liền phải đánh bại ta. Tới đi. Ẩm. Abu quyền đầu như Dương Vân Phàm đoán trước một dạng, đánh vào hắn cánh tay bên trên. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút, có chút đau nhức, có điều cũng không có cái gì không tầm thường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, Abu, thực lực ngươi tiến bộ không ít. Ta rất hài lòng. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn làm ta thủ hạ. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi đi. Ta một quyền này, hắn vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Abu chú ý tới Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác được nguy hiểm. Bất quá, trên tay hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phanh phanh phanh. Nhất quyền tiếp nhất quyền, cộng thêm đá nghiêng, hoành đá, đá bay. Abu động tác như là khiêu vũ một dạng, khiến người ta hoa mắt thần cách. Liên tục quyền đấm cước đá, cũng gây nên bên ngoài sân người xem một trận sợ hãi thán phục. Bên ngoài sân, Diệp Vũ bên cạnh cái kia ăn mặc câu phục thư ký cười nói, thiếu gia, xem ra Abu thắng định. Cái kia cái mặt quỷ tiểu tử, đoán chừng nhanh chịu không được. Diệp Vũ lại là cười cười, nhìn về phía một bên một cái vóc người khôi ngô, nhưng là thủy chung sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, hỏi, Lý Nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia gọi Lý Nhị trung niên nam tử lại là lắc lắc đầu nói, rất khó nói. Abu động tác rất lợi hại trôi chảy, tốc độ rất nhanh, quyền pháp sắc bén. Liên tục công đối phương hơn 10 cái, nhìn chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là, thiếu gia ngươi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, Abu công kích, mỗi một cái đều bị đối phương chặn lại. Cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông thực lực, rất mạnh. Tối thiểu, hắn phòng ngự năng lực so Abu muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Cũng không biết, hắn công kích năng lực như thế nào. Hắn ngụ ý, cũng là nếu như mặt quỷ Diệp Đông lực công kích cùng hắn phòng ngự năng lực một dạng mạnh, như vậy Abu thì thua định. Ẩm. Đúng lúc này, Abu một cái đá nghiêng, lần nữa bị Dương Vân Phàm ngăn trở. Mà chờ Abu muốn dùng một cái xoay sở tiếp theo thời điểm, đột nhiên, một mực bị động phòng ngự Dương Vân Phàm, thân thể đột nhiên tiến lên một bước, tay trái ngăn trở Abu đá nghiêng đồng thời, tay phải trực tiếp xuất quyền. Abu dưới sự kinh hãi, vừa giơ chân lên lập tức lại rụt về lại, cả người vụt 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 rút lui mấy bước, mặc dù không có bị Dương Vân Phàm đánh tới, có thể nhìn lại là chật vật không chịu nổi. Lần này, ai cũng nhìn ra, Dương Vân Phàm vừa rồi chỉ là đang thử Abu thực lực, cũng không phải là thực lực không bằng đối phương mới bị đè lên đánh. Vừa rồi cái kia một chút phản kích, nếu như không phải Abu thân kinh bách chiến, lấy cực nhanh thần kinh phản ứng tốc độ, thay đổi động tác của mình, chỉ lần này, liền có thể phân ra thắng bại. Lý Nhị nhíu mày nói, Abu lần này gặp được đối thủ. Không biết có hay không thể đánh thắng. Diệp Vũ lại một điểm không lo lắng, nói, Lý Nhị, yên tâm. Hắn nhưng là quyền hoàng Abu, coi như ở thế giới cách đấu giới bên trong, trừ nước Nga huyết tinh xa hoàng phí nhiều bên ngoài, người khác muốn tùy tiện đánh thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần phải nói Hoa Hạ quốc nội. Hoa Hạ quốc nội quyền đàn, đều là giàn chồng hoa thức. Kêu cái gì võ lâm đại hội cao thủ, thấy ta muốn cười. Bất quá, Diệp Vũ vừa mới dứt lời, trên trận hình ảnh đột nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Không, không có khả năng. Diệp Vũ chấn động vô cùng đứng lên. Nhìn lấy trên trận phát sinh hết thảy. Chỉ gặp Dương Vân Phàm đống nhiên nằm hạ thần, cả người động tác tựa như là một cái sắp phát động công kích lão hổ. Hắn thân thể lúc lên lúc xuống không ngừng phập phồng, xương sống tựa như là gợn sóng một chút, không ngừng nún nún, phát ra ong ong tiếng vang. Quỷ dị vô cùng. Xoát. Đồng nhiên, Dương Vân Phàm cả người thấp hạ thân, sau đó trong nháy mắt bạo khởi. Trong nháy mắt đó, hắn tựa như là đạn pháo một dạng, cả người hướng phía Abu đập tới. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì khoa học có thể nói, hắn cứ như vậy cứ thế mà liều mạng mình tuyệt đối lực lượng, đập tới. Abu muốn dùng hai tay qua đón đỡ, thế nhưng là cánh tay hắn đụng phải Dương Vân Phàm quyền đầu, lại là nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, trực tiếp bị đánh gãy. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Vân Phàm quyền đầu trực tiếp nện ở Abu trên đầu. Abu chỉ cảm thấy cả người đều ngộng. Lập tức, trước mắt hắn toàn bộ thế giới trở nên một mảnh đen kịt. Hắn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trong đầu ong ong quanh quẩn, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta chết chắc. Cái kia Diệp Vũ bên cạnh trung niên nam tử, Lý Nhị thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình, trên mặt bắp thịt mất tự nhiên nhảy lên mấy lần, miệng bên trong gian nan phun ra hai chữ, tông sư. Một hiệp. Lúc trước thế công sắc bén Abu, lại bị Dương Vân Phàm nhất quyền KO. Mà lại, Dương Vân Phàm chiêu thức cực kỳ thật không thể tin. Hoàn toàn vi phạm thường quy quyền pháp. Cái kia một chút, hắn tựa như là mánh hổ chụp mồi mở dạng, nhảy lên một cái, nhất quyền cắt ngang Abu đón đỡ hai tay, sau đó hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Loại này cấp bậc lực lượng, đừng nói là người, liền xem như một con cọp, chỉ sợ nhất quyền đều muốn bị đánh ngất đi. Tông sư! Tông sư tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên thiên cao thủ đại viên mãn, gọi là tông sư. Võ đạo cao thủ đến có thể khai sơn lập phái, truyền thừa đệ tử cấp độ, gọi là tông sư. Bất quá, chỉ là những người này thực lực không đủ, không cách nào nhìn thấu Dương Vân Phàm thực lực chân chính. Vừa rồi một quyền kia, Dương Vân Phàm chỉ là thoáng vận dụng một tia thiên địa linh lực, kiện hàng tại quả đấm mình bên trên. Hắn quyền đầu trong phút chốc trở nên không gì không phá, đừng nói là Abu cánh tay, liền xem như cương cân thiết cốt, nhất quyền xuống dưới cũng có thể đánh xuyên qua. Chỉ là, người khác không biết ta. Bọn họ nhao nhao chấn kinh tại tông sư cấp biệt cao thủ ra sân. Diệp Vũ người bên kia, càng là mắng lên. Một cái tông sư cao thủ, mẹ hắn làm sao lại xuất hiện tại hắc thị quyền tái bên trong. Vì mấy vạt hối, một cái tông sư cấp biệt cao thủ đến đánh hắc quyền. Cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Ken ken ken. Trọng tài gõ vang trận đấu kết thúc tiếng chuông. Sau đó tốt mấy người y tá nhân viên lên xem xét Abu tình huống. Chờ một lúc, ba cái nhân viên y tế đều lắc lắc đầu nói, sinh mệnh dấu hiệu biến mất. Chết. Abu chết. Một quyền đấm chết quyền hoàng Abu. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, bên ngoài sân kẻ có tiền, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết cái này cái mặt quỷ Diệp Đông là cao thủ, thật không nghĩ đến cao đến loại tình trạng này. Quả thực có mấy chục tầng lầu cao như vậy a. Hoa Nga. Abu bị đánh chết. Mang theo bao tay, hắn vậy mà một quyền đấm chết Abu. Đây là ta năm nay nhìn qua lớn nhất kình bạo nhất quyền. Tiểu tử này mẹ hắn quá ra sức. Sau khi hết khiếp sợ, thì là đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Chương 215, khóa chặt mục tiêu. Ha ha, tốt lắm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế gọn gàng mà linh hoạt KO Abu, Lâm Hồng Tụ cũng không nhịn được đứng lên, hung hăng vung một chút tay, sau đó rất lợi hại hưng phấn vỗ tay, tiểu diễm vô cùng trên mặt lộ ra vẻ kích động đỏ ửng. Nàng nhớ tới lên sân khấu trước theo Dương Vân Phàm thế nhưng là đánh cược, nếu như Dương Vân Phàm trong vòng 3 chiêu đánh thắng Abu, nàng cũng đã có nói ngươi muốn làm gì, đều tùy ngươi loại lời này. Hiện tại, Dương Vân Phàm hết thể chỉ dùng 2 chiêu, liền đem Abu đánh bại. Cái kia đại biểu, đêm nay, nàng sẽ phải thực bày ra chính mình lời hứa. Không khỏi, nàng liền nghĩ đến một đêm kia, Dương Vân Phàm tuy nhiên mơ mơ màng màng, thế nhưng là cái kia cuồng dã động tác, để cho nàng toàn bộ thể xác tinh thần như là liệt hỏa mở dạng, trở nên kích tình bốn phía. Giờ khắc này, chỉ riêng là nghĩ như vậy nghĩ, thân thể nàng liền không nhịn được bắt đầu phát nhiệt. Trong miệng cũng có chút khô ráo. Lâm Tam gia nhìn thấy hế lì xệ tiểu thư sắc mặt đỏ ửng, sóng mắt dập dờn, nhìn tâm tình không tệ. Trong lòng của hắn hơi có chút an ủi. Một trận đấu quyền anh thua trận ba cái ức, dù hắn nhà phong phú, cũng không nhịn được có chút đau lòng. Mặt quỷ Diệp Đông lợi hại như vậy, ngược lại để hắn có chút vượt quá ngoài ý muốn. Bất quá, gia hỏa này mạnh như vậy, về sau có thể trở thành trong tay hắn vương bài quyền thủ. Hắc thị quyền tái có loại này tán hộ cùng trang gia ở giữa áp chú đánh bạc, còn có một loại khác đánh bạc phương thức, cái kia chính là, đánh cược. Cầm cái nhà thâu tiền, nhưng nếu là mang theo mặt quỷ Diệp Đông qua nhà hắn lôi đài tìm lại mặt mũi, cái kia cơ hồ có thể quét ngang A. Cả nước các nơi, trừ Tương Đàm, còn có Kinh Thành, Dương Thành rất nhiều thành phố lớn. Cái nào thành phố lớn không có cái này trồng tận đấu quyền anh ẩm. Đây đều là Lâm Tam gia kiếm tiền nơi đến tốt đẹp. Cho nên, Lâm Tam gia cẩn thận tính toán, thâu 300 triệu, lại có thể thu dưới mặt quỷ Diệp Đông dạng này vương bài quyền thủ, cộng thêm thần lòng tập đoàn người đại diện ế lì xệ tiểu thư hảo cảm, chính mình ngược lại là kiếm lời. Nghĩ tới đây, Lâm Tam gia cũng vì Dương Vân Phàm vỗ tay. Một bên vỗ tay, còn một bên lịnh nọt đối bên cạnh giai nhân tuyệt sắc nói, ế lì xệ tiểu thư, ta thủ hạ quyền thủ, đánh cũng không tệ lắm phải không? Thủ hạ ngươi quyền thủ. Dương đại thiếu gia cho ngươi làm quyền thủ, ngươi xuất ra nổi xuất tràng phí sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ kém chút cười ra tiếng. Nhìn qua trên đài Dương Vân Phàm mặt không biểu tình bộ dáng, diễn kịch trình độ cơ hồ đạt tới Oscar ảnh đế cấp biệt, Lâm Hồng Tụ không khỏi hé miệng cười một tiếng, đối bên cạnh Lâm Tam gia nói, Tam gia ánh mắt quả nhiên không sai. Vị này Diệp Đông huynh đệ, tư thế vai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, là nhân tài khó gặp. Tư thế vai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang. Lâm Tam gia nghe được lễ ly sệ tiểu thư hình dung tử, nhất thời cảm thấy tâm lý có chút cổ quái. Hai cái này từ, là hình dung thủ hạ quyền thủ sao? Làm sao cảm giác tựa như là hình dung nhân tình mặt trắng nhỏ? Lâm Tam gia còn tưởng rằng lễ ly sệ tiểu thư sinh hoạt tại châu Âu, đối tiếng Trung lý giải không đủ. Rất nhiều người nước ngoài đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, dù sao tiếng Trung thành ngữ bác đại tinh thâm, coi như người Trung Quốc chính mình, cũng không nhất định có thể làm đến rõ ràng. Không cần phải nói một người ngoại quốc. Bất quá, Lâm Tam gia cũng sẽ không vì loại sự tình này qua để hệ lì xệ tiểu thư khó chịu, đành phải cười làm lành nói, vâng, là. Hệ lì xệ tiểu thư khích lệ, Diệp Đông huynh đệ nghe nhất định sẽ cao hứng. Lúc này, cuộc thi đấu kia ngay từ đầu thì trốn ở trong góc người chủ trì lại xuất hiện. Hắn đầu tiên là nhìn xem Abu trạng thái, nhìn thấy ánh mắt hắn đều trắng dã, đoán chừng đã treo, lập tức ý chào một cái, khiến người ta bịt kín vải trắng khiêng đi ra. Giờ khắc này, những tâm đó lưu giữ may mắn đổ khách, tất cả đều ai thán một tiếng, trên mặt tràn ngập thất vọng biểu lộ. Kết quả rất rõ ràng. Đêm nay áp chụp giải đấu lớn người thắng là Mặt Quỷ Diệp Đông. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, toàn trường chấn hô ra tiếng, tất cả mọi người đang reo hò lấy Mặt Quỷ Diệp Đông tên. Hắn tại thời khắc này danh tiếng đắp qua tất cả người. Bất quá, thân ở ánh đèn trung ương nhất Dương Vân Phàm, lại là mặt không biểu tình đối Lâm Hồng Tụ bên này, dựng thẳng lên hai ngón tay, ý là, chính mình chỉ dùng hai chiêu. Sau đó dựng thẳng lên tay phải, gõ gõ chính mình tim. Ý là, ta nhớ được ngươi nói chuyện, cũng đừng vô lại. Gia hỏa này, lúc này trí nhớ ngược lại là tốt. Lâm Hồng Tụ oán trách nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trên mặt hiện lên đỏ ửng, tâm lý lại là có chút vui vẻ. Bởi vì, Dương Vân Phàm vội vã như vậy giống muốn theo chính mình cái kia, khẳng định bởi vì là chính mình không tại thời điểm, hắn không có tìm khác nữ nhân. Nghẹn quá lâu. Không phải vậy lời nói, hắn chắc chắn sẽ không là này tấm khỉ gấp bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tụ tâm lý không khỏi rung động, nói không nên lời hoan hỉ. Dương Vân Phàm chậm rãi đi xuống đài, trong lòng tính toán, thế nào tốt hơn tiếp cận cái kia tam gia. Tuy nhiên hắn đánh một trận đấu quyền anh, chứng minh thực lực mình. Thế nhưng là, đối với mình chuyến này mục đích, lại là không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Hắn tới nơi này, là tra tập kích chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết hậu trường hát thủ. Nhưng bây giờ, không tiến triển chút nào. Bất quá, hiện tại có thể xác định là, hậu trường hát thủ, hẳn không phải là cái này Lâm Tam gia. Nếu như Lâm Tam gia thật muốn đối phó chính mình, lấy Dương Vân Phàm nhìn thấy thế lực tới nói, chỉ sợ hắn xuất động nhân thủ, cũng không phải là 10 cái đao nhỏ tay, mà hẳn là 10 cái sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như người người một thanh súng máy, Dương Vân Phàm coi như mạnh hơn, tại không thi triển được trong hẻm nhỏ, sợ rằng cũng phải quỳ. Tập kích chính mình mấy người kia, chỉ là phổ thông đao nhỏ tay, mà lại phối hợp cũng không tính ăn ý, càng giống là lấy tiền cho người làm việc loại kia nghiệp dư nhân thủ. Chỉ là, đến là ai đâu? Dương Vân Phàm lại là nghĩ không ra tới. Tại tương đàm thành phố, thế mà còn có người dám đồng thời động đến hắn theo Diệp Khinh Tuyết. Gia hỏa kia, nếu không phải não tử có bệnh, nếu không phải là cuồng vọng không có não tử. Chính mình nhận biết người bên trong, phù hợp loại tình huống này. Chờ chút. Chẳng lẽ là Thiết Minh Vũ? Đương nhiên, Dương Vân Phàm não tử giống như là mở điện một dạng, trong nháy mắt nghĩ đến một người. Cái này Thiết Minh Vũ, một mực đối Diệp Khinh Tuyết lòng mang ý đồ xấu, liền tự tiện xông vào Diệp công quán sự tình đều làm được. Mà lại, chính mình còn vặn gây hắn một ngón tay, dựa theo người này có thù tất báo tính cách, khẳng định phải trả thù chính mình. Mà lại, ngày đó, cái kia Tiết Minh Vũ tựa hồ cũng tại bệnh viện. Hắn khi đó biểu lộ có chút không đúng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong đầu hắn, có quan hệ với ngày đó Tiết Minh Vũ biểu lộ, như là điện ảnh đảo qua một dạng, vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu. Hoảng sợ, khẩn trương, khó có thể tưởng tượng. Tiết Minh Vũ lúc ấy rõ ràng là có tật giật mình biểu lộ. Nhất định là hắn. Nhớ tới Diệp Khinh Tuyết cửu tử nhất sinh, nhớ tới tên ngu ngốc kia lại còn dám tìm người tới giết chính mình. Dương Vân Phàm khí thì không đánh một chỗ tới. Tiết Minh Vũ. Người chết chắc. Dương Vân Phàm nắm chặt song quyền, trên thân tuôn ra một trận lệ khí. Chương 216, giả chết. Diệp đại ca. Dương Vân Phàm từ dưới lôi đài, mặt không biểu tình đi xuống. Đúng lúc này, một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp nhưng từ tuyển thủ trong thông đạo chạy đến. Một mực ở phòng nghỉ khẩn trương xem TV lên hình ảnh phát sóng trực tiếp Đường Phỉ Phỉ, khi nhìn đến Dương Vân Phàm đánh thắng về sau, một mực dẫn theo tâm rốt cục buông ra. Lúc này, liền không quan tâm từ tuyển thủ thông đạo lao ra. Diệp đại ca, ngươi không có việc gì, quá tốt. Vừa rồi thế nhưng là vướt vướt lo lắng hỏng. Đường Phỉ Phỉ vọt thẳng tới, một thanh thì ôm lấy Dương Vân Phàm, kích động vạn phần. Bị Đường Phỉ Phỉ ôm lấy, Dương Vân Phàm có chút bất ngờ. Hắn xấu hổ nhìn một chút bên sân ngồi Lâm Hồng Tụ, phát hiện đối phương trên mặt hiện lên một tia sinh khí bộ dáng, chính nhìn mình lom lom. Hắn không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm đỗng nhiên cảm giác được bộ ngực mình có chút băng băng, hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ trên mặt lại cúp đầy nước mắt, không khỏi vươn tay, thay nàng lau sạch nước mắt nói, đại muội tử, ngươi khóc cái gì? Ta đều nói, ta rất lợi hại. Ngươi nhìn, đây không phải thắng được rất nhẹ nhàng sao? Đường Phỉ Phỉ bận bịu lau sạch nước mắt, nhăn nhó nói, ta chỗ nào khóc? Ta chỉ là hạt cát thổi vào con mắt. Dương Vân Phàm chế nhạo nói, làm sao ngươi biết? Đường Phỉ Phỉ vừa định giải thích, nhưng không ngờ Dương Vân Phàm nói ra. Dương Vân Phàm cười hắc hắc, nói, ta cũng xem tivi. Cái kia trong tivi không đều nói như thế nha. Đường Phỉ Phỉ nhất thời càng thêm nhăn nhó. Nói, Diệp đại ca, ngươi cũng học hội ba hoa. Đón đến, Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói, đúng, đại muội tử, tiểu đệ bệnh, tiền đủ sao? Đầy đủ, đầy đủ. Đường Phỉ Phỉ liền vội vàng gật đầu, ngẫm lại nói, vừa rồi, Lam tỷ còn muốn cho thêm ta 5 vạn, nói là cho tiểu đệ mua chút ăn ngon bồi bổ. Bất quá, bị ta cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt ta? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngẫm lại, nói, ta cảm thấy Lam tỷ là nhìn thấy Diệp đại ca ngươi lợi hại như vậy, cho nên muốn lôi kéo ngươi. Chỉ là, Lam tỷ cùng ngươi không có giao tình gì, cho nên muốn để cho ta giúp nàng nói tốt. Vậy ngươi giúp nàng nói tốt không là được sao? 5 vạn khối A, ngươi vài câu lời hữu ích liền có thể. Tiền này tốt bao nhiêu kiếm lời A? Ngươi làm gì cự tuyệt? Ngươi ngốc A? Dương Vân Phàm không khỏi nói. Đường Phỉ Phỉ lại nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, lắc đầu nói, Diệp đại ca, ngươi không phải nói, Lam tỷ là làm xã hội đen nha, mẹ ngươi cùng ngươi lớp trưởng để không cho phép ngươi xã hội đen. Ta không có thể vì chính mình, liền để ngươi không vui ái cho nên, ta liền không có đáp ứng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tâm lý có chút hơi cảm động, có điều mặt ngoài lại là quẳng mặt lại nói, ngốc nha đầu. Ngươi thật ngốc. Bị Dương Vân Phàm giáo huấn, Đường Phỉ Phỉ cũng không giận. Chỉ là tuét miệng ba, đờn nụ cười. Ánh mắt của nàng sáng long lanh, tựa như là biết nói chuyện chấm nhỏ một dạng. Há, đúng, ta còn có chút sự tình muốn làm, rời đi trước một chút. Ngươi tìm một chỗ, đi trước ăn một chút gì, chờ một lúc gặp. Dương Vân Phàm lúc này nhớ tới bị một quyền của mình đánh thành trạng thái chết giả Abu. Vừa rồi Abu bị người khiêng đi ra, không biết thả đi nơi nào. Dương Vân Phàm một quyền này, trực tiếp đảo ngược quy tức thuật đánh đi ra, quy tức thuật vận chuyển chân khí tại Abu thể nội, chỉ có thể kiên trì 2 giờ. 2 giờ không thể Abu cứu trở về, hắn thì chết thật. Có người cao hứng, tự nhiên có người buồn sầu. Một bên khác, thua trận đấu Diệp Vũ thì là sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn qua một bên trung niên nam tử Lý Nhị, âm ngon nói, Lý Nhị, ngươi xem ra cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông Đường đi sao? Hôn đàn A. Giả heo ăn thịt hổ đến bản thiếu gia trên đầu đến. Thiên thiên cao thủ A, tới nơi này đánh hắc quyền. hắn đến có hiểu quy củ hay không a? Cái kia Lý Nhị trầm ngâm nửa ngày, nói, thiếu gia, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông Đường quyền, giống như là phách quải quyền, nhưng là hắn đón đỡ thuật lại như là trong quân đội đi ra. Mà một lần cuối cùng mãnh hổ thu được giết, lại như là bắt quái quyền. Võ công của hắn con đường quá kỳ quái. Riêng là, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông nhìn thân hình, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Đón đến, cái kia Lý Nhị cân nhắc chính mình giọng nói, một cái hơn 20 tuổi võ giả, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, cái kia đã là kỳ tài ngút trời. Lại tu luyện nhiều môn như vậy võ học, tập hợp các nhà chi trưởng, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông địa vị, đoán chừng sẽ không nhỏ. Địa vị sẽ không nhỏ. Ha ha. Hắn địa vị lại lớn, còn có thể so với chúng ta Diệp gia còn lớn hơn. Diệp Vũ hừ lạnh vài tiếng, đột nhiên quay đầu, nhìn qua cái kia chậm rãi đi đến Lâm Hồng tụ bên kia qua Dương Vân Phàm, trong ánh mắt hiện ra vô tận sắc cơ. Cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông, ta nhìn hắn rất khó chịu, đã để cho ta thâu tiền, lại để cho ta tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Thật sự là rất đáng hận. Lý Nhị, tìm cơ hội, giết hắn. Thanh âm lạnh như băng từ Diệp Vũ miệng bên trong mỗi chữ mỗi câu phun ra. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng người lên, chỉ bên người hai người, ra hiệu bọn họ qua đem trên đài hôn mê Abu mang đi. Về phần hắn chính mình, thì là mang theo bên người 10 cái bảo tiêu, nhanh chân đi ra qua. Mà cái kia Lý Nhị, thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn lấy Diệp Vũ rời đi. Trong lòng không khỏi thở dài, thiếu gia à, một cái khí huyết quý nhất. Thân thể mỗi một khối bắp thịt khống chế tự nhiên, thể lực kéo dài không so tiên thiên cao thủ. Ngươi để cho ta giết thế nào a? Lý Nhị chính mình cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng là thực lực so với Dương Vân Phàm tới nói, có lẽ còn có một chút không bằng. Hắn muốn giết Dương Vân Phàm. Nói nghe thì dễ. 10 phút sau, Dương Vân Phàm tại bong tàu nhìn thấy Abu. Lúc đó, một nhóm người đang chuẩn bị đem Abu đựng bao tải cùng tảng đá lớn, hướng hải lý ném. Dương Vân Phàm không có đả thảo kinh xà, mà là tại bọn họ ném ra bao tải trong nháy mắt, đem một sợi dây thừng xoát bay ra ngoài, bó tại bao tải bên trên. Chờ những người kia sau khi đi, hắn lại đem Abu từ hải lý vơ vét đi ra. Abu bị Dương Vân Phàm đánh bế khí, thực nội thương căn bản không nặng, Dương Vân Phàm đem hắn một lần nữa cứu sống cũng dùng không bao nhiêu công phu. Abu sau khi tỉnh lại, Dương Vân Phàm đem Hứa Cường địa chỉ cùng điện thoại cho hắn, nói: Abu, ngươi về trước tương đàm. Đến cái này cái địa chỉ qua tìm người này, hắn sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy. Chờ danh tiếng đi qua về sau, ngươi trở ra. Tốt. Abu cũng đã làm giòn người, biết lần này cần không phải Dương Vân Phàm thủ hạ lưu tình, hắn thì chết trên lôi đài. Hắn biết lôi đài thi đấu không phải nơi ở lâu, có một ngày gặp được cao thủ, khẳng định không chết cũng tàn phế phế. Không ai có thể tại lôi đài thi đấu lên sống qua 3 năm. Rất nhiều người đều muốn tuyển cái phù hợp thời cơ ẩn lui. Bất quá, người bình thường không có vận may kia, hắn gặp được cái cơ hội tốt này, đương nhiên muốn thoát ly. Abu cũng không nhiều lời, thừa dịp trời tối, trực tiếp chạy đến buồng nhỏ trên tàu phía dưới, giải khai một chiếc cấp cứu bè. Nói đi là đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Abu rời đi, lại trở về buồng nhỏ trên tàu. Chương 217, đều do ca quá tuấn tú. Người đi nơi nào? Lam Mân Côi hưng phấn đi tới, vừa rồi Dương Vân Phàm nhất quyền xử lý Abu, để cho nàng mặt mũi phóng đại. Dương Vân Phàm nhăn nhó nói, ta qua đi ị, trong nhà vệ sinh lại không có giấy. Lam Mân Côi thần sắc lập tức trở nên 10 phần buồn nôn, khua tay nói, ta lại không có hỏi người cụ thể. Thật buồn nôn, đừng nói. Lúc này, Lâm Tam gia phát hiện đối diện Diệp Vũ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn, tựa hồ tràn ngập cừu hận. Một trận chiến này, để Diệp Vũ thâu không ít tiền, mà lại dưới tay hắn máy kiếm tiền Abu vậy mà chết. Cái này khiến hắn hận lên Dương Vân Phàm. Lâm Tam gia tự nhiên biết nguyên nhân này, nàng quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, thâm thủy ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, lẩm bẩm, xem ra, mặt quỷ Diệp Đông đắc tội Diệp gia thiếu gia. Lần này, thật có chút khó làm. Đến có thu hay không cái này nhân tài đâu. Lâm Tam gia bên người một cái đại hán áo đen, lại là trầm trầm nói, Tam gia, cái kia Diệp gia rất lợi hại. Nhưng là nơi này là tương đàm, chúng ta tại sao muốn quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào? Không tệ, nơi này là tương đàm. Là ta Lâm mẫu người địa bàn. Lâm Tam gia rất là vui mừng nghe được đại hán kia nói như vậy. Thế nhưng là, đột nhiên, sắc mặt hắn nhưng lại âm trầm xuống, thế nhưng là, nếu vì một cái mặt quỷ Diệp Đông, ta mà đắc tội người Diệp gia, đây là rất lợi hại không có lời. Tuy nhiên Diệp Vũ không sẽ trực tiếp trả thù ta. Thế nhưng là, về sau ta bất luận cái gì mua bán, đều lại nhận Diệp gia cản trở, đến lúc đó, liền ta gia tộc cũng sẽ không ủng hộ ta. Nơi này là Tương Đàm, không sai. Nơi này là ta Lâm Mẫu người địa bàn, cũng không sai. Nhưng chúng ta ánh mắt, không thể chỉ đặt ở Tương Đàm. Có đôi khi, chúng ta ánh mắt muốn nhìn đến lớn lên xa một chút. Lợi ích, không thể chỉ trước mắt một chút như vậy. Lâm Tam gia ánh mắt sâu xa nói. Cái kia đại hán áo đen ngấm lại nói, Tam gia ý là. Chúng ta đem mặt quỷ Diệp Đông, giao cho Diệp Vũ, chiếm được hắn hữu hảo sao. Giao cho Diệp Vũ. Lâm Tam gia đột nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đại hán áo đen, sau đó cười ha hả, âm thanh lạnh lùng nói, người Diệp gia có thể không có một cái nào là đồ tốt. Người cho rằng, chúng ta đem mặt quỷ Diệp Đông giao ra, hắn liền sẽ đối với ta có hảo cảm sao? Si tâm vọng tưởng. Hắn chỉ sẽ cảm thấy ta Lâm Mẫu người dễ khi dễ, hội càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì ngay vậy? Cái kia đại hán áo đen sờ sờ đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Tam gia cười lạnh vài tiếng, nói, chúng ta cái gì cũng không cần làm. Diệp Vũ nếu có bản sự, chính hắn sẽ đi tìm mặt quỷ Diệp Đông phiền phức. Đến lúc đó, chúng ta xem kịch vui là được rồi. Ngươi cho rằng cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông là đơn giản như vậy người sao? Tiên tiên cao thủ A. Một cái hai mươi mấy tuổi tiên tiên cao thủ. Giả dạng làm là dế nhúi kẻ lô mãng. Mẹ hắn. Ta trước đó tin tưởng là không nhìn ra hắn mảnh tới. Hiện tại, ta lại muốn tin tưởng, cái kia ta chính là sò heo còn ngu. Lâm Tam gia nội tâm điên cuồng hét lên. Hít sâu một chút, Lâm Tam gia đối hệ lì xệ tiểu thư nói một tiếng thật có lỗi, có chuyện phải xử lý, sau đó liền rời đi khán đài. Dương Vân Phạm vốn cho rằng Lâm Tam gia hội phí hết tâm tư lôi kéo hắn, không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp đi. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bất quá, hắn lần này tới nơi này mục đích, là vì điều tra hậu trường hắc thủ, bây giờ đã có thể xác định, cũng là Tiết Minh Vũ. Đối với Lâm Tam gia cử động, hắn hoàn toàn không quan trọng. Diệp đại ca, đợi sáng mai về nhà, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon đi. Đường Phỉ Phỉ ôn nhu kéo Dương Vân Phạm tay, một mặt nhu tình nói. Đường Phỉ Phỉ đối với hắn lòng ái mộ, Dương Vân Phạm liền xem như người mù cũng có thể cảm thụ đi ra. Hắn có thể không ngờ rằng, ngắn ngủi hai ngày thời gian, cô gái này thế mà cứ như vậy thích chính mình. Đều do ca quá đẹp trai a. Nhìn xem một bên thờ ơ lạnh nhạt Lâm Hồng Tụ, tựa hồ là khí muốn trực tiếp rời đi, mà Dương Vân Phàm lúc này chính đóng vai lấy mặt quỷ Diệp Đông nhân vật, lại không thể mở miệng để Lâm Hồng Tụ lưu lại. Thật sự là đau đầu a. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ há hốc mồm, thần sắc tràn ngập vô tội. Ca là trong sạch a. Nhìn lấy Dương Vân Phạm một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, Lâm Hồng Tụ không khỏi phốc xích cười một tiếng. Tui giọt. Nụ cười này, tựa như là băng sơn lên mở ra tuyết liên hoa, để Dương Vân Phạm trước mắt không khỏi sáng lên. Lâm Hồng Tụ chỉ chính mình tim, đối Dương Vân Phạm làm một thủ thế, sau đó liền cùng mình bốn cái đẹp nữ bảo tiêu quay người rời đi. Ta liền biết Hồng Tụ sẽ không nhỏ mọn như vậy. Quả nhiên a. Nhìn thấy cái kia thủ thế. Dương Vân Phàm không khỏi như chút được gánh nặng, trên mặt tươi cười. Lâm Hồng Tụ cái kia thủ thế ý là, gặp ở chỗ cũ. Về phần cái kia chỗ cũ, chính là Dương Vân Phàm lần thứ nhất cùng Lâm Hồng Tụ gặp mặt cái quầy rượu kia cửa. Đường Phỉ Phỉ nhưng không có ý thức được Dương Vân Phàm cùng Ế Lì Sệ tiểu thư ở giữa ánh mắt mập mờ. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm cũng là cái dế nhúi kẻ lỗ mãng. Mà Ế Lì Sệ tiểu thư làm theo là đến từ châu Âu đại tài phiệt Thiên Kim đại tiểu thư, giữa hai bên cũng là cóc ghẻ cùng thiên Nga chênh lệch. Căn bản sẽ không có gặp nhau. Gặp Lâm Hồng Tụ rời đi, Đường Phỉ Phỉ ôn nhu nhìn lấy Dương Vân Phàm, thay đổi dị vãng mạnh mẽ, ôn nhu nói, Diệp đại ca, ngươi vừa rồi đánh quyền nhất định rất mệt mỏi đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi rót chén trà, thế nào? Dương Vân Phàm nhìn Lâm Hồng Tụ đi. Tâm tính rất nhanh liền khôi phục, lại giả trang ra một bộ dế nhúi kẻ lỗ mãng bộ dáng. Gái gái sau gái, Dương Vân Phàm đối Đường Phỉ Phỉ chất phác nói, ngươi kiểu nói này, thật là có điểm khát nước. Ta nhớ kỹ vừa rồi cái kia phòng nghỉ có không ít đồ uống. Ta không thích trà, ta thích uống đồ uống. Có điều ta khi còn bé trong nhà nghèo, cũng không có uống qua mấy lần. Hôm nay, ta dứt khoát ngay ở chỗ này uống cái đầy đủ. Diệp đại ca, ngươi lại nói đùa. Đường Phỉ Phỉ gặp Dương Vân Phàm chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, ngược lại cảm thấy Dương Vân Phàm là cố ý đang trêu chọc nàng chơi. Bất quá, nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm đánh quyền trước đó thì có tư có vị uống hai bình Red Bull, nói không chừng hắn chả thật ưa thích cái này đồ uống. Đã hắn ưa thích, Đường Phỉ Phỉ cũng không nói cái gì, lúc này liền theo Dương Vân Phàm hướng vừa rồi cái kia phòng nghỉ đi chờ đợi đợi. Bởi vì trận đấu quyền Anh là phạm pháp, nhất định phải tại vùng biển quốc tế bên trên tiến hành, cảnh sát mới không có quyền lực bắt người. Lúc này trận đấu quyền Anh đã kết thúc, cho nên thuyền cũng bắt đầu trở về mở. Bất quá, trở lại Tương Đàm thành phố cũng cần nửa ngày thời gian. Chờ cập bờ, không sai biệt lắm cũng là xế chiều ngày mai. Trong khoảng thời gian này, những cái kia người xem hào khách, hoặc là qua đánh bạc, hoặc là đi xem nhảy thoát y để biểu diễn, còn có một số thì là ôm chính mình mang đến mỹ nữ, trở về phòng làm một số nam hoan nữ ái sự tình. Về phần quyền thủ, mới vừa rồi là vạn chúng chú mục tiêu điểm, có thể lúc này trận đấu quyền Anh kết thúc, cũng không có người quan tâm bọn họ đi nơi nào. Khoảng cách trở lại Tương Đàm còn có nửa ngày thời gian, sau đó, Lam Mân Côi liền đem Dương Vân Phạm cùng Đường Phỉ Phỉ mang về vừa rồi phòng nghỉ nghỉ ngơi. Chương 218, người trong giang hồ không phân biệt nam nữ. Dương Vân Phạm cùng Đường Phỉ Phỉ vừa đi vào phòng nghỉ, mới vừa rồi cùng Dương Vân Phạm cùng ở một phòng quyền thủ nhóm lập tức tiến triển đứng lên, nhao nhao cùng kính nói, quỷ ca. Bọn họ hiện tại đối Dương Vân Phạm, thế nhưng là sùng bái đến tột đỉnh. Dương Vân Phạm một quyền kia triển lộ ra thực lực, đây chính là tiên thiên võ giả mới có thể vung ra nhất quyền. Gân cốt tề minh, nhất quyền xuống dưới, đâm rách không khí, cơ hồ đánh ra âm bạo. Dạng này cao thủ, muốn bóp chết chính mình, thì theo bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Vô ích chính mình những người này thế mà còn không biết sống chết khiêu khích hắn. Nhớ tới Dương Vân Phàm vừa lúc đi vào đợi, bọn họ làm những sự tình kia, nói những lời kia, nếu như Dương Vân Phàm thu được về tính sổ sách, bọn họ chết chắc. Cho nên, bọn họ lúc này đều tâm thần bất định bất an nhìn lấy Dương Vân Phàm, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đều ngồi đi. Ta nơi này không có gì quy củ. Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một vòng, biết những người này hẳn là sợ chính mình, cho nên cũng liền không dài dòng. Quyền thủ thế giới tương đối đơn giản, người nào thực lực mạnh, người đó là ca. Thực lực yếu, coi như tâm lý không phục, mặt ngoài cũng phải cung cung kính kính. Cái kia người nào, giúp ta cầm bình Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau, chỉ bên trong một cái quyền thủ. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia quyền thủ lập tức mở ra tủ lạnh, từ bên trong xuất ra một loạt Red Bull, đưa qua nói, quỷ ca, ngươi ưa thích Red Bull, ngài cứ việc uống đi. Trong tủ lạnh có thật nhiều. Dương Vân Phàm kinh ngạc liếc hắn một cái, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến, trong tủ lạnh phía trên không gian, cơ hồ tất cả đều là Red Bull. Cũng không biết đám người này từ nơi nào làm ra. Quá đặc sắc. Diệp Đông huynh đệ, ngươi quá lợi hại đi. Nhất quyền ca ho nước Nga quyền hoàng A. Quá cho ta tăng thể diện. Lúc này, Lam Mân Côi một mặt ý cười từ bên ngoài đi tới. Trên mặt nàng dung quang phiếm phát, tinh thần sáng láng. Một đôi mê hoặc đôi mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng, hận không thể đem Dương Vân Phàm cho hòa tan. Lam tỷ, ngươi quá khách khí. Cái này không tính là gì. Ta vẫn phải cảm ơn ngươi, cho ta đại muội tử năm vạn khối, cứu tiểu đệ mệnh. Dương Vân Phàm một mặt khiêm tốn nói. Gặp Dương Vân Phàm không lĩnh tình, Lam Mân Côi cũng không có gì ngoài ý muốn. Cái kia, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời muốn đơn độc theo Diệp Đông huynh để nói. Nàng phất phất tay, để hắn quyền thủ rời đi. Chờ hắn quyền thủ rời đi về sau, Lam Mân Côi chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, sau đó, kéo qua một cái ghế, mặt đối mặt ngồi tại Dương Vân Phàm trước mặt, đồng nhiên mặt lộ vẻ sầu bi, nói, Diệp Đông huynh đệ, hiện tại, ta không phải ngươi lão bản, cũng không phải Phỉ Phỉ lão đại. Ta chính là một cái bình thường nhược nữ tử, ta muốn cầu cầu ngươi, có thể không thể giúp một chút ta. Dương Vân Phàm không ngờ rằng Lam Mân Côi bỗng nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn nhìn xem Đường Phỉ Phỉ, gặp Đường Phỉ Phỉ cũng là sắc mặt nghi hoặc. Cái này Lam Mân Côi, muốn làm cái gì a? Bỗng nhiên đến như vậy một chút. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi đích nói thầm. Gặp Dương Vân Phàm không nói gì, Lam Mân Côi nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, đồng nhiên giải khai chính mình áo mặc nút thắt. Nàng mặc là màu xanh ngọc tơ tằm áo sơ mi, vốn là có chút hơi mờ. Lúc này, nàng một giải khai áo mặc nút thắt, cái kia hoàn mỹ thân thể, trong suốt như ngọc da thịt lập tức hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mắt. Cái này Lam Mân Côi 27-28 tuổi, chính là một nữ nhân tràn ngập thành thục mị lực lại là phong tình vạn chủng niên kỷ, nàng như một cái đào mật mở dạng, để thấy được nàng nam nhân, không khỏi miên man bất định. Lại càng không cần phải nói, ngay trước Dương Vân Phàm mặt, thế mà cởi áo ra. Ta dựa vào. Dương Vân Phàm thế nhưng là huyết khí phương cương nam nhân bình thường, chỉ lần này, hắn liền đến phản ứng. Nếu là bên cạnh không có Đường Phỉ Phỉ, Dương Vân Phàm nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Lam Mân Côi cái này vưu vật. Có điều lúc này, bên cạnh dù sao có người. Dương Vân Phàm soát một chút, khẩn trương đứng lên, tựa như là một cái tiểu sử nam một dạng, sắc mặt đỏ bừng rời xa Lam Mân Côi ba bước xa. Hắn khẩn trương nhìn lấy chỉ mặc thiếp thân lấy áo ngực Lam Mân Côi, chi chi ngô ngô nói, Lam lão bản, ngươi cởi quần áo làm gì? Ngươi muốn ta làm cái gì? Có chuyện thật tốt nói, ta còn là sử nam A. Ngươi cái này kẻ lỗ mãng trong đầu, đang suy nghĩ gì đấy? Nghe vậy, Lam Mân Côi không khỏi đỏ bừng mặt, liếc Dương Vân Phàm một cái nói. Ta đang suy nghĩ gì? Là ngươi muốn làm gì mới đúng A? Đống nhiên cởi quần áo, là cái nam nhân bình thường đều sẽ nghĩ lệch. Dương Vân Phàm tâm lý nhịn không được đầu đen rau muống. A. Lam lão bản, trên người ngươi, làm sao nhiều như vậy vết sẹo? Đột nhiên, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Lam Mân Côi cái kia trong suốt sáng long lanh trên da thịt, có lít nha lít nhít rất nhiều vết sẹo. Những này vết sẹo tuy nhiên dùng hết tử non ra, là giờ trừ sẹo, còn có các loại làm đẹp sản phẩm đến tiêu trừ. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm hạng gì thị lực, thoáng đánh đo một cái, thì nhìn ra. Lam Mân Côi trên thân, tại sao có thể có nhiều như vậy vết sẹo? Lam tỷ, trên người ngươi vết sẹo. Lam Mân Côi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt cởi quần áo thời điểm, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp mắt trợn tròn. Cho đến lúc này, nàng mới phản ứng được. Nguyên lai Lam Mân Côi không phải muốn sắc dụ nàng Diệp đại ca, mà chính là muốn cho nàng Diệp đại ca nhìn trên người mình vết sẹo. Lam Mân Côi không để ý đến Đường Phỉ Phỉ hỏi ý, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong mắt xuất hiện khó mà nói hình dáng đau thương. Nàng chậm rãi đem chính mình y phục mặc lên, sau đó từng khỏa cài lên cúc áo. Động tác vũ mị vô cùng, cầu dẫn người phạm tội. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lam Mân Côi thở dài một hơi nói, các ngươi chỉ biết là ta là Mân Côi quán ba lão bản, trước mặt người khác phong quang vô hạn. Nhưng lại không biết, mấy năm qua này, có bao nhiêu người tìm ta phiền phức, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trên người của ta hết thảy có 7 đầu vết sẹo. Dài nhất đầu kia có 20 phần, là 3 năm trước đây bị người dùng dao bầu chém vào trên lưng. Lúc ấy ta tiến bệnh viện hôn mê nửa tháng, mà ngắn nhất đầu kia, 5cm, thì là bị người dùng dao găm đâm rách, may mắn hắn đâm chật một điểm, không phải vậy ta thì chết chắc. Trên người của ta mỗi một đầu vết sẹo lai lịch, ta đều nhớ rất rõ ràng. Đón đến, Lam Mân Côi trên mặt lộ ra một tia hôi bại thần sắc, có đôi khi, ta thậm chí sẽ muốn, hôm nay có phải hay không là ta ở trong nhân thế ngày cuối cùng. Nói không chừng. Tại hạ một người giao lộ thì có một đám sát thủ xông lại, đem ta chặt thành thịt vụn. Nghe một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân giảng những vật này, Dương Vân Phàm nói tâm lý không có cảm xúc, cái kia là không thể nào. Người trong giang hồ, không phân biệt nam nữ, chiếu chặt. Lam Mân Côi làm những việc này, hơn phân nửa đều là Lâm Tam gia yêu cầu nàng làm. Làm Lâm Tam gia tại trước sân khấu người đại diện, Lam Mân Côi cần phải thừa nhận Lâm Tam gia kẻ thù lửa giận. Thần bí Lâm Tam gia. Tương đàm thành phố không có bao nhiêu người biết hắn lai lịch, còn có thân phận. Muốn động hắn, nhưng căn bản tìm không thấy người khác. Như vậy, những kẻ thù đó nếu là muốn báo thù Lâm Tam gia, cũng chỉ có thể tìm tới Lam Mân Côi. Lam Mân Côi một nữ nhân, xác thực không dễ dàng. Chương 219, cực phẩm bà chủ thiếp thân bảo tiêu. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Lam lão bản đối ta nói những này. Là muốn cho ta làm được gì đây? Nghe vậy, Lam Mân Côi tâm lý vui vẻ. Dương Vân Phàm đã hỏi như vậy, cũng là đại biểu có hy vọng. Nàng vội vàng xoay người đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói, không dùng Diệp Đông huynh đệ ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta làm bảo tiêu liền có thể. chỉ cần ngươi đồng ý, tiền tùy ngươi mở. Còn có nhà, xe, mỹ nữ, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không keo kiệt. Khó mà làm được. Vượt quá Lam Mân Côi dự kiến, Dương Vân Phàm lại trực tiếp cự tuyệt. Lam Mân Côi lo lắng nói, vì cái gì a? Diệp Đông huynh đệ, ngươi là chê ta cái này miếu quá nhỏ, chứa không nổi ngươi tòa này đại Phật sao? Nếu như là lời như vậy, cái kia ngược lại là ta mạng muội. Hy vọng Diệp Đông huynh đệ ngươi bỏ qua cho. Lam Mân Côi nói xong, ánh mắt giảm đạm xuống. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ ở một bên kéo Dương Vân Phàm cánh tay, tiến đến Dương Vân Phàm bên tai nói, Diệp đại ca, nếu như có thể lời nói, ngươi có thể không thể giúp một chút Lam tỷ. Lam tỷ gần nhất thật rất nguy hiểm. Đoạn thời gian trước có người hoài nghi Tinh Hải tập đoàn tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết xảy ra tai nạn xe cộ, là Lam tỷ người làm. Hiện tại, Diệp Khinh Tuyết lao công Dương Vân Phàm để mắt tới Lam tỷ. Cửa quán ba, rất nhiều đều là dưới tay hắn. Bọn họ chỉ sợ nhanh muốn động thủ. Đường Phỉ Phỉ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa một chút, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, cũng là lộ ra thất lạc. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, ta nói không được, là bởi vì ta đã đáp ứng ta sư đệ, qua một thời gian ngắn qua hắn nơi đó làm việc. Cho nên, ta chỉ có thể cự tuyệt Lam lão bản hảo ý bất quá. Có điều cái gì? Lam Mân Côi lập tức lên tiếng dò hỏi. Nàng một mực đang lắng nghe Dương Vân Phàm lời nói. Dương Vân Phàm nói hắn sư đệ muốn giới thiệu công tác cho Dương Vân Phàm. Lam Mân Côi trong lòng nghĩ được nhiều nửa cũng là cái gì đại lão bản muốn mời Dương Vân Phàm đi qua làm bảo tiêu. Ngược lại là so với chính mình nơi này nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, những đại lão bản kia địch nhân cũng sẽ không so Lâm Tam gia còn nhiều. Dương Vân Phàm đón đến, nói, bất quá, ta sư đệ bên kia giới thiệu công tác, hắn cũng cần cho ta làm một số an bài. Cho nên, gần nhất nửa tháng, ta ngược lại là rất lợi hại khoảng không. Nếu như Lam lão bản không ngại lời nói, nửa tháng này, ta ngược lại là muốn cùng Lam lão bản ngươi học ít đồ. Ta là từ nông thôn đến, cũng không thể bị người thành phố xem thường. Lần trước tập sát, tuy nhiên theo Lâm Tam gia có lẽ không có có quan hệ trực tiếp, nhưng là Đường Phỉ Phỉ trộm xe tình huống, lại bị người tiết lộ ra ngoài. Cái này nhất định là có người muốn hãm hại Lâm Tam gia. Mà người này hơn phân nửa cũng là Tiết Minh Vũ. Hiện tại, Tiết Minh Vũ biến mất. Dương Vân Phàm tìm Nạp Lan Huân hỗ trợ điều tra tương đàm thành phố xuất nhập cảnh ghi chép, Tiết Minh Vũ tám thành không hề rời đi, mà chính là trốn đi. Tiếp cận Lam Mân Côi, nói không chừng có thể tìm tới Tiết Minh Vũ. Về phần Lam Mân Côi, nghe được Dương Vân Phàm thế mà nguyện ý tiếp thân bảo hộ nàng nửa tháng, cũng là vui mừng ngoài ý muốn, vội nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Đông huynh đệ, ngươi muốn học cái gì, chỉ cần hỏi ta, ta thì nhất định nói cho ngươi. Cái kia ta thì quấy rầy Lam lão bản. Dương Vân Phàm chất phác cười nói. Từ khi mặt quỷ Diệp Đông tại Hắc Thị quyền tái lên nhất quyền cao nước Nga quyền Hoàng Abu, thể hiện ra tông sư cấp biệt thực lực về sau, hán đại danh thì xuất hiện tại tương đàm thành phố các đại thế lực chú ý đối tượng bên trong. Mà gần đây mấy ngày, cái này cái mặt quỷ Diệp Đông, lập tức lắc mình biến hóa, thành Mân Côi quán ba Lam Mân Côi cận vệ. Lam Mân Côi đi tới đó, đều phải mang theo hắn. Hai người tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp nhì một dạng, nghe nói liền Lam Mân Côi ngủ, đều cùng hắn một cái phòng. Cũng không biết hai người có hay không phát sinh loại quan hệ đó. Lòng đất tin tức ngầm, chuyên gia dáng, đều nói là Lam Mân Côi hy sinh nhan sắc, mới lôi kéo một cao thủ như vậy. Không phải vậy, một cái tông sư võ giả, dựa vào cái gì tại Mân Côi quán ba loại kia miếu nhỏ, cho người làm bảo tiêu. Chỉ là, vô luận lời đồn như thế nào, Lam Mân Côi bên người nhiều một cao thủ, đây là sự thật. Cái này khiến mỗi cái muốn xuống tay với Lam Mân Côi thế lực, đều có chút kiêng kỵ. Một cái tông sư cao thủ, cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó. Trạng vạng tối. Dạ Bất Túy quán ba lầu 2. Hứa Cường, Đồng Hổ, hai người tập hợp một chỗ, ngươi một chén ta một chén, lẫn nhau uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng, Đồng Hổ buồn bực nói, mẹ hắn. Cái kia Lam Mân tôi còn thật là có bản lĩnh, vậy mà tìm một cái lợi hại như vậy cao thủ. Cái kia nước Nga quyền Hoàng Abu, ta biết. Quyền Anh ngầm số một quyền thủ. Liền xem như hiện tại ta, tiến vào tiên tiên cảnh giới, đối đầu hắn, đều không có nắm chắc tất thắng. Có thể nhất quyền cao Abu cao thủ, trừ phi là Dương lão đại ở chỗ này, không phải vậy, chúng ta đều không có niềm tin chắc chắn gì. Đồng hồ tiếp tục nói, ta những giám thị đó Lam Mân Côi thủ hạ, từng cái toàn bộ bị cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông bắt lại, để bọn hắn chạy trở về đến nói cho ta biết, nhiệm vụ kết thúc. Cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông không khỏi cũng quá phách lối. Thật sự là không đem huynh đệ chúng ta mấy cái để vào mắt. Hứa Cường uống một hớp rượu, lại là trầm ngâm không nói lời nào, suy nghĩ hồi lâu, nói, trước mấy ngày ta gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan nói qua chuyện này. Bất quá, Nạp Lan cảnh quan nghe được về sau, một mực đang bên kia phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Nàng còn để cho chúng ta đừng quản cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông, nói đến lúc đó thì sẽ biết. Thế nhưng là, ta đến bây giờ cũng không hiểu, cái kia cái mặt quỷ Diệp Đông đến là nơi nào xuất hiện nhân vật. Ba người đều trầm mặc uống rượu, cảm giác được vấn đề này làm rất lợi hại biệt khuất. Chờ một lúc, đột nhiên, Hứa Cường nhớ tới Nạp Lan Huân giống như hỏi hắn muốn qua một tiểu đệ, hỗ trợ làm một chuyện. Cái kia tiểu đệ trở về nói, Dương Lão Đại giống như đóng vai thành một cái gọi Diệp Đông dế nhúi, qua thể nghiệm sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Hứa Cường đống nhiên vô một cái bàn, đứng lên, nói, mặt quỷ, Diệp Đông. Ta dựa vào. Ta nhớ tới, cái kia Diệp Đông, không phải liền là Dương Lão Đại giả trang cái kia dế nhúi kẻ lỗ mãng sao. Còn có thể nhất quyền ca hó Abu cao thủ, tương đàm trong thành phố, trừ Dương Lão Đại, còn có người khác sao. Đồng hồ nghe xong cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói, chỗ nào xuất hiện người như vậy, nguyên lai là chúng ta Dương Lão Đại à, vậy liền không sai. Chỉ bất quá, nói nửa ngày, bọn họ đều rất kỳ quái, Dương Vân Phàm như là đã xác định không phải Lâm Tam gia ra tay, làm sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ là thật coi trọng Lam Mân tôi cái kia phong tao nữ nhân. Dương Lão Đại để các huynh đệ xéo đi, đến là có ý gì a? Chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Hứa Cường xoa xoa chính mình có chút nở chán, hỏi. Hắn ghét nhất dùng đầu óc, nhất động não thì đầu hắn đau. Cùng so sánh, hắn vẫn là ưa thích trực lai trực vãng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tại hắn thế giới quan bên trong, gặp được địch nhân, cái kia liền mang theo các huynh đệ qua chém hắn nha. Nếu là đánh không lại, tìm càng nhiều huynh đệ. Chương 220, đây không phải câu dẫn ta sao? Đồng hồ cân nhắc càng nhiều một chút, suy nghĩ một chút nói. Đã Dương Lão Đại đã lấy được cái kia Lam Mân Côi tín nhiệm. Đoán chừng đã điều tra ra cái gì đi. Dương Lão Đại kế hoạch, chúng ta có thể không đoán ra được. Nếu như quấy rầy Dương Lão Đại kế hoạch, hắn nổi giận, chúng ta có thể liền xui xẻo. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta vẫn là không muốn đả thảo kinh xà, để các huynh đệ đều trở về đi. Dạng này không được. Hứa Cường lại là trực tiếp phủ định đồng hồ ý kiến, nói, nếu như là dạng này. Nói không chừng Lam Mân tôi hội sinh nghi. Ta cảm thấy, vẫn là để các huynh đệ trở về một nửa kia chuyển tới chỗ tối, tiếp tục giám thị Lam Mân tôi nhóm người kia. Dạng này, đối phương sẽ cảm thấy chúng ta kiêng kỵ mặt quỷ Diệp Đông, nhưng lại không hề từ bỏ. Nhìn như vậy đứng lên càng hợp lý một số. Đồng hồ lại là không phục nói, ta cảm thấy vẫn là để các huynh đệ đều trở về tương đối tốt. Dù sao cũng điều tra không ra thứ gì, lãng phí nhân thủ. Gần nhất chúng ta tại hắn mấy con phố lên hộp đêm, có không ít người xa lạ đến náo sự. Chúng ta người quá ít, chân không được trang tử. Không được. Lam Mân tôi chuyện này quan trọng hơn. Những trang tử đó, có thể để Nghiêm Bân mang theo mấy cái huynh đệ đi qua. Hứa Cường đề nghị. Nghiêm Bân cũng là Hứa Cường trước đó thu lại đám kia lính giải ngũ đầu lĩnh, hiện tại không sai biệt lắm đã tiếp nhận Dạ Bất Túy quán ba công việc thường ngày. Xem như Hứa Cường thủ hạ tướng tài đắc lực. Bất quá, hai người nói tới nói lui, ai cũng thuyết phục không người nào. Hứa Cường trực tiếp đứng lên, im lặng nói, đồng hồ, ta không cùng ngươi nhau nhau. Đã chúng ta ai cũng thuyết phục không người nào. Dương Lão Đại trước khi đi không phải đã nói nha, có chuyện thì gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan. Nàng biết nên làm như thế nào. Hai người liếc nhau, suy nghĩ một chút nói, tốt á vậy chúng ta gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan. Nói xong. Hứa Cường liền bấm Nạp Lan Huân điện thoại, ngự khí cung kính hỏi ý kiến hỏi một chút dưới mắt nên làm cái gì. Nạp Lan Huân lười biếng nói, không có các ngươi sự tình, tiếp xuống sự tình ta hội tiếp nhận. Các ngươi chả là nâng cốc đi hộp đêm sinh ý xem trọng đi, đó mới là các ngươi nghề cũ. Mặt khác à, Dương Vân Phàm để ta nói cho các ngươi biết, hắn gần nhất bệ bộn nhiều việc, các ngươi nếu là không có người nào mệnh quan thiên sự tình, thì không nên quấy rầy hắn. Biết. Nạp Lan cảnh quan. Lão Lục phiền muộn cúp điện thoại, sau đó cùng hai người bọn họ thuật lại một chút Nạp Lan Huân lời nói. Đồng Hồ sơ sơ cằm, lo lắng nói, Dương lão đại hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dù sao, hắn nhưng là tiềm phục tại địch nhân trong đại bản doanh bộ A. Hứa Cường bĩu môi, khinh thường nhìn một chút Đồng Hồ, nói, Đồng đại pháo, ngươi thật sự là đánh giá quá thấp Dương lão đại thực lực. Chỉ cần đối thủ là nữ nhân, Dương lão đại thì vĩnh viễn không có nguy hiểm. Nói không chừng, hắn hiện tại đã chinh phục Lam Mần Côi cái kia đóa kim hoa. Lão Lục hắc hắc bị ổi cười vài tiếng, đáp khang đạo, ta nghe nói, cái kia Lâm Tam gia thực là họ vô năng. Lam Mần Côi hẳn không có hắn nam nhân. Gặp được Dương lão đại dạng này uy mãnh xuất khí nam nhân, nàng nói không chừng đã bị mê đảo, đang nghĩ ngợi làm sao thông đồng Dương lão đại đây. Hai người bọn họ trong đầu, nhất thời xuất hiện một bộ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Lam Mần Côi ăn mặc họ cảm giác nội y yề, chính là một mặt dục cầu bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phạm, đầu lưỡi liếm láp môi đỏ dụ hoặc bộ dáng. Càng nghĩ càng thụ không. Đồng Hổ, ngươi chậm rãi uống rượu, ta đi tới mặt tìm một cái cô nàng. Chờ một chút, ta cũng đi. Phanh phanh phanh. Một tòa rộng rãi quyền kích huấn luyện quán bên trong, như mưa rơi quyền đầu rơi vào một cái trên trăm cân trên bao cắt mặt, quỷ dị đem bao cắt vừa đi vừa về bay động. Mà cây kia cột bao cắt dây thường phát ra hơi hơi rung động, khiến người ta lo lắng nó lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra. Dương Vân Phàm ăn mặc quần thể thao ngắn, đỏ la lấy nửa người trên, không ngừng di động tới cước bộ, vừa đi vừa về vây quanh bao cắt tiến hành mô phỏng công kích. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, quyền đầu đã đánh ra tàn ảnh, mỗi một cái đâm ra, đều có vù vù không khí lệ tiếng gào. Tại hắn cách đó không xa, một người mặc phân sắc váy đầm, sấy lấy sóng lớn, lao diễm lệ son môi, mang theo một bộ kính râm lớn, nhìn phong tao vô cùng nữ nhân, ngồi tại một trương màu trắng trên ghế, chính là một mặt thưởng thức nhìn lấy hắn. Ẩm. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm dùng hết toàn lực nhất quyền đánh vào trên bao cát. Cái kia bao cát ở trong trước mắt, trung gian hở ra một cái rõ ràng vấn đề, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đầu kia treo bao cát dây thừng, cũng là trong nháy mắt căng cứng một chút, phát ra tiếng ông ông vang, kém chút cắt ra. Hô! Vận động một cái, thật đúng là dễ chịu a. Dương Vân Phàm bốn éo một cái cổ, vây vây cánh tay, sau đó lanh lợi thư giãn một tí, liền đem quyền kích thủ sáo giải khai, sau đó ném cho một bên tiểu đệ. Về phần hắn chính mình, thì là tiếp nhận bên cạnh xinh đẹp thị nữ đưa lên khăn mặt, đồ uống, một bên sát chính mình cường tráng thân thể, một bên uống vào đồ uống, hướng cái diễm lệ nữ nhân đi qua. Cái này một tuần lễ, Dương Vân Phàm cơ hồ theo Lam Mần Côi như hình với bóng. Cái này dĩ nhiên không phải hắn coi trọng Lam Mần Côi, mà chính là Lam Mần Côi nữ nhân này vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thật vất vả có một cao thủ bảo tiêu, hận không thể 24 giờ đều muốn cầu thiếp thân bảo hộ. Vì thế, nàng thậm chí yên tâm để Dương Vân Phàm vào ở nàng nhà trọ. Buổi tối đầu tiên, nàng ngược lại là còn lo lắng Dương Vân Phàm sẽ đối với nàng mưu đồ làm loạn, cho nên có chuẩn bị. Nhưng là để cho nàng ý không ngờ được là, Dương Vân Phàm tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú, tắm rửa xong thì nằm sấp tại máy vi tính chơi game. Cái này khiến nàng đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi, một lần rất là thất lạc. Tiếp theo, nàng lại hoài nghi, Dương Vân Phàm có phải hay không là cái gay, hoặc là hắn đối phương diện kia hoàn toàn không có hứng thú. Vì thăm dò Dương Vân Phàm, sáng ngày thứ hai, nàng cố ý không có mặc nội y yề. Thì mặc một bộ hơi mở áo sơ mi xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Dương Vân Phàm hô hấp dồn dập. Nàng tâm tình lúc này mới lại chuyển tốt không ít. Lam tỷ, 10 giờ mới đi ra ngoài, hiện tại nhưng còn có nửa giờ thời gian đây. Ngươi sớm như vậy liền đến, sinh ý thong thả sao? Dương Vân Phàm đi tới, nhìn xem Lam Mân Côi, cười nói. Không có việc gì, ta thì ghé thăm ngươi một chút. Làm sao, không được sao? Lam Mân Côi xinh xắn về một câu, như cái nũng nịu thiếu nữ. Lập tức, nàng ánh mắt ý chào một cái bên cạnh, lập tức thì có một cái thị nữ chuyển tới một cái ghế, mời Dương Vân Phàm ngồi xuống. Diệp Đông huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta cũng đã gặp không ít quyền thủ đánh bao cát, không có một cái nào có thể đánh giống ngươi như thế tiêu sái tự nhiên, tràn ngập mỹ cảm. Lam Mân Côi lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm cái kia cường tráng thân thể dò xét. Tuy nhiên nàng đeo kính đen, thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được nữ nhân này trong nội tâm hỏa nhiệt. Loại này nóng rực ánh mắt, Dương Vân Phàm cái này mấy ngày đã từ trên người Lam Mân Côi nhìn thấy nhiều lần. Chương 221, nghẹn thành nội thương. Diệp Đông huynh đệ, ngươi thân này bắp thịt là ở trong bộ đội luyện ra sao? So khỏe đẹp cân đối tiên sinh xinh đẹp hơn. Mà lại, sơ tới sở lui xúc cảm rất tốt. Nói, Lam Mân Côi thế mà đứng lên, thon dài trắng non ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm lồng ngực, còn bóp một chút hắn bắp thịt. Tràn ngập trêu chọc ý vị. Dương Vân Phàm ngẩng đầu qua, vừa mới bắt gặp Lam Mân Côi tháo kính râm xuống, lộ ra cái kia cơ hồ muốn xuất thủy nhu mị nhãn con ngươi. Ẩn ý đưa tình, tràn ngập tắm nhìn. Dựa vào, ngươi lại câu dẫn ta, tin hay không bản thiếu gia lập tức đạp đổ ngươi. Dương Vân Phàm nhịn không được tâm lý đầu đen rau muống. Lam Mân Côi cũng ý thức được động tác của mình có chút quá hỏa, lập tức xấu hổ vẩy một chút tóc mình, làm bộ vừa rồi sự tình không có phát sinh. Nàng cũng không biết mình gần nhất chuyện gì xảy ra, luôn muốn theo Dương Vân Phàm ở cùng nhau. Đi cùng với hắn, không biết vì cái gì, chính mình đặc biệt an tâm. Lam Mân Côi vụng trộm liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Đoạn thời gian trước, trên đường nghe đồn Dương Vân Phàm bị người tập sát, kém chút chém chết trên đường. Sau đó, Dương Đại Thiếu cứ thế mà giết ra một đường máu, đem những đao nhỏ đó tay giết đến té tức té đái, về phần những cái kia lúc ấy không chết, về sau chạy thoát người. Ngay từ đầu, Lam Mân Côi nghĩ thầm, Dương Đại Thiếu ra coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng tra không được trên người mình. Bởi vì sự kiện kia, là Tiết Minh Vũ làm. Mà nàng Lam Mân Côi theo Tiết Minh Vũ cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng là mấy ngày sau, nàng thì phát hiện mình bị người để mắt tới. Nàng rất nhanh liền biết, đám người kia là Hứa Cường thủ hạ. Còn Hứa Cường là ai? Đó là Dương Đại Thiếu gia thủ hạ số một côn đồ, nàng đương nhiên biết. Dương gia, Diệp gia, vậy cũng là cái gì quái vật khổng lồ? Dương Đại Thiếu gia, đó là dạng gì hung hãn người a? Trước đó nàng tìm Cao Đại Hải mấy người qua tìm Dương Vân Phàm phiền phức, có thể trong nháy mắt, mấy người kia liền bị Dương Đại Thiếu gia một hồi thu thập, hiện tại từng cái toàn bộ bị xử bán. Còn có lần này phố giải tập sát sự tình, Dương Đại Thiếu lôi đỉnh thủ đoạn, thật là khiến người ta sợ hãi. Khi nàng phát hiện mình bị Dương Vân Phàm thủ hạ để mắt tới thời điểm, cái kia thật đúng là sợ cực. Mua người một cái tay, 10 vạn khối. Mua người một cái mạng, 30 vạn khối. Loại vật này, tại trên đường đều là công khai ghi giá. Nếu như Dương Đại Thiếu thật muốn đối phó nàng, đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần nện cái mấy triệu lần qua, chỉ sợ có vô số người chen chúc mà đến, cướp giết nàng. Nghĩ đến đây, nàng ban đêm thì sợ hãi ngủ không yên. Nói đến, tại mặt quỷ Diệp Đông làm nàng bảo tiêu trước đó, nàng đều đã rất lâu chưa có trở về nhà mình ngủ, một mực ngủ ở Mân Côi quán ba trên lầu. Cái này một tuần lễ, có thể nói là nàng tiếp nhận Mân Côi quán ba về sau, ngủ an ổn nhất mấy ngày. Nếu như hắn có thể một mực bồi tiếp chính mình, thì tốt biết bao. Lam Mân Côi cái kia trần trụi ánh mắt, Dương Vân Phàm đều có chút thụ không. Dương Vân Phàm âm thầm khuyên bảo chính mình, nữ nhân này nhưng không có nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối. Nàng thế nhưng là tương đàm thành phố bên ngoài hắc đạo trị đại, trong tay mấy trăm hảo tiểu đệ. So Hứa Cường thủ hạ nắm trong tay nhân thủ còn nhiều. Một nữ nhân như vậy, coi như không có Lâm Tam gia chống đỡ, cũng là nhân vật. Nhìn một chút trên tường đồng hồ, Dương Vân Phàm nói sang chuyện khác, Lam tỷ. Trên lệch thời gian không nhiều, hôm nay, ngươi không phải ước ghệ lỷ sệ tiểu thư nói chuyện sao? A nha, kém chút quên. Đều tại ngươi. Lam Mân Côi oán trách nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nói, ngươi nhanh đi tắm, thay quần áo khác, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Ghệ lỷ sệ tiểu thư, không thích người khác đến trễ. 5 phút đồng hồ. Dương Vân Phàm đối Lam Mân Côi nói một cái thời gian. Ý là, hắn sau 5 phút đi ra. Một tuần lễ trước, đánh quyền kết thúc, Lâm Hồng Tụ nói với tự mình gặp ở chỗ cũ, có thể chính mình nhưng bởi vì bị Lam Mân Côi nâng, không có kịp thời phó ước, cũng không biết Lâm Hồng Tụ có thể hay không còn đang tức giận. Nhớ tới cái này, Dương Vân Phàm thì có chút buồn bực. Lưng chừng núi biệt thự, Diệp gia biệt thự. Cửa điện tử từ từ mở ra, một cỗ màu đen mẹ xe đét xe thương vụ, chậm rãi tiến vào qua. Cuối cùng về nhà tới. Lý gia gia nơi đó tuy nhiên ở rất tốt, có thể tóm lại không có trong nhà mình dễ chịu. Diệp Khinh Tuyết từ trong xe đi xuống, nhìn lấy trong nhà mình hết sức thân thiết. Lam nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm gian phòng trên ban công, vài cọng thực vật xanh um tươi tốt, nhưng lại không khỏi nhớ tới Dương Vân Phàm, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu thư, cô ra gọi điện thoại tới nói, sự tình giải quyết, là thật sao? Lưu Di tuy nhiên không đến mức hoài nghi Dương Vân Phàm lời nói, thế nhưng là trước mấy ngày một cái người da trắng đại hán cầm Dương Vân Phàm cho tờ giấy, đi theo Hứa Cường cùng một chỗ chạy tới, nói muốn cho Diệp Khinh Tuyết làm bảo tiêu. Abu nói tiếng Trung còn không thế nào lưu loát, chỉ là cắn bằng hữu, ân nhân cứu mạng, bảo tiêu cái này ba cái từ ngữ vừa đi vừa về cường điệu. Đọc truyện tại. Tất cả mọi người không phải đần độn, rất dễ dàng thì minh bạch, Abu ý tứ, hắn là Dương Vân Phàm bằng hữu, Dương Vân Phàm là hắn ân nhân cứu mạng, liên hệ đến Diệp Khinh Tuyết đoạn thời gian trước bị người đụng sự tình, Abu hẳn là nhận Dương Vân Phàm ủy thác, đến làm bảo tiêu. Tại Lý Gia Gia mấy cái cảnh vệ thăm dò dưới, xác định Abu là cao thủ thời điểm, Diệp Khinh Tuyết thì miễn cưỡng đáp ứng Abu đi theo chính mình yêu cầu. Lớn như vậy vóc dáng, bữa tối cũng không biết nên làm mấy người phần. Lưu Di không biết Abu lai lịch, chỉ là cân nhắc Abu cái này 2 mét ra mặt đại hán, lượng cơm ăn đoán trường đại xuất kỳ. Để cho nàng áp lực công việc cũng biến thành rất lớn a. Diệp Khinh Tuyết không có nghe Lưu Di phàn nàn, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Dương Vân Phàm, không biết, hắn lúc này lại đang làm cái gì. Không biết là sao, Diệp Khinh Tuyết trong lòng, thực cũng không có quá lo lắng Dương Vân Phàm. Bởi vì cái này ra hỏa xưa nay không ăn thiệt thòi, vận khí cũng rất tốt. Cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Gia hỏa này, lúc này nhất định bị cái nào hồ ly tinh mê hoặc, rõ ràng sự tình hẳn là giải quyết. Lại không chịu về nhà. Diệp Khinh Tuyết thở phì phì nghĩ đến. Gâu gâu. Tiểu tàng ngao ạ dẹt vui chơi chạy tới, muốn cọ lấy Diệp Khinh Tuyết bắp đùi, biểu thị thân mật, lại bị Diệp Khinh Tuyết đá một cái bay ra ngoài. Ngươi con chó này cũng không là đồ tốt. Cùng ngươi chủ nhân một dạng, là cái sát lang. Ô, tiểu tàng ngao ạ dẹt có chút không hiểu lệch ra cái đầu, phát ra tiếng vang. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết sau lưng, truyền đến một trận tô điểm giày cao gót thanh âm. Hoàng hôn, giáng chiều, biệt thự, hoa viên, còn có một đầu rũ cụp lấy đầu đang suy nghĩ vấn đề tiểu tàng ngao, cứ như vậy bị này đôi giày cao gót đạp nát cảnh đẹp. Cố Nhược Thu mang theo muội muội mình Cố Nhược Hy lần đầu tiên tới Diệp Khinh Tuyết trong nhà. Cố Nhược Hy vừa xuống xe, thì hỏi Cố Nhược Thu nói, tỷ tỷ, Vân Phàm ca ca ở chỗ này sao? Hắn ở gian phòng nào, ta muốn đi xem. Diệp Khinh Tuyết nghe được cái thanh âm này, đuôi lông mày hơi vệnh, một hơi có loại nghẹn thành nội thương cảm giác. Chương 222, có diệt tình. Tương Đàm trung tâm thành phố, cấp 5 sao đại khách sạn, Hoàng hậu đại khách sạn hào hoa bao gian bên trong. Mặt trời ngả về tây, thời gian đã đến trạng vạng tối. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ trong suốt đại cửa sổ thủy tinh bên ngoài nghiêng chiếu vào cái kia hoa lệ vô cùng trong phòng trang trí bên trên, lóe ra sáng loa quan mang. Lâm Hồng Tụ ăn mặc màu đỏ chót cao về cổ rộng váy đầm, phía trên cổ áo mở rất lớn, phía dưới váy cũng mở lão cao, trực tiếp lộ ra nàng thẳng tắp thon dài tròn trịa bắp đùi. Một đôi Louis tất chân trực tiếp đội lên bẹn đùi bộ, cái kia màu đen đường viền Louis tại đỏ dưới váy như ẩn như hiện, làm người say mê. Ê lì xệ tiểu thư, Tương Đàm thành phố bên này, tình huống cụ thể chính là như vậy. Tam gia gia tộc đã cầm xuống một miếng hơn ngàn mẫu đất quyền khai phát, có thể theo thần long tài đoàn hợp tác, chung xây một cái giải trí thương nghiệp nhất thể hóa ấn tượng thành, đồng thời coi đây là mắt xích tại xung quanh triển khai bước xạ thức phố mua sắm. Đây là bản kế hoạch, Ê lì xệ tiểu thư trước tiên có thể xem qua một chút. Lam Mân Côi nói xong, cung kính đưa lên một phần bản kế hoạch, hơi xấu hổ cười nói. Ê lì xệ tiểu thư chắc hẳn biết, ta là khui rượu đi, ánh mắt có hạn, đối với những này hao tổn của cải vài tỷ, lên hơn trăm ức hạng mục, thực không hiểu nhiều lắm. Lâm Hồng Tụ khoát tay nói, không hiểu cũng không quan hệ. Tổng tới nói, lần trước theo Lâm Tam gia gặp mặt, cá nhân ta vẫn là rất cao hứng. Cũng đối có thể cùng Lâm thị gia tộc hợp tác, tràn ngập lòng tin. Ta tin tưởng lần này hợp tác, chúng ta song phương đều có thể đạt tới cùng có lợi. Bất quá. Nơi này sự tình, không phải cá nhân ta có thể làm chủ. Về phần này bản kế hoạch, ta hội phát cho Thần Long tập đoàn bản bộ nghiên cứu. Ta muốn không dùng mấy ngày, tập đoàn bên kia liền sẽ cho ta trả lời chắc chắn. Nói, Lâm Hồng Tụ lật qua bản kế hoạch, hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền đưa nó đưa cho một bên một cái đẹp nữ bảo tiêu. Người hộ vệ kia lập tức đem phần này bản kế hoạch, bỏ vào quỹ bảo hiểm thu lại. Gặp này, Lam Mân Côi nhất thời lộ ra nụ cười, nói, hễ lì xệ tiểu thư là lần đầu tiên đến Tương Đàm sao? Một người tại Tương Đàm hẳn là so sánh nhàm chán đi. Tương Đàm mặc dù là một tòa hiện đại thành thị, nhưng là cũng không ít mỹ lệ phong cảnh. Nếu như hễ lì xệ tiểu thư sau khi làm việc muốn thư giãn một tí lời nói, ta ngược lại thật ra có thể bồi hễ lì xệ tiểu thư đi chơi. Lâm Hồng Tụ có chút hăng hái nhìn một chút Lam Mân Côi. Ánh mắt lại liếc nhìn một bên một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ làm bộ không biết mình Dương Vân Phàm, cười nói, đa tạ Lam tiểu thư hảo ý bất quá, Lam tiểu thư công tác hẳn là cũng bề bộn nhiều việc, thì không cần ngươi theo giúp ta. Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn mượn một chút Lam tiểu thư vị kia bảo tiêu, Diệp Đông tiên sinh. Không biết Lam tiểu thư bỏ được hay không? Cái này, Lam Mân Côi nghe được Lâm Hồng Tụ lời nói, trong nháy mắt quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, giống như căn bản không có nghe được các nàng đang nói chuyện. Chỉ là cảm giác giống như có người tại nâng lên chính mình, cho nên bạn có thể quay đầu lại nhìn một chút. Nhìn lấy Dương Vân Phàm giả ngu bộ dáng, Lam Mân Côi không khỏi nói thầm trong lòng, cái này kẻ lô mạng nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy. Liên lễ lì xệ tiểu thư đều nhìn chúng hắn. Có điều ý nghĩ này vừa ra tới, lập tức bị Lam Mân Côi bài trừ náo hải, không biết. Ế lì xệ tiểu thư người thế nào, hắn người thế nào? Ế lì xệ tiểu thư có thể coi trọng hắn. Chứ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút, Lam Mân Côi tâm lý lại nghĩ tới, Ế lì xệ tiểu thư là tam gia tôn quý khách nhân. Không có đạo lý làm một cái bảo tiêu thì không để cho nàng vui vẻ. Vừa nghĩ đến đây, Lam Mân Côi liền cười rộ lên, nói, Ế lì xệ tiểu thư quá khách khí. Tương Đàm thành phố Trị An tuy nhiên rất không tệ. Nhưng là trong khoảng thời gian này xác thực phát sinh không ít chuyện. Ế lì xệ tiểu thư nếu như đi ra ngoài, xác thực hẳn là muốn tìm cái đáng tin bảo tiêu mới được. Bất quá. Có điều cái gì? Lâm Hồng Tụ khẽ cho mày. Lam Mân Côi đón đến, cười nói, bất quá, Diệp Đông huynh đệ cùng ta không phải bình thường cố chủ quan hệ. Chỉ là bởi vì mấy ngày qua ta chọc một điểm phiền phức, Diệp Đông huynh đệ làm bằng hữu, bảo hộ ta mấy ngày. Cho nên, ta cũng không dễ mệnh lệnh hắn. Có nguyện ý hay không bồi hệ ly xệ tiểu thư, còn muốn hỏi qua hắn mới được. A là như thế này a. Lâm Hồng Tụ lộ ra một tia giật mình bộ dáng, thế nhưng là ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập hoài nghi. Tốt ta, xem ra, muốn ta tự mình đi mời Diệp Đông huynh đệ mới được a. Mỉm cười, Lâm Hồng Tụ ưu nhã đứng lên, sau đó đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ngón tay không để lại dấu vết tại bên hông hắn thịt mềm hung hăng chật một chút. Ánh mắt mang theo một cô ghen tuông, thấp giọng nói, thành thật khai báo, ngươi có hay không chạm qua nữ nhân này. Dương Vân Phàm bên hông bị đau, thân thể mất tự nhiên co rúm người lại, vội vàng thấp giọng lắc đầu tóc thể nói, không có. Tuyệt đối không có. Ta đây là so hành lá đậu hũ còn trong sạch. Hừ, cái kia nàng làm sao lại quấn lên ngươi. Ta nhìn nàng nhìn ngươi ánh mắt, hận không thể một ngụm đem ngươi ăn hết. Lâm Hồng Tụ cũng không phải người mù. Vừa rồi Lam Mân Côi nói chuyện với nàng thời điểm, mắt tình bất tự nhiên liếc nhìn Dương Vân Phàm đã nhiều lần. Lâm Hồng Tụ một mực đang chú ý, đương nhiên minh bạch một nữ nhân nhìn một người nam nhân lộ ra như thế ánh mắt, đến đại biểu cái gì? Dương Vân Phàm mỉm cười, tự luyến nói, đều do bản thiếu gia dáng dấp đẹp trai tuấn lãng, khí chất lại như vậy phóng khoáng ngông nên. Có nữ nhân coi trọng bản thiếu gia, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Ngay cả ngươi đoá này màu đỏ yêu cơ đều coi trọng bản thiếu gia, đừng nói nàng cái kia đoá Lam Mân Côi. Dương A. Lâm Hồng Tụ nhẹ phi một tiếng, có điều trên mặt lại là lộ ra ý cười. Dương Vân Phàm lời này trong bóng tối đều đang nói, Lam Mân Côi không bằng nàng Lâm Hồng Tụ. Liên nàng Lâm Hồng Tụ đều có thể coi trọng hắn Dương Vân Phàm, Lam Mân Côi thì lại càng không cần phải nói. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bộ dáng này, Lâm Hồng Tụ nhớ tới cái kia đa tình hạt giống bộ dáng. Không khỏi tức giận, ngón tay lại tại Dương Vân Phàm bên hông chật một chút, hoán hận nói, mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không biết Diệp đại tiểu thư, làm sao chịu đựng được ngươi. Dương Vân Phàm bận bịu vô tội nói, ta nào có trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng nhặt ngươi đóa này hoa hồng, chọc giận ngươi viên này đỏ cỏ. Người khác, ta còn trướng mắt đây. Ai mà thèm. Liên sẽ nói lời hữu ích hống người ta vui vẻ. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên miệng thảo luận không có thèm, nhưng là tâm lý lại ngọt lịm, trên mặt không khỏi trồi lên một tia hạnh phúc vui sướng nụ cười. Dương Vân Phàm xem xét Lâm Hồng Tụ cái biểu tình kia, lại quay đầu nhìn lại Lam Mân Côi, phát hiện nàng xem thấy bên này, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Nữ nhân này rất lợi hại khôn khéo, chính mình cũng không thể để cho nàng xem thấu. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm bận bịu lớn tiếng nói, "Hễ Lì Xệ tiểu thư, đã nói như ngươi vậy, cái kia ta nếu là không đồng ý, giống như có chút ngượng ngùng. Vậy hôm nay ta liền bồi ngươi dạo chơi tương đàm đường phố, cho ngươi xách giỏ xách đi." "Không phải vậy, các ngươi đều là nữ hài tử, giống như cũng không có người thích hợp làm lao động." "Không có cách, chỉ có thể ta qua giỏ xách." Chương 223, tiểu sinh chúng ngươi tất chân độc. Nguyên lai là đang thương lượng để cái này kẻ lỗ mãng giỏ xách ra bất quá, nhăn nhăn nhó nhó, làm sao làm theo yêu đương vụng trộm một dạng. Thật làm cho người kỳ quái. Lam Mân Côi đích nói thầm một câu. Vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ ở nơi đó nói thì thầm, hai người vừa nói vừa cười, nàng cảm giác hai người này giống như nhận biết thật lâu một dạng. Sau đó không có lời gì dễ nói, Lâm Hồng Tụ nhân tiện nói, vậy nếu là không có chuyện gì lời nói, Lam tiểu thư, ngươi liền đi về trước đi. Đây là quang minh chính đại hạ lệnh chủ khách, Lam Mân Côi ra mặt dù dày cũng không dễ tiếp tục chờ đợi. Liền không muốn nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, cái kia Diệp Đông huynh đệ, ngươi ban đêm còn về nhà sao? Về nhà. Lâm Hồng Tụ nghe nói như thế, lông mày đều kém chút dựng thẳng lên đến. Đều ngụ cùng chỗ, còn nói không có diệt tình. Nhìn lấy Lâm Hồng Tụ sắc mặt khó coi, lại phát hiện Lam Mân Côi nói xong câu đó về sau, trên mặt hơi có chút đắc ý. Dương Vân Phàm lập tức ý thức được, Lam Mân Côi là cố ý. Câu nói này nếu đổi lại là hắn bất cứ lúc nào. Hắn bất kỳ nữ nhân nào, tuyệt đối làm cho một nữ nhân khác bỏ đi đối Dương Vân Phàm bất kỳ ý tứ gì. Dù sao, người ta đều ở cùng một chỗ, có nữ nhân nào sẽ như vậy ra mặt dày còn lấy lại đi qua. Cho nên, Lam Mân Côi nói xong lời này, thì theo thắng lợi tiểu gà trống một dạng, ngang cái đầu rời đi. Đáng tiếc, nàng sai. Sai quá bất hợp lý. Nàng nhưng không biết, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ, sớm mấy năm trước thì nhận biết. Dương Vân Phàm người nào, Lâm Hồng Tụ lại quá là rõ ràng. Đi Anna, bốn người các ngươi ra ngoài đi dạo phố đi. Sau ba tiếng trở lại. Lúc này, Lâm Hồng Tụ vây lui dưới tay nàng mấy mỹ nữ bảo tiêu, làm cho các nàng qua khách sạn phía dưới cao ốc dạo chơi, mua chút y phục đồ trang điểm cái gì, chờ sau ba tiếng trở lại. Tiểu thư, những mỹ nữ kia bảo tiêu nghe được câu này, không khỏi hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm, tựa hồ là đang hoài nghi gì. Còn không đi. Lâm Hồng Tụ nhướng mày. Vâng, tiểu thư. Bất quá, các nàng hiển nhiên rất lợi hại tin tưởng Lâm Hồng Tụ thân thủ, có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi nam nhân, trên đời này có thể hiếm thấy vô cùng. Ngẫm lại, các nàng liền gật đầu lui ra khỏi phòng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Lâm Hồng Tụ cũng liền không lại đựng, nàng chậm rãi tháo bỏ xuống trên mặt mình nùng trang, còn có trên mũi một khối xi là nhở cây miếng đệm, khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo. Nàng đem tóc mình lên vật phẩm trang sức một vừa hái xuống, lại đem khuyên thai dây chuyền, trên tay vòng ngọc, toàn bộ lấy xuống bày ở trên bàn trang điểm. Tiếp theo, nàng lại đưa tay luồn vào chính mình dưới làn váy mặt, sờ đến Louis tất chân trên nút thắt, chuẩn bị giải khai. Dương Vân Phàm nhìn đến đây, đã miệng đắng lưỡi khô, gặp Lâm Hồng Tụ muốn thoát tất chân, hắn bận điệu hô, nữ hiệp, tiểu sinh chúng kỳ ngân hợp hoàn tán, cần ngươi tất chân cứu. Nguyên lai ngươi cái này tiểu ngân tặc, lại còn là cái tất chân khống. Lâm Hồng Tụ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười, thấy Dương Vân Phàm tâm lý hốt hoảng. Tiểu ngân tặc, ngươi hy vọng bản nữ hiệp làm sao cứu ngươi thì sao? Liếm liếm họ cảm giác môi đỏ, Lâm Hồng Tụ dẫm lên ưu nhã gợi cảm bước chân mèo, đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, một tay lấy hắn đẩy lên trên ghế salon. Có phải hay không nếu như vậy đâu? Sau đó... Nàng hung hăng đá rơi xuống chính mình dưới chân giày cao gót. Hất lên mái tóc, Nga ô phát ra một tiếng con báo một dạng gọi tiếng, sau đó Dương nanh múa vướt bổ nhào vào Dương Vân Phàm trên thân. Cái kia băng lãnh như ngọc tinh tế tỉ mỉ thoải mái trượt bắp đùi mài cọ lấy Dương Vân Phàm ra thịt, để Dương Vân Phàm rất mau tới phản ứng. Dương Vân Phàm nuốt một chút nước bọt, nói, nữ hiệp, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp. Tiểu sinh cảm giác mình kỳ ngân hợp hoàn tán độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Dưới mắt độc tố đã xâm nhập toàn thân. Há, thật sao? Lâm Hồng Tụ phong tình vạn trùng cười một tiếng, nàng tay phải ôm lấy Dương Vân Phàm cổ, mà tay trái lại là hướng Dương Vân Phàm trong đũng quần một chảo. Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ hôn một chút Lâm Hồng Tụ. Không được a, trước chờ một chút. Bất quá, miệng hắn lại bị Lâm Hồng Tụ một cái hành lá ngón tay ngăn trở. Lâm Hồng Tụ miệng phát ra chợt chợt nhẹ vang lên, ngón tay nhẹ nhàng dao động động một cái. Lập tức, nàng nằm hạ thân, đối Dương Vân Phàm gương mặt nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lại tiến đến Dương Vân Phàm trên cổ, lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một tia xem kỹ nói, thành thật khai báo, ngươi đến đụng không có chạm qua Lam Mân thôi. Trên người ngươi, có thể tất cả đều là nàng mùi nước hoa. Thành thật khai báo nha. Nếu như nói láo. Hả? Nữ hiệp tha mạng a. Tiểu sinh thật sự là oan uổng. Cái kia Lam Mân tôi làm mọi thứ có thể để câu dẫn tiểu sinh, có thể tiểu sinh lại thủ thân như ngọc. Cái này một tuần lễ, tiểu sinh quả thực là một ngày bằng một năm. Nói ra, thật là một thanh nước mắt một thanh nước múi, quá lòng chua xót. Thật không có. Lâm Hồng Tụ vẫn là chưa tin. Đừng nhìn Dương Vân Phàm nói đáng thương, có thể ra hỏa này quá sẽ nói láo. Mà lại nói dậy láo đến, con mắt đều không nháy mắt một chút. Cảm giác được Lâm Hồng Tụ tay nhỏ cường độ lại gia tăng một phần, Dương Vân Phàm vội nói, thật không có. Lâm Hồng Tụ liên tục đánh giá Dương Vân Phàm, gặp ánh mắt hắn không có trốn tránh chính mình, không khỏi gật gật đầu, sau cùng lựa chọn tin tưởng hắn. Tốt á, ta tin tưởng ngươi. Hắn một bên ôm Lâm Hồng Tụ, một bên luống cuống tay chân liền bắt đầu cởi quần áo. Bất quá, Lâm Hồng Tụ lại nhẹ nhàng linh hoạt xảo đẩy ra nàng, cười tủm tỉm nói, Kỳ Lân, đừng có gấp. Chúng ta có 3 giờ đây. A nha, hôm nay thật đúng là nóng đâu, cứ như vậy một hồi, trên người của ta thì ra không ít mồ hôi. Ta trước đi tắm. Kỳ Lân, ngươi trước phải xem TV đi. Nói, Lâm Hồng Tụ cũng không cho Dương Vân Phàm cơ hội, trực tiếp tiến phòng 8, mà lại đóng cửa lại, nói rõ không cho Dương Vân Phàm đi vào. Cái yêu tinh này, vỡ tha để bắt thật đều sẽ chơi. Đây là muốn để bản thiếu gia nín chết ta. Dương Vân Phàm bị Lâm Hồng Tụ trêu chọc tà hỏa trực tiếp hướng trên nốt lui, lúc này Lâm Hồng Tụ tiến phòng 8, bên trong lại phát ra hào hào tiếng nước, để hắn nhịn không được ảo tưởng Lâm Hồng Tụ đồng thể là bực nào yêu nhiêu họ cảm giác. Không được, không được, cái này bị cái yêu tinh này hại chết. Về sau đoán chừng thật chướng mắt khác nữ nhân. Dương Vân Phàm vẫy vẫy đầu, từ trong tủ lạnh xuất ra một chai nước uống uống một ngụm, sau đó hít sâu mấy lần, tiếp lấy mở TV. Chuẩn bị chuyển di một chút chính mình chú ý lực. Không phải vậy, chờ ở chỗ này, hắn sợ chính mình tiểu đệ đệ nín ra bệnh đến. Ta dựa vào. Chỉ là, làm Dương Vân Phàm mở TV thời điểm, cái này trong TV phát ra nội dung càng mãnh liệt hơn. Cái này truyền hình, lại là căn phòng cách vách giám sát. Đoán chừng là Lâm Hồng Tụ lúc đi vào, để dưới tay nàng qua sát vách được. Lý do an toàn, Lâm Hồng Tụ mỗi lần vào ở khách sạn, cũng sẽ ở sắt vách lắp đặt giám sát, phòng ngừa sắt vách có nguy hiểm gì nhân vật vào ở mà chính mình không biết. Một hồi này, Dương Vân Phàm mở TV, cái kia giám sát bên trong, đang phát ra hạn chế cấp hình ảnh. Hơn nữa còn là hiện trường bản. Chương 224, đừng nói chuyện, hôn ta. Trong tấm hình, chỉ gặp một cái nâng cao bụng lớn ăn mặc âu phục, xem xét cũng là thành công nhân sĩ trung niên nam nhân. Lôi kéo một cái hơn 20 tuổi cách ăn mặc diễm lệ lãnh đạo, đi vào phòng. Một tiếng gian phòng, cái kia cái trung niên nam tử liền đem lãnh đạo cô nàng đẩy lên trên giường, sau đó lấy ra một cái giờ vờ, tiếp theo, lại từ trong bọc xuất ra roi ra, còng tay, chó vòng. Hắn đối cô nàng bạc cười nói, ngươi cái này tiểu mẫu cậu, đêm nay, liền để chủ nhân thật tốt huấn luyện một chút ngươi. Hầu hạ lao tử thoải mái, ngày mai liền để ngươi làm chủ quản. Lão bản kia, ngươi có thể phải ôn nhu một điểm nha. Cái kia ho lờ cô nàng nói, liền bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Rất nhanh, nàng ngay tại nằm tại trên giường đơn, hở ngực lộ vú, ánh mắt vũ mị. Loại này cấp khác nữ nhân, đổi tại hộp đêm, cái kia chính là cao cấp tiểu thư, làm sao cũng phải 3-4 ngàn qua đêm phí. Hắc hắc, yên tâm đi, bà bối, ta nhất định sẽ rất lợi hại ôn nhu. Sẽ để cho ngươi dễ chịu. Cái kia cái trung niên mập mạp bỉ ổi cười cười, sau đó trực tiếp đem chó phạm vi bộ tại cái kia ho lờ cô nàng trên cổ, cái kia cô nàng cũng không có phản kháng, mà chính là thuận theo ngẩng đầu. Cái tên mập mạp kia chơi 10 phần hăng say, toàn thân thịt mỡ hưng phấn một run lập cập. Các mê ra giám sát bên ngoài, Dương Vân Phàm thấy cảnh này, con mắt trợn trừng lên, ta dựa vào, gắt gao. Tên mập mạp chết bầm này thế mà như thế hội chơi. Mẹ, lao tử chịu lấy không? Mở tivi, Dương Vân Phàm vốn là muốn chuyển di một hạ chú ý lực, kết quả nhìn thấy cái này cực kỳ ngoạn mục một màn. Vừa rồi ta hỏa chẳng những không có đè xuống, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hồng tụ cái yêu tinh này, sẽ không phải là cố ý a? Biết rõ sát vách ở một cái bạc đãng bàn tử, thế mà còn đựng chụp ảnh cả mạ giác. Giang giác. Đây là phòng tắm cửa bị mở ra thanh âm. Kỳ Lân, ta tẩy xong, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đúng lúc này, Lâm Hồng tụ tắm rửa xong đi ra. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tại TV trước mặt, hai mắt phát hồng, đứng lên không phải, ngồi xuống không phải. Lâm Hồng tụ không khỏi tâm lý kỳ quái, làm sao Kỳ Lân tắm nhìn lớn như vậy? Đều 20 phút, thế mà còn không có lùi xuống đi. Bất quá, làm Lâm Hồng tụ đi qua, đi vào trước TV, nhìn thấy trong máy truyền hình cái kia một bộ hạn chế cấp hình ảnh lúc, sắc mặt không khỏi hồng hồng, sau đó nhẹ phi một tiếng, mi đầu hơi hơi nhíu lên, hối hận nói, ai, Kỳ Lân ngươi để người ta thật đau lòng á, chẳng lẽ ta còn chưa đủ xinh đẹp không? Ngươi, thế mà ở chỗ này nhìn tiểu điện ảnh trợ hứng. Ta nào có? Ngươi không muốn oan uổng ta. Đây chính là ngươi màn hình giám sát, ta chỉ là không cẩn thận mở ra. Sau đó thì hắc hắc Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng, quay đầu lại muốn đánh thú Lâm Hồng tụ, hỏi nàng có phải hay không nhìn qua nhiều lần. Không phải vậy làm sao một điểm không kinh ngạc. Chỉ là, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hồng tụ bộ dáng kia, dưới chân tựa như giẫm lò xo mở dạng, trực tiếp nhảy dựng lên, trong đầu ông tác hưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đạp đổ, đạp đổ, đạp đổ. Bản thiếu gia nhất định muốn đạp đổ nữ nhân này. Lúc này, Lâm Hồng tụ tắm rửa xong về sau, tóc không có thổi khô, dùng khăn mặt tùy ý chà chà, gợn sóng quyển màu nâu tóc dài lên còn lưu lại một tia giọt nước, tràn ngập ẩm ý. Mà trên người nàng lại không phải áo choàng tắm, mà chính là thay đổi một kiện họ cảm giác phấn sắc hộ sĩ phục. Cái này đồng phục y di tá so trong bệnh viện thường quy đồng phục y di tá có thể cấm chế nhiều, chẳng những nhan sắc càng thêm diễm lệ, mà lại là hẹp thân thể thiết kế. Đem Lâm Hồng tụ dáng người phát họa vô cùng nóng nảy. Tóc mây hoa mặt kim châm cài tóc, phù dung trướng ấm độ xuân tiêu. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương bất tảo triều. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm bắt đầu minh bạch, năm đó Dương Quý Phi đến là như thế nào đem Đường Huyền Tông mê đến từ một cái phục hưng bá chủ biến thành đằng sau tuyệt thế hôn quân. Gặp được loại này siêu cấp hồng nhan họa thủy, là cái nam nhân đều cầm giữ không được a. Nhìn thấy Dương Vân Phàm con mắt đều bất động, Lâm Hồng tụ lại là cầm xuống chính mình mũ y y tá tử, đem tóc mình xoa xuống, cái kia ướt xuống tóc, nhất thời ướt nhẹp cái kia mỏng như cánh ve đồng phục y y tá. Lâm Hồng tụ cắn môi, đem tóc mình tại Dương Vân Phàm trên mặt gảy, cố ý trêu chọc nói, Kỳ Lân, ta đẹp không? Đẹp, đương nhiên đẹp. Trên đời này, không còn có so ngươi càng nữ nhân xinh đẹp. Dương Vân Phàm nhìn qua Lâm Hồng tụ. Cái yêu tinh này lúc này đã đem hắn trêu chọc không ra cái gì. Lúc này hắn nửa vời, thật sự là khó chịu vô cùng. Mà lại Lâm Hồng tụ cái yêu tinh này cực hội đùa bỡn nhân tâm, mỗi lần đều bị hắn muốn ngừng mà không được. Dương Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn ở vào yếu thế. Ai, các ngươi những nam nhân này a, đều là nửa người dưới động vật. Mãi mãi cũng là trong nhà không có bên ngoài tốt, ăn không được vĩnh viễn so ăn vào tốt. Lâm Hồng tụ ôm Dương Vân Phàm. Một bên hối hận, có thể hai tay lại là tại Dương Vân Phàm ngược miệng không ngừng vẽ lấy vòng tròn vòng. Dương Vân Phàm nghe vậy, biết Lâm Hồng tụ là tại cảm khái chính mình thân thế. Hắn cũng biết mình không có khả năng cho Lâm Hồng tụ cái gì danh phận. Lúc này không khỏi đau lòng ôm chặt Lâm Hồng tụ, tại bên thai nàng nỉ non nói, người khác ta không biết, bất quá, ta Dương Vân Phàm cũng không phải loại người này. Hồng tụ, ta cho không ngươi cam kết gì, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ta quyết không phụ ngươi. Lâm Hồng tụ nghe được Dương Vân Phàm chân tình bộc lộ, cũng tâm lý không khỏi hơi hơi sóng động một cái. Nàng hôn hít lấy Dương Vân Phàm gương mặt, cười nói, Kỳ Lân, ta biết ngươi không phải loại người này. Ngươi người này đâu, tuy nhiên rất đa tình, cũng rất phong lưu. Nhưng lại xưa nay không lạm tình, ngươi đối bên cạnh ngươi mỗi người đều rất tốt. Tất cả chúng ta đều thích ngươi. Hồng tụ, ta. Dương Vân Phàm vừa định giải thích cái gì? Lại bị Lâm Hồng tụ ngón tay che miệng. Nàng nhu tình vuốt ve Dương Vân Phàm gương mặt, ôn nhu nói, ta mới vừa nói những lời kia, cũng không phải muốn cho ngươi cho ta cam kết gì. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Rất lợi hại ưa thích, rất lợi hại thích ngươi. ta cũng không biết mình đến có bao nhiêu thích ngươi. Rời đi ngươi 3 tháng này, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi, làm sao đều không thể quên được. Ta tưởng niệm ngươi du côn nụ cười, tưởng niệm ngươi đối toàn thế giới chẳng hề để ý phách lối bộ dáng, tưởng niệm ngươi ăn ta tự mình làm hạt thông cá lúc chảy nước miếng bộ dáng, cũng muốn niệm tình ngươi ôm ta nói đừng sợ, hết thể có ta thời điểm bá khí cùng nhu tình. Nô! Nói đến đây, Lâm Hồng Tụ đống nhiên cảm giác miệng bị ngăn chặn. Đừng nói ta, hôn ta. Dương Vân Phạm lập tức cởi xuống chính mình y giải phục, đem Lâm Hồng Tụ ép dưới thân thể. Chiến miên trọn vẹn 3 giờ, đến sau cùng bị mồ hôi chỗ thấm ướt 2 người quấn dao cùng một chỗ, phát tiết rơi toàn thân nóng diễm, lẫn nhau ôm ấp lấy, chậm rãi hôn hít lấy đối phương. Kỳ Lân, ngươi thật lợi hại. Lâm Hồng Tụ nằm tại Dương Vân Phạm trong ngực, trên mặt đỏ ửng đã lui, lại là một mặt thỏa mãn. Dương Vân Phạm nhẹ nhàng hôn một chút Lâm Hồng Tụ cái chán, nói, để ngươi dở trò xấu, cái này biết lợi hại đi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không dở trò xấu. Chương 225, Dương Thiếu Hiệp, Giang Hồ gặp lại. Chiến miên hơn 1 giờ, Dương Vân Phạm lại đắc ý quất căn sơ đó khói. Lâm Hồng Tụ nằm tại hắn vĩ ngạn cánh tay phía trên, cầm thon dài hành lá ngón trỏ tại bộ ngực hắn vẽ vòng tròn, tựa hồ có chút dư vị vô cùng. Ngượng ngùng. Đồng hồ hành tẩu, Dương Vân Phạm nhìn xem trên tường thời gian, không sai biệt lắm đã 10 giờ tối chung. Hắn động một cái, chuẩn bị đứng lên, đối Lâm Hồng Tụ nói, ta nên trở về qua. Bất quá, Dương Vân Phạm nhìn xem chính mình đầu kia bị Lâm Hồng Tụ xé thành bố cái quần, hiển nhiên là không cách nào lại xuyên ra môn, nhất thời khổ dưới mặt. Nếu là mặc cái này cái quần đi ra ngoài, đoán chừng cửa bảo an đều không cho hắn ra ngoài. Quá mất mặt. Lâm Hồng Tụ nhìn thấy Dương Vân Phạm sắc mặt, không khỏi buột miệng cười, phủ thêm một bộ đồ ngủ, đứng lên. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nàng mỉm cười, từ trong tủ chén xuất ra một bộ toàn quần áo mới cùng quần, đưa cho Dương Vân Phạm nói, Ấy, đây là ta mua cho ngươi quần áo mới. Ngươi cái kia một bộ quần áo, cũng không biết từ nơi nào làm ra, thật sự là thổ muốn mạng. Dương Vân Phạm trước đó cái kia bộ quần áo, là hắn mấy ngày nay tùy tiện tại mở tờ bằng luôn mua. Là đại chúng nhãn hiệu, cũng không thể nói quê mùa. Có điều theo Lâm Hồng Tụ trong tay một bộ này Armani Nam Trang, đương nhiên là không thể so sánh. Khác không nói, vẹn vẹn là giá cả còn kém gấp mấy chục lần. Tuy nhiên không phải quý thì nhất định là tốt. Nhưng là quý như vậy không hợp thói thường đồ, vật, bình thường cũng sẽ không quá kém. Ta hiện tại cái thân phận này, mặc Armani cái này tấm bảng, sợ là không thích hợp a. Dương Vân Phàm nhìn một chút. Liền có chút do dự. Nếu là hắn khôi phục thân phận, trở thành Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc trượng phu, đừng nói là một kiện mấy ngàn khối y hề phục, cũng là mấy vạn, mấy chục vạn, hắn cũng mặc không có áp lực chút nào. Nhưng là, hiện tại hắn thế nhưng là cái dế nhúi kẻ lỗ mãng, mặc cái này quốc tế bài danh, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác dị dạng ánh mắt. Cái này có cái gì tốt hoài nghi? Lâm Hồng Tụ trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức, nàng thì từ trong ngăn kéo xuất ra cây kéo, cẩn thận giúp Dương Vân Phạm đem cổ áo lên thương hiệu cho cắt xuống, lại đem y phục đưa cho Dương Vân Phạm, nói, Ấy, đem thương hiệu cắt đứt không là được. Không có thương hiệu, ngươi liền nói là hàng vỉa hè hàng, 50 khối tiền mua. Ai sẽ hoài nghi ngươi? Dạng này cũng có thể. Dương Vân Phạm mở to 2 mắt, có chút thần kỳ nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Bất quá, hắn ngược lại là không có cự tuyệt Lâm Hồng Tụ hảo ý. Mặc xong quần áo, Dương Vân Phàm cảm giác một chút, phát hiện y phục này không lớn không nhỏ, thế mà vừa vặn. Nữ nhân này, nàng vậy mà có thể đem chính mình mặc quần áo kích thước đều nhớ rõ ràng như vậy, chính mình rõ ràng chưa nói với nàng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng có chút hơi hơi cảm động, nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút. Lúc này, Lâm Hồng Tụ cũng là ngẩng đầu, chính là một mặt thâm tình nhìn lấy chính mình. Sát na phương hoa, 4 mắt nhìn nhau. Tràn đầy nhu tình mật ý. Dương Vân Phàm tâm lý hơi hơi nổi lên một tia khó mà nói nên lời gợn sóng, giống như ăn mật đường một dạng, ngọt lịm. Bất quá, tiếp theo, hắn lại tất dẫn đầu mặc xong quần áo. Hồng Tụ, ta nên đi. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị Lam Mân tôi hoài nghi. Dương Vân Phàm cũng có chút không bỏ được. Có điều muộn như vậy nếu là không quay lại qua, Lam Mân tôi đoán chừng muốn tức giận. Nếu như Lam Mân tôi tức giận, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào từ trên người nàng moi ra cái gì hữu hiệu tình báo. Kỳ Lân, ngươi chờ một chút. Lâm Hồng Tụ đống nhiên đứng lên. Nàng ngẫm lại, vẫn là từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, giao cho Dương Vân Phàm, nói, Kỳ Lân, ta biết ngươi muốn điều tra ngày đó tập sát Diệp Khinh Tuyết, còn có tại trong hẻm nhỏ chặt ngươi chủ sử sau màn. Mấy ngày nay, ta trong lúc vô tình theo Lâm Tam gia trò chuyện dậy qua cái đề tài này. Hắn mặc dù không có trả lời, nhưng là trong lời nói có đề cập tới, đây là kinh thành cái nào đó đến tương đàm công tử bột muốn giết tình địch loại hình lời nói. Công tử bột. Kinh thành đến. Muốn giết tình địch. Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Quả nhiên là Tiết Minh Vũ. Thiết gia không phải liền là kinh thành đại gia tộc sao? Tiết Minh Vũ gia hỏa này, không phải liền là kinh thành đến công tử bột sao? Về phần mình, có thể không phải liền là Tiết Minh Vũ tình địch sao? Tổng hợp chính mình phân tích, còn có Lâm Hồng Tụ cung cấp những tài liệu này, Dương Vân Phàm có thể 100% khẳng định, cái kia hậu trường hắc thủ cũng là Tiết Minh Vũ. Kỳ Lân, ngươi đoán được là ai? Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt sát khí lấp lóe, nàng không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, lại nói, trong nội tâm của ta đã nghĩ đến một người. Hơn phân nửa là hắn làm. Bất quá, hiện tại hắn trốn đi, không biết núp ở chỗ nào. Ta suy đoán là Lâm Tam gia đem hắn giấu đi, không phải vậy ta không có khả năng tìm không thấy hắn. Lâm Hồng Tụ ngẫm lại, nhăn đầu lông mày nói, Vân Phàm, cần ta hỗ trợ sao? Thần Long Tài đoàn nhân mã đã có một bộ phận đến tương đàm, ta có thể điều động người tuy nhiên không nhiều, có thể giúp ngươi tra một cái công tử bột hành tung, có lẽ vẫn là có thể. Không dùng. Chuyện này chính ta giải quyết. Dương Vân Phàm lại là trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn xoay đầu lại, phủ sờ một chút Lâm Hồng Tụ tóc dài, ôn nhu nói, Hồng Tụ, ngươi chỗ Thần Long Tài đoàn, ta nghe sư phụ ta lao đầu tử kia nói qua. Cái này tài đoàn tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng cũng là cái nguy hiểm tổ chức. Ngươi bây giờ là cái này tài đoàn đại biểu, bị rất nhiều người chú ý lấy, không nên vì ta những chuyện nhỏ nhặt này, thì lâm vào trong nguy hiểm. Lâm Hồng Tụ lần trước rời đi, cũng là bởi vì không muốn liên lụy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu không biết Lâm Hồng Tụ đến là thuộc tại cái gì tổ chức, dưới mắt hắn nếu biết Lâm Hồng Tụ là Thần Long Tài đoàn loại này quái vật khổng lồ nhân viên, đương nhiên sẽ không lại để cho Lâm Hồng Tụ đi mạo hiểm. Lâm Hồng Tụ lần này gặp hắn, chỉ sợ đều bước lên cự đại nguy hiểm. Không phải vậy, nàng làm gì cải trang cách ăn mặc về tương đàm. Hiển nhiên là không muốn người khác nhận ra nàng tới. Kỳ Lân, thực không dám dâu dếm, ta ngày mai sẽ phải rời đi tương đàm. Lâm Tam gia bên này sự tình, Thần Long Tài đoàn phái người khác tay tới. Cho nên, ta muốn trước khi đi, sẽ giúp ngươi một lần. Bất quá, ngươi nói đúng, chút chuyện nhỏ này, Kỳ Lân, ngươi khẳng định không có vấn đề. Ta lo lắng ngược lại là dư thừa. Lâm Hồng Tụ cười cười, ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm khuôn mặt, có chút lưu luyến không rời. Lại muốn đi sao? Không thể nhiều đợi mấy ngày sao? Dương Vân Phàm cũng có chút không nỡ. Gặp Dương Vân Phàm không bỏ được chính mình, Lâm Hồng Tụ tâm tình bỗng nhiên trở nên long lanh đứng lên, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chỉ sợ là không thể. Lập tức, nàng nhoẻn miệng cười nói, bất quá, không có quan hệ. Rất nhanh, chúng ta lại có thể gặp mặt. Dương Thiếu Hiệp, giang hồ gặp lại. Ha! Dương Vân Phàm nghe được câu này, tâm tình không biết là sao, không khỏi phấn khởi. Hắn hiện tại thế lực tại tương đàm thành phố có lẽ đã không nhỏ, có thể phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng là Thương Hải bên trong một đóa bọt nước, căn bản không đáng chú ý. Đối với thế giới phạm vi bên trong đều tiếng tăm lừng lây Thần Long Tài đoàn tới nói, cũng là bít sặc cùng con tôm nhỏ khác nhau. Căn bản không cùng đẳng cấp nhân vật. Nếu muốn tự do tự tại, vẫn phải tranh thủ thời gian tu luyện. Lúc nào có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, cái kia chính là lục địa thần tiên, nhất kiếm phi tiên, người nào cũng không sợ.